Chương 106, Kim Luân Quốc sư, thế mà đã luyện thành Long Tượng Bản Nhược Công 11 tầng. Chương 106, Kim Luân Quốc sư, thế mà đã luyện thành Long Tượng Bản Nhược Công 11 tầng. Linh Viễn yên tĩnh nhìn xem hai người, một người mặc tử sắc váy dài, giống như là úp cốc hoa lan, một cái khác giờ phút này không giống như là đại ma đầu, ngược lại giống như là khuê phòng bên trong thục nữ, dùng thấp nhu huyền chuyển giọng điệu hát réo rắt thảm thiết ca. Hắn đem cuối cùng một khối xương ném vào trong đống lửa, còn không có hưởng thụ xong cái này một thủ khúc, liền ngầm trộm nghe thấy móng ngựa giẫm đạp mặt đất chấn động âm thanh từ phương xa truyền đến, thanh âm này càng ngày càng gần, chính là hướng phía sơn cốc mà đi. Nhậm Doanh Doanh cũng nghe thấy động tĩnh, nàng đình chỉ thổi, đứng dậy nhìn về phía tiếng chân truyền đến phương hướng, nhẹ nói, có người tới. Chỉ chốc lát, một đoàn người tại đường đất bên trên ngừng lại, đại khái là trông thấy trong rừng lộ ra ánh lửa, nhao nhao rục ngựa tới gần. Linh Viễn nhìn hướng người tới, thấy dẫn đầu là một vị mặc tăng bào cao gầy phi tăng, tại hắn đi theo phía sau ước chừng 6, 7 người, đều là mông cổ võ sĩ trang đóng vai. Kia phiên tăng Ninh Viễn gặp một lần, chính là Hổ Vi Châu bên trên thấy Kim Luân Quốc sư. Vị này xui xẻo quốc sư lúc trước bị Ninh Viễn một kích toàn lực đánh bay rất ra ngoài, kém chút không có bị một trưởng đánh chết, hắn không hổ là ngộ tính trăm năm khó gặp cao tăng, lại thời khắc sinh tử nhìn thấy Long Tượng Bát Nhã Công chân chính áo nghĩa, chữa thương sau, Long Tượng Bát Nhã Công đột phá đến tầng thứ 11. Lúc này sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì lần trước một đám võ lâm nhân sĩ tao ngộ trên đường lương thảo bộ đội, nhường Mông quân thống soái A Thuật sinh ra cảnh giác, bởi vậy mệnh Kim Luân Quốc sư cùng một đám trong quân cao thủ trước tới nơi đây, đi theo quân đội hộ tống một nhóm lương thảo. Kim Luân Quốc sư cũng xa xa nhìn thấy trong đống lửa ba người, một cái liền nhận ra ở giữa người kia là Ninh Viễn, tay không nhịn được điểm chặt dây cương, trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Ninh Viễn lưu cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, hắn khi đó tu luyện Bát Nhã Công đã trải qua sơ bộ tiến vào tầng thứ 10, tại Mông Cổ không làm người thứ hai muốn, đi vào Trung Nguyên sau, vẫn nghĩ muốn cùng Tương Dương Quách Tĩnh tỉ thí một trận, nhưng mà còn không có đụng phải Quách Tĩnh, liền bị một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi một trường đánh bại. Nếu như là tại mấy ngày trước, hắn trông thấy Ninh Viễn khẳng định quay đầu liền chạy, nhưng hôm nay thần công đại thành, lòng tin tự nhiên bạo dạng, mong muốn đi khiêu chiến một chút vị này cao thủ thần bí. Nói lên Long Tượng Bát Nhã Công, tổng cộng có tầng 13, tầng thứ nhất cực kỳ đơn giản, chính là tư chất ngu dốt người, chỉ cần chịu siêng năng tu luyện, chỉ cần một thời gian 2 năm cũng có thể luyện thành. Có thể càng về sau càng là gian khổ, tầng thứ 2 cần thiết thời gian là tầng thứ nhất gấp 3, cứ thế mà suy ra, cho dù là kinh tài tuyệt diễm cao tăng dị sĩ, luyện tới tầng thứ 10 đã là cuối cùng cả đời đều tuyệt khó làm tới sự tình. Mà mong muốn luyện đến cao nhất tầng cảnh giới thứ 13, trừ phi có thể hưởng ngàn năm tuổi thọ, có thể thế gian lại có ai có thể sống dài như vậy tuế nguyệt. Nhưng mà luôn có ví dụ, Kim Luân Quốc sư thiên tư vốn là hiếm thấy trên đời, lại kinh nghiệm một trận sinh tử, tại tử vong trong nháy mắt lớn cắt hiểu ra, đã luyện thành tiền nhân không có đạt tới qua tầng thứ 11 Long Tượng Bát Nhã Công, chính hầu như là họa phúc tương y, liễu bởi vậy hắn chỉ là hơi hơi do dự, liền tiếp tục dục ngựa tới gần, ngựa cũng bởi vì này rơi vào cuối cùng. Cầm đầu sĩ quan từng là hốt tất liệt thân vệ, bất luận là cung thuật, kỹ thuật vẫn là đao thuật đều rất là cao minh, hắn thấy ba người kia là người Hán cách ăn mặc, không nói hai lời chính là rút cung cài tên, người trên ngựa, cung tiễn đã là một mạch mà thành bắn về phía ba người, lại là Liên Châu tam tiễn. Linh Viễn chỉ là bình tĩnh nhìn xem bay tới mũi tên, ngón tay búng một cái mũi tên, kia kích xạ mà đến mũi tên liền bèo một tiếng theo bên cạnh hắn bay qua, biến mất tại trong rừng rậm. Lý Mạc Sầu phất trần búng quét, giống nhau đem mũi tên càn quét lái đi, nàng trước mấy ngày thụ chút khí, lúc này gặp sĩ quan không phân tốt xấu chính là ba mũi tên phóng tới, cũng có chút nổi giận, thanh âm lạnh lùng nói, sĩ quan này giao cho ta. Linh Viễn nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói, tốt. Nhậm Doanh Doanh trường kiếm đón đỡ mở mũi tên, cũng tự nở nụ cười xinh đẹp, cũng mời Linh đại ca cho tiểu muội lực trận. Linh Viễn lui đến một bên, nhìn xem rơi vào sau cùng Kim Luân Quốc sư, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn đang lo không có luyện thể thần công, mặc dù Long Tượng Bát Nhã Công chưa hẳn phù hợp, lại là một môn nội ngoại kiêm tu tuyệt đỉnh mật tông công pháp, luyện tới 11 tầng phía trên, chỉ riêng uy lực mà nói, muốn thắng qua hàng Long Thập Bát Trưởng không chỉ một bậc, nếu như là tầng 13, lại sẽ là hiệu quả như thế nào. Kim Luân Quốc sư bị Linh Viễn kia nóng bỏng ánh mắt thấy bỗng nhiên trong lòng báo động, cảm giác có bóng ma tử vong bao phủ tới đồng dạng, nhịp tim đều lọt nửa nhịp, loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Kim Luân Quốc sư nghĩ thầm, cái này nhất định là ảo giác, nhưng mà ngựa tốc độ vẫn là dần dần chậm lại. Sĩ quan cầm đầu 6, 7 người nhanh chóng tiếp cận, Linh Viễn phi thân nhảy lên một cây đại thụ, dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên miếng cây, Lý Mạc Sầu cùng Nhậm Doanh Doanh lui đến trong rừng, chống cự chiến mã xung kích. Những này Mông Cổ cấm vệ quân đều là kỵ xạ hảo thủ, 6-70 mét khoảng cách phía dưới đã bắn ra mấy chục tiễn, chờ chiến mã tiếp cận lúc, nhao nhao xuống ngựa, rút ra loan đao nhào về phía Lý Mạc Sầu hai người. Nhậm Doanh Doanh đã đổi lại một dài một ngắn song nhận, dao găm vẫn là kia cực mỏng hơi mở binh khí, trường nhận thì là một thanh cương trường kiếm, nàng thấy Mông Cổ người bỏ tới, không lùi mà tiến tới, thân hình linh động phiêu dật, trong nháy mắt đã lấn người phụ cận, trường kiếm công hướng tên địch nhân thứ nhất. Nàng ra tay mau lẹ kỳ quỷ, một tay trường kiếm hư thực khó phân biệt, phiêu hốt không thôi. Linh Viễn trên tảng cây thấy ánh mắt sáng lên, lúc trước hắn một chiêu đem Nhậm Doanh Doanh chế trụ, không để cho nàng phát huy ra, không nghĩ tới võ công của nàng lại không thua Lý Mạc Sầu nhiều ít. Nhưng gặp nàng trường kiếm chống chọi một người loan đao, tay trái dao găm trong chớp nhoáng bạch ra, hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua địch nhân cổ họng, tại một cái khác loan đao bổ về phía nàng lúc, như khói xanh bay ngược về đằng sau, thân hình mờ mịt, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Mà Lý Mạc Sầu cùng với nàng phối hợp chặt chẽ, phất trần tại loan đao đánh rất sau khoảng cách bùng ra, tơ bạc mang theo kình phong đột đến, cuốn lấy thân đao lôi kéo, to lớn lực kéo nhường vị kia Mông Cổ cao thủ một cái lảo đảo, nhưng mà còn không có đứng vững, liền nghe một hồi như chuông bạc cười khẽ, Nhậm Doanh Doanh đã trở về, trường kiếm hiện lên hàn quang, tại đối phương mi tâm một chút tức thu. Chỉ là mấy hơi thở, Mông Cổ quân đội đã tổn thất hai người. Kia cầm đầu sĩ quan thấy tình thế không ổn, một cái tên lệnh đột nhiên bắn về phía không trung, nhưng mà viên kia tên lệnh còn không có vượt qua ngọn cây, liền bị một cái đồng tiền đánh nát, đoạn làm hai đoạn rơi xuống trên mặt đất. Sĩ quan thấy trên cây ngồi người kia cười doanh doanh nhìn xem hắn, trong lòng càng không ổn, hô, còn mời quốc sư nhanh đến giúp đỡ. Kim Luân quốc sư dường như không có nghe thấy đồng dạng, nhìn cũng không nhìn bên kia đánh nhau, chỉ là ở bên cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Linh Viễn. Lần này hắn cẩn thận cảm ứng, Linh Viễn trạng thái tại trong cảm nhận của hắn biến kỳ quái. Hắn phát hiện, khi hắn nhắm mắt lại lúc, đối phương tựa như là biến mất đồng dạng, lại hoặc là dung nhập mảnh rừng núi này bên trong, rốt cuộc không cảm giác được nửa phần, mà khi mở to mắt nhìn xem hắn lúc, hắn là ở chỗ này, bình thường, không có nửa phần khí thế. Đây là Kim Luân quốc sư đột phá tầng thứ 11 sau, đối với thiên địa khí tức có rõ ràng cảm ngộ mới lĩnh ngộ được hai cái Phật tông thần thông Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông. Chính vì hắn cảnh giới so sánh với trước kia cao rất nhiều, mới càng có thể cảm nhận được Linh Viễn đang sợ, giờ phút này hắn chỉ muốn chạy trốn, có thể chân lại cùng mọc rễ đồng dạng không dám động đậy. Kim Luân quốc sư phát hiện, người trẻ tuổi kia đã khóa chặt hắn khí cơ, chỉ cần hắn vận động, liền tất nhiên sẽ thu nhận đối phương một kích chí mạng. Trong sân chiến đấu rất nhanh kết thúc, những cái kia trong quân cao thủ toàn bộ chết tại hai nữ trong tay, Mông Cổ sĩ quan đánh tới cuối cùng mắt thấy không địch lại quay đầu liền chạy, bị Lý Mạc Sầu một phát băng phách ngân châm từ sau đâm lưng nhập trái tim, không có vọt ra mấy trượng liền ngã xuống đất chết đi. Giữa sân chỉ còn lại Kim Luân quốc sư. Chương 107, Long Tượng Bàn Nhược Công VS Xì Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chương 107, Long Tượng Bàn Nhược Công VS Xì Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhậm Doanh Doanh giết hứng khởi, thấy địch nhân còn lại một cái, tay nàng nắm xong nhận chậm rãi tiến lên mấy bước, tại quốc sư trước mặt chạm định, thấy cái này tăng nhân chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác, cũng không dám xem thường. Nàng âm thầm đề phòng, trong miệng lại cười duyên nói, thối con lựa chọn, ngươi đánh hay là không đánh. Kim Luân quốc sư tất cả tâm thần đều tại Ninh Viễn trên thân, nghe Nhậm Doanh Doanh gọi hắn lao lựa chọn, cũng không tức giận, gặp nàng dung nhan vũ mị mỹ lệ, tuổi tác không lớn, đắc, tiểu nữ Hoa Nhi, ngươi không phải bẩn tăng đối thủ, lui ra đi, miễn cho tự rước lấy đủ. Nhậm Doanh Doanh ngoại trừ Đông Phương giáo chủ võ công nhường nàng không cách nào thấy được sâu cạn bên ngoài, xuất đạo đến nay cũng liền tại Ninh Viễn trước mặt thua thiệt qua. Lúc này nghe cái này con lửa chọc lớn như thế khẩu khí, trong lòng không khỏi có chút tức giận, nói, là không phải là đối thủ, thử qua liền biết. Nói trường kiếm nhanh đâm mà đến, Kim Luân quốc sư ngón tay búng một cái, ngón tay cùng lưỡi dao tấn công, chỉ nghe đinh một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, ngón tay của hắn lông tóc không tổn hao gì, Nhậm Doanh Doanh trường kiếm lại đãng lái đi, trong lúc nhất thời không môn mở rộng. Ở bên toàn bộ tinh thần đề phòng Lý Mạc Sầu thấy thế giật nảy cả mình, không kịp suy nghĩ nhiều, phất trần đã cơ đánh tới hướng đối phương. Kim Luân quốc sư đứng đấy bất động, một tay nâng năm cái kim luân, tay kia cùng Nhậm Doanh Doanh trường kiếm cùng Lý Mạc Sầu phất trần chiến đấu cùng một chỗ. Hắn dường như chỉ là dùng mấy phần lực, nhưng mà bàn tay cứng rắn như sắt, mỗi một chiêu đều thế đại lực trưởng, hoặc đánh hoặc bổ, bất luận hai nữ như thế nào công kích, đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Hai nữ càng đánh càng là kinh hãi, không nghĩ tới tùy tiện trên đường đều có thể gặp được dạng này đại cao thủ, sử xuất tất cả vốn liếng như cũng không cách nào bị thương cái này tăng nhân mảy may, không do tâm sinh thoái ý Nhậm Doanh Doanh trường kiếm nhanh chóng công kích tầm mười kiếm, kêu lên, tỷ tỷ, mau lui lại. Lý Mạc Sầu nghe vậy phất trần ngăn trở quốc sư tiện tay đánh tới một trường, phiêu thối đến ngoài một trượng, Nhậm Doanh Doanh cũng bay ngược tới bên cạnh của nàng, cười khanh khách nói, con lửa chọc thật bản lãnh, để cho ta nhà ca ca đến gặp một lần ngươi. Kim Luân quốc sư bị Ninh Viễn khí cơ khóa chặt, một mặt là không dám phân tâm, một phương diện khác cũng không dám tại tình huống không rõ điều kiện tiên quyết đả thương hai nữ nhân này, dù sao làm người giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, mặc dù hắn cũng không biết còn có hay không sau đó. Nếu không lấy quốc sư thực lực hôm nay, đâu còn có thể khiến cho hai nữ nhân tùy tiện tối lui. Ninh Viễn nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, nghĩ thầm, tốt ngươi yêu nữ, bình thường khách khí gọi Ninh đại ca, bắt ta làm bia đỡ đạn lúc liền gọi ca ca. Bất quá khoan hay nói, Ninh Viễn liền nữa thích xinh đẹp muội tử gọi hắn ca ca. Ninh Viễn theo trên cây nhảy xuống, lúc rơi xuống đất đồng dạng là thế đại lực trầm, đã không có Nhậm Doanh Doanh phiêu giật, cũng không có Lý Mạc Sầu ưu nhã, có chỉ có một loại kiên cường lực lượng cảm giác. Đã lâu không gặp, quốc sư. Nhìn ngài hôm nay phong thái, dường như càng hơn trước kia, chắc là tu hành lại lên một tầng cảnh giới, thật đáng mừng a. Ninh Viễn khẽ cười nói. Kim Luân quốc sư khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta còn chưa biết hiểu tiểu hữu tính danh. Lần trước bái ngươi một trưởng ban tặng, để cho ta đối võ công có tiến thêm một bước cảm ngộ. Hôm nay có may mắn gặp lại, rất cảm giác vui mừng. Mong rằng tiểu hữu vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm một hai. Ta gọi Linh Viễn. Linh Viễn nói rằng, ngữ khí mang theo kinh ngạc, không biết quốc sư nói tới có phải hay không là Long Tượng Bát Nhã Công. Nếu như không ngại, có thể cáo chi luyện đến tầng thứ mấy? Dựa theo Linh Viễn ký ức, thời kỳ này Kim Luân quốc sư hẳn là chỉ có tầng thứ 9 tu vi, muốn tới tương dương chi chiến thời kỳ cuối mới đột phá tới tầng thứ 10 cảnh giới. Nếu như là những người khác hỏi cảnh giới của hắn, Kim Luân quốc sư tất nhiên lạnh nhạt chí chi. Kinh thường tại trả lời, có thể đối mặt võ công sâu không lường được Ninh Viễn, hắn lại thái độ khác thường phá vỡ không vọng giới luật, lên đánh đua so sánh chi tâm. Hắn mặt lộ vẻ tự mãn, nhếch miệng lên, không nghĩ tới thả tiểu hữu đối Long Tượng Bát Nhã Công cũng có hiểu biết, vẫn tăng bất tài, lại có may mắn đem này công tu luyện đến tầng thứ 11. Ninh Viễn nghe nói lời ấy, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vị này pháp vương đến tột cùng là như thế nào đánh vỡ thời gian giam cầm, đặt đến dạng này cảnh giới. Hắn lập tức thu hồi khinh thị anh hùng thiên hạ suy nghĩ, trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu như không phải bị giới hạn thế giới này phát tác, giống Trương Tam Phong, A Thanh, Tiêu Giao từ loại này nhân vật, có lẽ sớm đã trở thành lục địa thần tiên. Vị quốc sư này tư chất chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Thế là, hắn trịnh trọng hướng đối phương ôm quyền hành lễ, khiêm tốn đáp lại nói, chỉ giáo chi ngôn thực không dám nhận. Ta vẹn vẹn xem mấy bàn tay pháp, đang muốn hướng quốc sư thỉnh giáo. Kim Luân quốc sư đem trên tay kim luân thả tại trên mặt đất, lại cởi cà sa xếp xong, mới lên tiếng, mời. Linh Viễn cũng không khách khí, một chiêu hàng long thập bát trưởng thức mở đầu kiến long tại điển đánh ra, trưởng thế mang theo mơ hồ phong lôi chi thanh chớp mắt đã tới, quốc sư không dám kinh thường, tay phải không tránh không né đối đầu Linh Viễn 6 tầng trưởng lực. Hai trưởng không có chút nào màu sắc rực rỡ đối lập, một tiếng vang trầm truyền ra, hai người dưới chân đột nhiên lật lên một cỗ khí lãng, bùn đất vụn có giống như là tao nộ vô hình sóng xung kích tẩy lễ, đột nhiên rung động, tiếp lấy hướng ra phía ngoài nổ bay. Nhậm Doanh Doanh cùng Lý Mạc Sầu cấp tốc hướng về sau nhảy tới, đều là kinh nghi bất định nhìn xem hai người. Lý Mạc Sầu ngày đó là Ninh Viễn cứu, bao quát quần phương viện ở bên trong, chỉ gặp qua Ninh Viễn ra tay hai lần, một lần là bắn ra mấy đồng tiền, một lần là một chiêu chế trụ Nhậm Doanh Doanh, chỉ biết là hắn võ công cao ra bản thân không ít, có thể đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại còn không có một cái nào trực quan ấn tượng. Nhậm Doanh Doanh cũng giống như thế, lúc này gặp kia tăng nhân cùng Ninh Viễn không có chút nào màu sắc rực rỡ đối cứng cứng rắn, đánh bùn đất vẩy ra, vụn cỏ nhao nhao, lập tức tránh xa xa, mở to đôi mắt đẹp nhìn xem. Trong lòng mới sinh ra chút nghĩ mà sợ, chính mình lúc ấy là được nhiều gan to, mới hạ độc làm hại dạng này tuyệt đỉnh cao thủ nha. May mắn hắn không có một trường đem chính mình trục chết, bất quá nghĩ đến kia kim tiền cổ, sinh ra một chút phiền muộn, nguyên bản nàng còn nghĩ sao sinh tìm biện pháp, đem cái này cổ độc hiểu, hiện tại xem ra, cơ hội càng thêm mong manh. Linh Viễn cùng Kim Luân Quốc sư lẫn nhau liều mạng mấy chục trường, đã đại khái thăm dò võ công của hắn, trong lòng không nói ra được bội phục. Nếu như đơn thuần trường pháp mà nói, tại giống nhau công lực hạ, tầng thứ 10 Long Tượng Bát Nhã công đã có thể cùng hàng Long Thập Bát Trưởng địa vị ngang nhau. Tại ngạnh công uy lực bên trên càng hơn một bậc, tính linh hoạt lại kém chút. Nhưng mà Long Tượng Bát Nhã công đạt tới 11 tầng sau, uy lực đã thắng qua hàng Long Thập Bát Trưởng rất nhiều, mỗi một kích đều kẹp lấy vô song lực lượng, bởi vì cái gọi là nhất lực hàng tập hội, mặc cho ngươi biến hóa lại nhiều, tại như thế cương mãnh trưởng thế phía dưới, cũng chỉ có ngạnh kháng hoặc tránh lui một đường. Linh Viễn bội phục Kim Luân Quốc sư võ công, Kim Luân Quốc sư tâm tình lại đủ để dùng chấn kinh để hình dung. Hán thần công đại thành sau, đã có vấn đỉnh thiên hạ võ công đệ nhất lòng tin, còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi một chuyến hát một ngày. Hoặc là đi võ đàng sơn bái phòng một chút trường chân nhân, nhưng mà còn chưa trả chư áp dụng, chưa hết gặp được Linh Viễn. Hắn toàn lực tiến công phía dưới, đối phương thế mà có thể vững vàng tiếp được, thậm chí nhìn thần thái của hắn, còn có dư lực dáng vẻ, hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Lúc này, chỉ nghe thấy Linh Viễn cười nói, quốc sư cẩn thận, ngươi nếu có thể tiếp ta ba trưởng mà không thương tổn, hôm nay ta liền thả ngươi đi như thế nào. Chương 108, Kim Luân quốc sư, truyền thụ mật tông tuyệt học. Chương 108, Kim Luân quốc sư, truyền thụ mật tông tuyệt học. Nghe thấy Linh Viễn ba trưởng ước hẹn, Kim Luân quốc sư vẻ mặt biến trang nghiêm, vừa rồi giao chiến đã để hắn hiểu được, người tuổi trẻ trước mắt võ công chi cao, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thần công đại thành sau muốn khiêu chiến trương chân nhân, vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất nhân ý nghĩ đã tắt. Bây giờ hắn duy nhất ý nghĩ là, như thế nào trốn được tính mệnh, cái này trung nguyên võ lâm thật sự là từng bước hung hiểm, không có cách nào chờ đợi. Nương tụ toàn thân công lực tại giữa song trường, Kim Luân quốc sư lui lại mấy bước, chọn ra phòng thủ tư thế, trầm giọng nói, vậy liền để bẩn tăng kiến thức hạ ngươi cao chiêu. Linh Viễn cười ha ha, không còn lưu thủ, phút chốc một trưởng bố ra, chính là hàng Long Thập Bát Trưởng Long Chiến Vũ Giả. Trưởng phong kẹp lấy mơ hồ phong lôi chi thế đánh út về phía Kim Luân quốc sư. Kim Luân quốc sư chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều tựa hồ bị giam cầm giống như, không gây chỗ né tránh, không còn có đường lui, hắn lòng háo thắng cũng bị kích phát, giống nhau cười ha ha, toàn lực một trưởng đánh ra, đồng dạng là không tránh không né, cùng Ninh Viễn chính diện chống đỡ. Hai trưởng không có chút nào màu sắc rực rỡ đối đầu trong nháy mắt, trong không khí phát ra tiếng sấm rền, quốc sư trên cánh tay quần áo vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành mảnh vụn hướng ra phía ngoài tung bay, nhưng mà giống như là bị lực lượng vô hình giam cầm giống như, lại trên không trung ngưng trệ bất động. Một hơi về sau, mảnh bụng đột nhiên hóa thành bụi, quốc sư dưới chân bùn đất rạn nứt, hắn bạch 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 lui lại bảy bước, mỗi lui một bước phun một búng máu, trên mặt đất xuất hiện bảy hố sâu. Hắn không chiếm được thở dốc, Linh Viễn thứ hai trưởng đã tới, là kháng long nhu hối, bởi vì cái gọi là lực nghèo mà có tận, tận thì hối hận thì không thể nào cùng. Kim Luân quốc sư hít sâu một hơi, song trưởng giao thế, ngăn cản kháng long nhu hối liên miên bất tuyệt hậu kình, giống như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền con, tại báo tố bên trong đung đưa không ngừng, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. A Kim Luân quốc sư quát lên một tiếng lớn, hai mắt xích hồng, dùng hết sức bình sinh song trưởng đẩy ra, mượn lực phản chấn lần nữa lui lại vài bước, áo hóa thành mảnh vụn bay tán loạn, tay trái xương phát ra răng rắc một tiếng đứt gãy, lộ ra bạch cốt âm u trong miệng hắn phun ra máu tươi, biểu lộ dữ tợn, ngẩng đầu nhìn bay vọt lên Linh Viễn. Kia là một vầng minh nguyệt, minh dưới ánh trăng đen nhánh ảnh như phi long bay lượn tại tiền, mang theo hạo nhiên chi khí xung kích mà xuống. Hắn đơn trưởng hướng lên tiếp được Linh Viễn một kích cuối cùng, song trưởng giao kích, thân hình đột nhiên dừng lại, tiếp lấy hai chân hãm xuống dưới đất tiếp cận 1 mét, tay phải giống nhau bẻ gãy như bánh qua trèo. Nhậm Doanh Doanh cùng Lý Mạc Sầu y mắng lướt nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được vô cùng rung động. Các nàng tại cái này nơi yên tĩnh, chứng kiến đương thời hai cái tuyệt cường người mạnh nhất giao phong, mang theo cho các nàng chính là cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng. Nhậm Doanh Doanh trong mắt hiện lên dị sắc, Linh Viễn lúc đầu cho nàng thần bí ấn tượng lúc này hóa thành cụ thể thực cảm giác, đây là một vị chân chính cao thủ tuyệt thế, kia thẳng tiến không lùi dũng mãnh chi tư thật sâu ấn khắc tại trong đầu của nàng, rốt cuộc vung đi không được. Lý Mạc Sầu giống nhau ánh mắt thâm thúy, phất trần bên trên tơ bạc bị hai người chiến đấu dư ba khí áp thổi đến theo gió phất phới, từng cây một kia giống như là nàng kia bách chuyển thiên hồi sầu tư tung bay không thôi. Đợi đến do dừng, phất trần tơ bạc lần nữa rủ xuống, mà vị này mỹ mạo đạo cô tâm cảnh lại cũng không còn cách nào dừng lại. Linh Viễn lui lại mấy bước, nhìn xem trong miệng không ngừng ho ra máu quốc sư, bình tĩnh nói rằng, ngươi thua. Quốc sư mặt như giấy vàng, nửa người thân hãm trong đất bùn, hai tay đứt đoạn, vô cùng thê thảm. Hắn lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh, cười thầm nói: Ninh thiếu hiệp võ công có 102 thiên hạ, vẫn tăng thua, thua tâm phục khẩu phục. Ninh Viễn nhìn chăm chú hắn một hồi, nói: Quốc sư nhân vật như vậy, giết thực đang đáng tiếc, không bằng dạng này, ngươi chuyển ta Long Tượng Bát Nhã Công, thể rời khỏi Trung Nguyên, kiếm một chùa miếu cùng Thanh Đăng làm bạn, phụ dưỡng ngươi Phật tổ, cũng không tiếp tục xuất thế, ngươi xem coi thế nào? Kim Luân Quốc sư lắc đầu nói: Long Tượng Bát Nhã Công chính là ta Mật Tông vô thượng thần công, không phải ta Mật Tông người không thể truyền, mà ta là Mông Cổ Quốc sư, thân phụ đại hãn kỳ vọng, lại sao là hạng người ham sống sợ chết? Ngươi không cần nhiều lời, muốn giết cứ giết, mong muốn ta bằng lòng, lại tuyệt đối không thể. Linh Viễn không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên mấy bước ra tay điểm huyệt đạo của hắn, hướng trong miệng hắn lấp một hạt dược hoàn. Ngươi cho ta ăn cái gì? Kim Luân Quốc sư thanh sắc câu lệ, hắn cũng không sợ chết, nhưng mà trên đời này thiên hình vạn trạng hình phạt hắn thấy cũng nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Linh Viễn mỉm cười nói: Quốc sư chính là đắc đạo cao tăng, ý chí lực kiên định, sợ là thế gian ít có. Tại hạ mặc dù tập được cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp, mà ở dưới tình huống bình thường, mong muốn khống chế ngươi tư duy lại cơ hồ là chuyện không có thể. Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói: Ta cho ngươi ăn chính là tam sinh tán, loại thuốc này vật có thể khiến người ta tại hư định bên trong luân hồi tam sinh tam thế, linh hồn sẽ ở trầm luân bên trong dần dần suy yếu, khi đó ta đem đối ngươi sử dụng di hồn đại pháp. Kim Luân Quốc sư trợn mắt tròn xoe, quát: Ngươi dám! Nhưng mà theo dược lực tan ra, ánh mắt của hắn dần dần ngốc trệ, lâm vào trầm luân bên trong. Nhậm Doanh Doanh cùng Lý Mạc Sầu đi tới, nhìn xem vị quốc sư này, ở bên im lặng không nói. Qua nửa ngày, Linh Viễn trong lòng bài trừ tạp niệm, ngưng thần quy nhất, nhìn chăm chú Kim Luân Pháp Vương hai mắt, phát động di hồn đại pháp. Kim Luân Pháp Vương linh hồn đang đứng ở nhất trạng thái hư nhược, cùng Linh Viễn vừa đối mắt, lập tức lâm vào trong hư ảo. Ở trước mặt hắn xuất hiện là chết đi đồ đệ đàn bạ. Hắn dùng máy móc thanh âm nói rằng: Đàn bạ, vi sư truyền thụ cho ngươi Long Tượng Bát Nhã Công, thủ ngươi Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhị Thông cùng Yoga mật thừa, ngươi nhớ lấy muốn chớ tiêu chớ đổi, siêng năng tu tập, không thể một ngày buông lỏng. Tiếp lấy bắt đầu khẩu thuật tất cả võ học tinh yếu. Lúc này đêm đã khuya, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên côn trùng kêu vang, cùng đống lửa xài một tiêu đốt lúc phát ra tất ba âm thanh. Kim Luân Pháp Vương thanh âm ngay tại cái này trong đêm yên tĩnh truyền ra đến. Nhậm Doanh Doanh cùng Lý Mạc Sầu cũng ở bên cạnh nghe, hai người đều là cực kỳ thông minh, đối với Long Tượng Bát Nhã Công cái loại này không thích hợp nữ tử tu luyện công pháp đều không có hứng thú. Nhưng mà Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông lại là Phật gia thần thông, ý nghĩa mờ mịt, nghe được hai nữ cái hiểu cái không, lại như cũ tận tâm đọc thầm lấy. Các nàng hoặc có lẽ bây giờ còn không cách nào nắm giữ thần thông như vậy, đợi một thời gian, coi chừng cảnh đạt tới cảnh giới nhất định sau, lại hồi tưởng hôm nay nghe thấy, có lẽ sẽ có ngộ hiểu. Lại hoặc là, duyên phận tới lúc, tự nhiên mà vậy liền hiểu. Về phần Yoga mật thừa, là mật tông vô thượng bí pháp, Kim Luân Quốc sư chỉ biết trong đó yếu nghĩa, lại không cách nào tu thành, cho nên chuyển trưởng Long Tượng Bát Nhã Công. Có thể nói, tại mật tông võ học ở trong, Bát Nhã Công chỉ có thể khuất tại thứ hai, Yoga mật thừa mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thần công, nó chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Yoga mật thừa, giai đoạn thứ hai đại Yoga mật thừa, tiếp theo là vô bỉ Yoga mật thừa cùng sau cùng vô thượng Yoga mật thừa. Tu luyện tới sau cùng vô thượng Yoga mật thừa có thể nói là vô cùng vô tận, lặp đi lặp lại tuần hoàn, vĩnh vô chỉ cảnh, bàn luận uy lực mạnh, không phải Long Tượng Bát Nhã Công có khả năng so, nhưng mà lại không một người có thể tu thành. Nhậm Doanh Doanh nghe Kim Luân Quốc sư trầm trầm niệm tụng, nghe như lọt vào trong sương mù. Lý Mạc Sầu kinh nghiệm đời người thay đổi rất nhanh, tại tình cảm gặp khó sau đối thế tục bài xích, ghét mà gặp mặt, yêu mà biệt ly, cầu không được, ngược lại dường như có điều nổ ra. Duy chỉ có Ninh Viễn có hệ thống tương trợ, trong nháy mắt tập được Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhị Thông cùng Long Tượng Bát Nhã Công, nhưng mà đối với Yoga mật thừa, hắn lại không cách nào nắm giữ. Bởi vì hắn phát hiện, thứ này lại có thể là mật tông song tu pháp môn, ý là song thân hoan hỷ Phật, nam thân làm từ bi, nữ thân làm trí tuệ, tức thiền cùng tuệ căn chi hóa thân, là định tuệ song tu pháp. Kim Luân Pháp Vương đọc thuộc lòng song Yoga mật thừa cuối cùng một chữ, ánh mắt khôi phục thanh minh, trên mặt hiện ra thương xót chi sắc, tiếp lấy lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng biên tịch. Chương 109, Thi Khôi chương 109, Thi Khôi. Linh Viễn nhìn xem vị này mật tông đại cao thủ một hồi lâu, đem hắn theo trong đất bùn nhấc lên, hướng trong rừng đi đến. Linh đại ca, người muốn đi đâu? Nhậm Doanh Doanh nhấc chân liền phải theo tới, tiểu yêu nữ này nhìn một trận đại chiến sau, đã tin tưởng chính mình đánh không lại, thế là quyết định gia nhập, muốn ôm căn này đuổi. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói bước nhanh tiến vào trong rừng, chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Nhậm Doanh Doanh do dự một chút, cuối cùng không cùng đi qua, nàng trông thấy Lý Mạc Sầu còn tại đọc thẩm lấy Kim Luân Quốc sư trước đó đọc thuộc lòng thần thông khẩu quyết, cũng nhắm mắt bắt đầu hồi ức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhậm Doanh Doanh mở to mắt, thấy Ninh Viễn trở về, đang chờ tiến lên, liền phát hiện phía sau hắn theo một người, định thần nhìn lại, lập tức giật mình kêu lên, tại hắn đi theo phía sau, lại là Kim Luân Quốc sư. Ninh đại ca, hắn không là chết sao? Nhậm Doanh Doanh lắp bắp nói rằng, nàng xưa nay là gan không nhỏ, nhưng đối với quỷ quái mà nói, vẫn có một ít kính sợ. Lý Mạc Sầu cũng nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh trăng, Kim Luân Quốc sư thân trên quần áo vỡ vụn, lộ ra khô cạn cơ bắp, hai tay cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện trên người hắn da thịt hiện ra hôi bại nhăn sắc, lại tựa hồ mang theo điểm kim loại quang trạch, tại cái này ban đêm thấy cực kỳ khiếp người. Linh Viễn không có quá nhiều giải thích, chỉ là đơn giản nói một câu, đây là ta luyện chế thi khôi. Xem như tại vạn cổ độc kinh bên trong đều tính cực kỳ tà ác một loại tà pháp, thi khôi lấy tươi sống thi thể là nguyên liệu, dựa vào dược vật cùng bí pháp, đem thi thể luyện chế thành một loại đặc thù không vật chết, nó lấy ánh trăng tinh hoa làm thức ăn, ban ngày chỉ có thể phát huy ra người chết sinh tiền tám thành thực lực, mà tới được ban đêm, càng là hung tàn vô cùng. Tuy nói thiếu đi người sống tùy cơ ứng biến đặc thù, lại như cũng bảo lưu lại bản năng chiến đấu, bất luận là nội lực vẫn là kỹ pháp đều không có giảm yếu bao nhiêu, có thể hiểu thành, thì khôi so quét phủ chiến đấu năng lực ứng biến cũng sẽ không kém nhiều ít, đối phó tuyệt đỉnh cao thủ còn kém chút, nhưng mà lấy quốc sư sinh tiền thực lực, cho dù là ban ngày, vẫn là cực kỳ đáng sợ chiến tranh binh khí. Chủ yếu nhất là, nó so ăn huyết sắt đan cao thủ càng khó chơi hơn, thân thể lại không được điểm, cơ bắp cứng cỏi như bãi cách, bình thường cùng tiễn đao thương không cách nào tổn thương phân chia chút nào, lại thêm lực lớn vô cùng, một khi thành quy mô, có thể nói là quỷ thần tránh dễ. Nhậm Doanh Doanh trải qua lúc đầu hoảng sợ bên ngoài, lại nhìn về phía Kim Luân Quốc sư lúc, trong mắt mang theo chút hiếu kỳ quang, vây quanh hắn chuyển vài vòng, hỏi dò, hắn rất lợi hại phải không? Đánh ngươi 10 cái không thành vấn đề. Linh Viễn không chút nào cho cái này yêu nữ mặt mũi, thời gian đã không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Nói chuyện hướng Lý Mạc Sầu, lại nói, Mạc Sầu tiên tử, đi theo ta một chút. Lý Mạc Sầu nhìn hắn một cái, cũng không hỏi cái gì, liền theo Ninh Viễn lần nữa tiến vào rừng cây. Trong doanh địa chỉ còn lại Nhậm Doanh Doanh cùng Thi Khôi. Nhậm Doanh Doanh đột nhiên cảm giác được có chút lạnh siêu siêu, nhìn một phía, nhưng mà ngoại trừ chính mình đâu còn có người khác. Nàng nhìn xem âm trầm đứng thẳng bất động Kim Luân Quốc sư, gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái nụ cười khó coi, chào hỏi, ngươi tốt, quốc sư. Thi Khôi hai mắt vô thần nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, vị này tiểu yêu nữ gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, lặng yên không một tiếng động lui lại mấy bước, gặp hắn chỉ là nhìn mình chằm chằm, cũng không nửa phần động tác, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cũng không dám lại tìm thi thể này nói chuyện. Nàng tìm lều vải nằm xuống, lại không quá dám nhắm mắt lại, sợ kia Thi Khôi sẽ lặng yên không một tiếng động tới, mở to đôi mắt to sáng ngời suy nghĩ lung tung sau khi, dứt khoát bò dậy, tìm một đoạn cây gỗ khô, ngồi ở phía trên, bắt đầu nhớ lại Kim Luân Quốc sư đọc thuộc lòng Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông. Cái này hai môn thần thông là Phật gia lục thần thông bên trong hai loại, phản ngữ là S. Apichana. Là định tuệ lực sáu loại không ngại tự tại vận dụng, gọi là Thần Túc Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhãn Thông cùng Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông cùng Lậu Tận Thông. So với Tha Tâm Thông chi lấy được chúng sinh suy nghĩ trong lòng đăm chiêu, Túc Mệnh Thông chi năng biết ngàn vạn số mệnh cùng Lậu Tận Thông chi chạm cắt hết thể luân hồi nỗi khổ, Thiên Nhĩ Thông cùng Thiên Nhãn Thông liền phải đơn giản hơn nhiều. Thiên Nhãn Thông có thể chiếu rõ chúng sinh chi sầu bi khổ vui, thấy tất cả hữu hình chi sắc, không có chướng ngại. Thiên Nhĩ Thông có thể nghe chúng sinh chi thăng trầm, nghe thế gian tất cả hữu hình thanh âm. Nhưng mà đó bất quá là đại Phật pháp tu luyện tới cảnh giới trí cao lời giải thích, kỳ thật căn cứ sở học tinh thâm trình độ, dù là lấy quốc sư sinh tiền chi năng, cũng bất quá có thể thấy một dặm chi địa, Linh Viễn có hệ thống nguyên nhân, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới khoảng cách 10 dặm bên trong, chứng kiến hết thảy không có chướng ngại, mà làm không được không nhìn xem cách, thấy mỗi người một vẻ. Nhậm Doanh Doanh cũng không biết là duyên cớ gì, thế mà rất có Phật tính, trong lòng đang suy tư cái này hai môn thần thông áo nghĩa lúc, thế mà mơ hồ có cảm giác, tiếp lấy hình như có minh ngộ, nhìn về phía Linh Viễn phương hướng sắp đi, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Xuyên thấu qua rừng rậm, tầm mắt của nàng thế mà nhìn thấy Linh Viễn. Vị này yêu nữ vậy mà giữa bất chi bất giác nắm giữ Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông. Nàng trái tim bắt đầu phanh phanh nảy loạn, ánh mắt tùy theo mơ hồ, hình tượng tiếp lấy vỡ vụn. Nhậm Doanh Doanh hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa như đạt được câu hiếm đồ chơi đứa nhỏ giống như, bắt đầu dùng Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông bốn phía quan sát, rất nhanh nàng liền phát hiện nàng châu nghe thấy khoảng cách chỉ không đủ 1.000 mét, thế nhưng nhường nàng cao hứng muốn nhảy dựng lên. Phật môn thần thông có đôi khi thật không giảng đạo lý, dường như chỉ nói cứu một cái duyên phận. Tiểu yêu nữ này chơi một hồi, ánh mắt cùng thính lực tập trung tới Ninh Viễn cùng Lý Mạc Sầu bên kia, ngứa ngay trong lòng, rất muốn biết như thế hơn nửa đêm, Ninh Viễn đem kia mỹ mạo đạo cô gọi tiến vào tiểu lâm tử, đến tột cùng muốn làm gì? Nàng nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, bắt đầu do dự, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, hay ánh mắt nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, dơ bẩn lốt hai. Có thể cuối cùng là chống đỡ bất quá trong lòng hiếu kỳ, tập trung tinh thần quan sát, nghĩ thầm, Ninh đại ca người mặc dù xấu, bất quá không đến mức không có điểm mấu cho ta. Lại nói, hắn gọi Lý Mạc Sầu đi qua lại không gọi ta, cũng nói không thông nhà, chẳng lẽ ta Nhậm Doanh Doanh dung mạo không đẹp nhìn sao? Phi phi phi. Nhậm Doanh Doanh, ngươi suy nghĩ gì? Nàng vì chính mình có ý nghĩ như vậy mà xấu hổ, cũng không dám lại nhường tư duy phát ra xuống dưới, mà là bắt đầu thăm dò. Chương 110, Yoga mật thừa chương 110, Yoga mật thừa Lý Mạc Sầu yên lặng đi theo Ninh Viễn sau lưng, tiến vào rừng cây nhỏ, trong lòng kỳ thật có chút thấp vọng. Sợ Ninh Viễn sẽ ngấp nghé sắc đẹp của nàng, làm ra chút nhường nàng sợ hãi chưa đến, bởi vậy tay trái vươn vào trong tay áo, âm thầm chụp một cái băng phách ngân châm, dự định tình huống một có bất thường, liền cho mình đến bên trên một châm, miễn cho bị hắn cho trả đạp. Về phần tại sao không cho đối phương một châm? Bởi vì rõ ràng đánh không lại, nàng cũng sẽ không coi là dựa vào tập kích bất ngờ có thể đắc thủ. Đi một hồi, đi vào một chỗ trong rừng trống trải, Linh Viễn ngừng lại, quay đầu nhìn Lý Mạc Sầu. Ánh trăng xuyên thấu qua trong rừng lá cây vẩy xuống, chiếu tại vị này đạo cô trên thân, trên mặt có loại không nói ra được dịu dàng. Ngươi tựa hồ có chút khẩn trương. Linh Viễn mỉm cười nói. Không có. Lý Mạc Sầu chế trụ ngân châm tay không tự giác càng thêm dùng sức, nghiêm mặt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Linh Viễn nói, Mạc Sầu tiên tử, ngươi một thân độc công vang danh thiên hạ, hẳn không phải là xuất từ cổ mộ phái a? Không biết là cùng ai sở học. Hắn chỉ biết là Lý Mạc Sầu phản bội sư môn, ra hoặc tử nhân mộ sau khi được lịch lại không thể nào biết được, cho nên rất là hiếu kỳ. Lý Mạc Sầu tựa hồ là lâm vào hồi ức, một lát sau mới lên tiếng, năm đó ta võ công còn không có cao như vậy lúc, trong võ lâm sông sáo, có một lần gây đại họa, bị một cái ác nhân đuổi theo trốn về cổ mộ. sư phụ của ta ra tới tiếp ứng, nào có thể đoán được lấy hắn an toán, kia ác nhân về sau lại đánh vào cổ mộ, xúc động cơ quan, bị sư phụ gây thương tích, chế trụ huyệt đạo. Ta biết người kia có vô cùng lợi hại độc công, làm việc lại điên điên cùng cùng, bởi vậy âm thầm hiểu huyệt đạo của hắn, về sau, ta theo đuôi hắn mà đi, nghĩ cách lựa trên người hắn ngũ độc bí tịch, từ đó tự học phía trên võ học, đó chính là băng phách ngân châm cùng xích luyện thần trưởng lý do. Hóa ra là dạng này, Linh Viễn giải khai trong lòng mê hoặc, có một chút suy đoán, ngươi nói kia ác nhân là Âu Dương Phong à? Chính là Âu Dương Phong. Lý Mạc Sầu nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái vì cái gì hắn đoán như thế chính xác, bất quá cũng không truy đến cùng. Linh Viễn lại nói, ngươi vì sao lại xuất ra? Trước kia là ở đâu tòa đạo quán hoặc ni cô am tu hành? Lý Mạc Sầu không biết ra ngoài ý tưởng gì, giải thích nói, ta không có xuất ra. Ngươi không phải đạo cô sao? Nhưng vì cái gì mặc đạo bảo, còn sử dụng phất trần làm binh khí đâu? Linh Viễn cảm thấy kỳ quái, nhìn từ trên xuống dưới Lý Mạc Sầu, cười nói, Mạc Sầu, kỳ thật ngươi mặc váy nhìn rất đẹp, có một loại đại gia khuê tú khí chất, ta nhìn đưa thích. Lý Mạc Sầu mỉm hắn một cái, trong lòng âm thầm phiền não, ai muốn ngươi thích? Có thể câu kia cực kỳ thân mật Mạc Sầu cùng ta nhìn đưa thích vẫn là để nàng phương tâm không hiểu bối rối, trong lúc nhất thời cũng không biết là sầu là giận, phiền muộn không thôi. Nàng lạnh mặt nói, ta trong giang hồ phiêu bạn, có một lần gặp một vị thụ thương lão Nico, cùng nàng một phen trò chuyện, biết được nàng thời gian trước vi tình sở khốn, cho nên xuất ra là nghi. Hoặc là đồng bệnh tương liên a, ta xuất thủ cứu nàng, nàng ra ngoài cảm kích, liền truyền thụ ta một bộ phất trần công pháp. Thanh âm của nàng biến có chút xa xút, ta phản bội sư môn sau, bởi vì hận sư phụ bất công, thế là vứt bỏ trường kiếm đổi thành sử dụng phất trần, những năm này cũng sớm đã thành thói quen. Về phần tại sao mặc đạo bảo, kia là nàng hy vọng rời xa hồng trần hỗn loạn, tài học làm kia lão ni cô cách đắn mặc, cũng không phải vào khâm môn, chỉ là có liên quan mặc đạo bảo tâm tư, nàng lại không nghĩ đối Linh Viễn nói tới. Linh Viễn đột nhiên nói, đã ngươi không có nhập không cửa, về sau không bằng cũng không cần mặc đạo bảo. Ngươi nếu là mặc vào váy, kia mới gọi mỹ đâu. Lời nói này mập mờ, nếu là ngày trước, Lý Mạc Sầu khẳng định sẽ cho đối phương nhan sắc, có thể nói ra tự Linh Viễn miệng, nghe vào Lý Mạc Sầu trong tai, lại chẳng biết tại sao, càng không có cách nào sinh ra tức giận, ngược lại có một loại không nói ra được cảm xúc âm thầm sinh sôi. Nàng không lên tiếng nữa, cũng không xưng là, cũng không bắt bỏ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trong rừng lập tức lại yên tĩnh trở lại, chỉ có xa xa Nhậm Doanh Doanh tại dùng Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhị Thông nhìn chộm lấy, thấy say xương ngon lành. Nhậm Doanh Doanh hưng phấn muốn, chắc không được muốn gọi Lý Mạc Sầu tiến tiểu lâm tử, hóa ra là muốn đối nàng triển khai tình yêu thế công a, vậy hắn bước kế tiếp có phải hay không muốn tiến lên ôm lấy nàng, đi hôn nàng? Thậm chí, nghĩ đến đây, tiểu yêu nữ này tim đập hơi nhanh lên, do dự muốn không cần tiếp tục nhìn trộm xung dưới, nàng sợ hãi nhìn thấy để cho người ta thẹn thùng cảnh tượng, có thể lại không quản được nội tâm cái kia tiểu ma quỷ, cắn răng một cái, vẫn là đỏ mặt tiếp tục nhìn trộm. Lý Mạc Sầu không chịu nổi kia phần có chút xấu hổ lại có chút kỳ quá yên tĩnh, mở miệng nói, ngươi gọi ta tới đây, chính là hỏi cái này chút sao? Nếu không có chuyện gì khác, ta phải đi về. Linh Viễn thầm mắng mình, nói thế nào nói ngược lại vậy bên trên vị này mỹ đạo cô, kém chút đem chính sự đem quên đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ta là có một chuyện muốn hỏi ngươi, vừa rồi Kim Luân Quốc sư đọc thuộc lòng yoga mật từ lúc, ta thấy thần sắc ngươi, tựa hồ đối với tiêu công pháp có rõ ràng cảm ngộ, không biết có phải hay không. Lý Mạc Sầu nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, buồn bực nói, ai lĩnh ngộ? Cái kia không biết liêm sỉ phá công pháp, đoạn tuyệt mới tốt. Linh Viễn nhìn chằm chằm nàng, cười nói, cho nên, ngươi là hiểu được trong đó chân ý. Không có. Lý Mạc Sầu quay mặt qua chỗ khác, trên mặt nóng lên. Bất luận mật tông vẫn là thiền tông, giảng cứu đều là ngộ tính cùng tuệ căn, tu thiền thứ này nói đến có chút hư vô mờ mịt, có ít người cả một đời trầm tư suy nghĩ đều không thể đốn ngộ, có ít người lại trời sinh liền phù hợp Phật môn phương pháp tu hành. Lý Mạc Sầu hiển nhiên là loại kia vạn bên trong khó tìm có Phật duyên người, cho nên chỉ là nghe xong một lần yoga mật thừa kinh văn, liền có rõ ràng cảm ngộ. Bất quá, cảm ngộ cùng chân chính tu hành lại là hai việc khác nhau, mạnh như hệ thống, cũng không cách nào bao biện làm thay. Đây mới là Ninh Viễn đánh lên Lý Mạc Sầu chủ ý nguyên nhân, Lý Mạc Sầu giống nhau không cách nào tự quyết đem cái này vô thượng bí pháp cho học được. Gặp nàng tiểu diễm như hoa khuôn mặt, Ninh Viễn đã biết đáp án, hắn tiến lên mấy bước, cách Lý Mạc Sầu càng gần, cái này khiến mỹ lệ đạo cô trong lòng càng là bối rối, nàng lui về sau một bước, cảnh giác nhìn qua Ninh Viễn, hoảng nói, ngươi muốn làm gì? Ninh Viễn dừng lại, lộ ra người vật vô hại biểu lộ, bỉm cười nói, kia là Phật môn bí pháp, lại sao là khác bình thường công pháp có thể so sánh được. Tu hành chi đạo không quan trọng đúng sai, chỉ độ người hữu duyên, người ta đều có duyên, sao không cùng nhau tu tập, thành tựu cái này vô thượng tuyệt học. Lý Mạc Sầu lắc đầu, kiên quyết nói, ta không học loại công pháp này, ngươi muốn học bản thân luyện đi thôi. Nàng quay người muốn đi gấp. Linh Viễn một phát bắt được tay của nàng, kêu lên, ta muốn có thể tự mình luyện, còn tìm ngươi làm gì? Ngươi thả ta ra. Lý Mạc Sầu trong lòng vừa thẹn vừa đội, vội vàng tránh thoát, lui về phía sau mấy bước lắc đầu nói, ngươi tiến lên nữa một bước, ta liền nàng đối trở thành tuyệt đỉnh cao thủ chấp niệm rất sâu, nếu có cơ hội, tự nhiên là bằng lòng học tập, có thể yoga mật thừa loại này võ học, cũng đã vượt ra khỏi nàng phạm vi chịu đựng. Loại chuyện này nhất định phải ngươi tình ta nguyện. Linh Viễn gặp nàng thái độ dường như vô cùng kiên quyết, cũng không cách nào ép buộc, đành phải bất đắc dĩ nói ra điều kiện, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng học tập. Phải biết, nếu như học xong, mặc dù không dám nói nhục thân thành phận, lại đối ngươi ta rất có ích lợi, đủ để cho ngươi sơ bộ lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa, đưa thân đại tông sư chi cảnh. Lý Mạc Sầu chỉ là lắc đầu không đáp. Linh Viễn nghĩ, nói, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta vì ngươi đi cổ mộ mang tới ngọc nữ tâm kinh như thế nào? Tại hắn nghĩ đến, Lý Mạc Sầu tâm tâm niệm niệm Ngọc Nữ Tâm Kinh ngược không nhất định là cỡ nào nhớ thương ở trong đó võ công, càng lớn khả năng chỉ là đối sư phụ bất công oán hận, bởi vậy mới trăm phương ngàn kế mong muốn cùng tiểu long nữ giành giật một hồi. Quả nhiên, Lý Mạc Sầu sau khi nghe, do dự một chút, bất quá cuối cùng nàng vẫn lắc đầu nói, vậy cũng không được. Thấy Ninh Viễn trừng mắt nàng, một bộ vô kế khả thi dáng vẻ, Lý Mạc Sầu trong lòng không biết sao, vậy mà sinh ra một kia vui sướng, trong lòng thầm nghĩ, thì ra võ công mạnh như hắn, cũng có không thể làm gì thời điểm sao? Lại muốn, hắn hiển nhiên không phải một người tốt, nhưng vì sao như thế rời liền tự mình? Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi rung động, đem viên kia ngân châm thu vào, mềm mại nói rằng, mong muốn ta bằng lòng, cũng không phải không được, bất quá, ngươi đến thay ta làm được hai chuyện. Linh Viễn đại hỉ, kêu lên, Mạc Sầu tiên tử, ngươi nói, đừng nói là hai chuyện, chính là 10 cái, ta cũng theo ngươi. Chương 111, Nhậm Doanh Doanh, ngươi muốn như thế nào? Chương 111, Nhậm Doanh Doanh, ngươi muốn như thế nào? Nghe thấy Lý Mạc Sầu nói ra điều kiện, Nhậm Doanh Doanh lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, hương phấn kém chút nhảy dựng lên, trong lòng thầm kêu, tới, tới, quá kích thích. Nàng không nỡ nháy một chút ánh mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, đã bắt đầu não bổ kế tiếp đem chuyện sắp xảy ra, trong lòng trong nháy mắt suy nghĩ kỹ chút cái vấn đề. Sẽ là gì chứ? Lý Mạc Sầu có thể hay không nói, ngươi chỉ cần cưới hỏi đàng hoàng tới đón tiếp ta, ta liền đáp ứng ngươi. Không, không, không. Mặc dù Nhậm Doanh Doanh cùng Lý Mạc Sầu tiếp xúc bất quá ngắn ngủi một ngày, có thể nàng đối với Xích Luyện Tiên Tử trước kia sự tích cũng có nghe qua, minh bạch nàng lọt vào tình lang phản bội, chính là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, quả quyết sẽ không dễ dàng tiếp nhận một cái khác đoạn tình cảm, càng không khả năng tùy tiện liền đem chính mình gả đi. Kia nàng sẽ nói như thế nào đây? Thật tốt chờ mong a. Lúc này, chỉ nghe Lý Mạc Sầu nói rằng, mong muốn ta bằng lòng, đầu tiên ngươi cần đem Ngọc Nữ Tâm Kinh lấy đến cho ta. Linh Viễn gật đầu, nói, cái này hiển nhiên. Tiểu Long Nữ một tiểu nha đầu, có tài đức gì nắm giữ Tâm Kinh, nó vốn nên chính là của ngươi. Nghĩ thầm, chỉ cần có thể để ngươi bằng lòng, ta liền trước hống ngươi một hống, để ngươi vui vẻ lại như thế nào. Lý Mạc Sầu nghe xong quả nhiên vui vẻ, trên mặt lộ ra ý cười, nói tiếp đi ra điều kiện thứ hai, tiếp theo, ngươi đi đem sư muội ta trả đạm, nhường nàng phá một uy, đưa nàng đuổi ra cổ mộ, sau đó đưa nàng bước bỏ, việc này ta liền đáp ứng ngươi. Linh Viễn nghe được ngẩn ngơ, đây là cái gì kỳ quái điều kiện? Bất quá nghĩ lại, lại có chút lý giải Lý Mạc Sầu tâm tư, nàng cả đời này chấp niệm quá nặng đi, ngươi nói nàng đối Lục Triển Nguyên nhớ mãi không quên, đến mức những năm này trông thấy đàn ông phụ lòng liền phải chém tận giết tuyệt. Kỳ thật ngược chưa hẳn, Linh Viễn càng có khuynh hướng nàng là vì yêu sinh hận, yêu giận si, hận biệt ly, cho nên như là đau đớn, như là thương xót mà thôi. Cho nên khi nàng lưu phản cổ mộ sau, đối với mình tiểu sinh dáng dấp cổ mộ phái là ôm cực kỳ phức tạp tình cảm, đối Vu sư muội đoạt được thiên vị tất nhiên là không cam lòng, đối nàng băng thanh ngọc khiết thanh lãnh dáng vẻ cũng là chán ghét, nàng bị người yêu vứt bỏ, bởi vậy cũng hy vọng sư muội bị người yêu vứt bỏ. Ý tưởng này quá vặn mẹo, không được, Linh Viễn cảm thấy xinh đẹp như vậy người không nên sống ở cừu hận ở trong, hắn có cần phải cứu vớt vị này đạo cô thoát ly khổ hải. Thế là nghiêm mặt nói, việc này mặc dù có chút khó làm, bất quá nếu là yêu cầu của ngươi, ta coi như dùng hết toàn lực cũng sẽ đi làm, chúng ta tùy ý liền đi Trung Nam Sơn, đem tiểu sư muội ngươi bắt lại. Hắn vốn chính là muốn đi Trung Nam Sơn, Lý Mạc Sầu điều kiện này cùng tặng không hề khác gì nhau, về phần vứt bỏ tiểu long nữ. Đừng nói giỡn, đồ vật đến tay nào có vứt bỏ đạo lý. Lý Mạc Sầu nhìn một chút doanh địa bên kia, thấp giọng nói, ta cần phải trở về. Nói quay người rời đi. Linh Viễn nói rằng, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Lý Mạc Sầu bước chân dừng một chút, không có trả lời, lại tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là bộ pháp càng nhanh thêm mấy phần, dường như phải thoát đi cái này nhường nàng cảm thấy bối rối địa phương. Linh Viễn nhìn xem nàng mỹ lệ bóng lưng biến mất, thu hồi cái nhìn, bắt đầu chỉnh lý theo Kim Luân Quốc sư nơi đó sở học ba môn công pháp. Trong đó Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông là niềm vui ngoài ý muốn, tại chiến đấu không có quá lớn trợ giúp, nhưng tại nào đó chút thời gian lại phi thường hữu dụng. Hắn ánh mắt không ngừng bay xa, vượt qua mênh mông sơn lâm cùng đường đất, cuối cùng rơi trong sơn cốc mông cổ trong quân doanh. Kia từng tòa tháp canh bên trên binh sĩ có thể thấy rõ ràng, còn có trong cốc xen vào nhau thích thú binh doanh cùng kho lúa, cũng thu hết vào mắt. Nếu như hắn sớm một chút học được cái này hai môn thần thông, liền không cần trèo non lội suối tự mình tiến đến dò xét doanh, có thể nói, đây là trong quân điều tra thần kỹ, đương nhiên, cũng là rình coi thần kỹ. Bởi vì khi hắn ánh mắt thu hồi, rơi vào doanh địa lúc, phát hiện Nhậm Doanh Doanh cũng đang rình coi lấy bên này, hai mắt người cách không tương vọng, đụng vào nhau. Nhậm Doanh Doanh mỹ lệ ánh mắt chớp chớp, tựa hồ có chút không dám xác định, tiếp lấy lại chớp chớp, nàng trông thấy Linh Viễn đối nàng mỉm cười, dọa đến trái tim nhảy lên kịch liệt, Thiên Nhãn Thông lập tức tán đi, hình tượng vỡ vụn. Linh Viễn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Mạc Sầu đối yoga mật thừa có rõ ràng cảm ngộ, Nhậm Doanh Doanh lại nắm giữ Thiên Nhãn Thông, quả nhiên có thể trở thành nguyên tắc nữ chính, tư chất đều là vạn người không được một. Thế mà nhìn trộm, là nên thật tốt giáo huấn một chút tiểu yêu nữ này. Hắn cũng không đội tại nhất thời, bắt đầu ở trong rừng diễn luyện Long Tượng Bát Nhã Công, môn công pháp này hắn chỉ nắm giữ tới tầng thứ 11, cuối cùng hai tầng cần đại lượng điểm kinh nghiệm khả năng nắm giữ. Long Tượng Bát Nhã Công xem như mật tông tuyệt học, là một môn nội ngoại kiêm tu công pháp, luyện đến cực hạn chỗ, thân như bàn thạch, xuất trưởng không gì không phá, vô cùng lợi hại. Linh Viễn lần này xuất hành mục đích một trong, vốn là ôm tìm rèn luyện nhục thân công pháp, để cho thân thể có thể chứa đựng càng nhiều chân khí, nhường ra chiêu tốc độ cùng nội lực đạt tới cân đối, học tập Long Tượng Bát Nhã Công cũng chỉ là thử một chút tâm tính, thật cũng không trông cậy vào nó thật phù hợp. Bây giờ chân chính nắm giữ, trong lòng đã có thích thú cũng có thất vọng. Thất vọng là, môn công pháp này lợi hại là vô cùng lợi hại, nhưng đối với nội lực áp xúc cùng cô động tác dụng không lớn, nhục thân rèn luyện bên trên càng thiên về xương cốt cùng bàn tay, có chút trợ rút, thật là không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Mừng rỡ là, bàn luận uy lực của chiêu thức, 11 tầng long tượng bát nhã công so hàng long thập bát trưởng lợi hại hơn rất nhiều, cả hai đều có thiên về, cái trước trọng tại uy lực, cùng cương địch đối chiến, kỳ lực nói mạnh, thiên hạ vô song, nhưng mà lại quá cứng mãnh, thiếu chút nhanh nhẹn. Hàng long thập bát trưởng lại có thể công có thể thủ, tại đối phó đại lượng địch người phương diện có chỗ độc đáo, hai loại võ công bổ sung, nhường Linh Viễn tại tay không vật lộn bên trên, không còn có nhược điểm. Hắn luyện một hồi, thu công hướng doanh đi tới, chỉ chốc lát liền trở về lều vải địa phương. Đống lửa đã đốt hết, chỉ còn lại cho tàn bên trên lấm ta lấm tấm ánh lửa lúc sáng lúc tối. Lý Mạc Sầu chui vào trong lều vải, không biết ngủ thiếp đi không có. Nhậm Doanh Doanh trốn ở trong lều vải làm thế nào cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng theo thiên nhãn thông nhìn trộm bên trong thu hoạch niềm vui thú, cũng thu hoạch kinh hãi. Làm nàng cùng Ninh Viện ánh mắt cách không đối mặt lúc, có thể thực dọa cho phát sợ. Nhậm Doanh Doanh bị phát hiện lúc mới nhớ lại, đây chính là một cái giết người chớp mắt đại ma đầu, không chút do dự liền cho nàng cùng một đám thủ hạ độc, cũng không biết đợi chút nữa sẽ như thế nào đối phó chính mình. Nhậm Doanh Doanh biết vậy chẳng làm, cũng bởi vì mong muốn hài lòng một chút lòng hiếu kỳ, kết quả nhường nàng lâm vào hiểm cảnh, lúc này chạy trốn khẳng định là không được, không nói trước thể nội kim tàng cổ, coi như muốn chạy, cũng chưa chắc chạy trốn được, dù sao đối phương cũng nắm giữ thiên nhãn thông, vậy chẳng những là nhìn trộm thần kỹ, cũng là truy tung thần kỹ. Nàng phát hiện không thể trốn đi đâu được, trốn ở trong lều vải lo lắng bất an, trong lòng huyễn tưởng 18 loại bị khi phụ cảnh tượng, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Lúc này, lều vải màn cửa bị kéo ra, Linh Viễn chui vào, trong bóng đêm nhìn chăm chú lên Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh nhắm chặt hai mắt, làm bộ ngủ, trái tim phanh phanh chực nhảy. Chỉ chốc lát, làm nàng khẩn trương muốn khi chết, trong bóng tối chuyển đến thanh âm, "Ta biết ngươi không ngủ, đứng lên cho ta." Chương 112, thám tử chương 112, thám tử Nhậm Doanh Doanh mở to mắt, giả bộ như mơ mơ màng màng bộ dáng, sau đó giống như là bỗng nhiên phát hiện Linh Viễn đồng dạng, bận bịu kéo căng cái chăn, lộ ra e lệ biểu lộ, nói, "Linh đại ca, đã trễ thế như vậy, ngươi thế nào xâm nhập nữ hải tử lều vải, ngươi có thể ra ngoài sao?" Tiểu yêu nữ này cũng là thật biết giả vờ giả vịt, Linh Viễn trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm, ta cũng phải nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Hắn nói rằng, Nhậm Doanh Doanh, ngươi ngộ tính rất tốt ta, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thiên nhãn thông, ta có phải hay không nên chúc mừng ngươi? Nhậm Doanh Doanh trừng to mắt, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì à? Thiên nhãn thông cao thâm như vậy Phật môn thần thông, tiểu muội làm sao có thể học được? Linh đại ca ngươi nói bừa. Ha ha, thật sẽ không. Sẽ không, ta chỉ nhớ kỹ một bộ phận khẩu quyết, đang suy nghĩ, lúc nào thời điểm tìm ngươi thỉnh giáo đâu? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu như trống lúc lắc, tiếp lấy nhẹ giọng mềm giọng nói, Linh đại ca, hiện tại đêm đã khuya, ta buồn ngủ quá, nếu không chờ ngày mai, ta đi tìm ngươi, ngươi dạy một chút ta có được hay không? Linh Viễn bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, xốc lên nàng cái chăn, nói rằng, không cần chờ ngày mai, ta hiện tại liền dạy ngươi. Nha Nhậm Doanh Doanh hô nhỏ một tiếng, ngươi muốn làm gì? Linh Viễn hừ lạnh nói, ngươi nói ta muốn làm gì? Nhìn trộm chơi rất vui đúng không? Ngươi phạm vào võ lâm tối kỵ, theo lý ta là muốn giết ngươi, bất quá nể tình chỉ là vi phạm lần đầu, ta liền hơi thi mỏng trừng phạt, cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta không có. Linh đại ca, ngươi buông tay. Nhậm Doanh Doanh gấp nước mắt đều muốn rớt xuống, vẫn không hé miệng. Linh Viễn nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi trộm không có nhìn trộm. Nhậm Doanh Doanh thần sắc cứng lại, lều vải ngăn cản ánh trăng, nhìn không rõ lắm Linh Viễn biểu lộ, chỉ lờ mờ trông thấy ánh mắt kia sâu u, dường như lộ ra lanh khốc vô tình. Trong nội tâm nàng sợ hãi, mềm giọng cầu xin tha thứ, Linh đại ca, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ, cũng không phải là thật muốn nhìn lén, ngươi thả qua ta có được hay không? Hiện tại biết sợ hãi, bất quá đã chậm, thế giới này nhưng không có thuốc hối hận. Linh Viễn đưa nàng lôi kéo ngồi dậy. Nhậm Doanh Doanh thân thể cứng ngắc, run giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Không biết qua bao lâu, doanh địa bên ngoài đống lửa cuối cùng cho tàn rốt cục dập tắt, mặt trăng đã trốn vào trong tầng mây, giữa thiên địa lâm vào một vùng tăm tối bên trong, chỉ có gió thổi qua ngọn cây phát ra trầm thấp nhẹ nào, rất nhanh lại lần nữa quy về tĩnh mịch. Thẳng đến hắc ám tán đi, bình minh luồng thứ nhất chiếu sáng tiến vào doanh địa, Linh Viễn mới từ trong lều vải đi ra, chỉ chốc lát, Nhậm Doanh Doanh cũng đi ra, mặt lạnh lấy không nói một lời bắt đầu nấu nước làm điểm tâm. Ăn điểm tâm xong sau, lại một thân một mình ngồi trên một khối đá xanh mà người, cũng không biết nghĩ tới điều gì, nước mắt chảy xuống. Linh Viễn đi qua, đem một quả lạc hoàn thả trên tay nàng. Nhậm Doanh Doanh có chút ngựa đầu nhìn hắn, hắn chỉ nói là, đây là kim tiền cổ giải dược, ăn hết sau, ngươi liền tự do. Nhậm Doanh Doanh lột ra lạc hoàn, đem giải dược nuốt vào, nói rằng, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Kia là quyền tự do của ngươi. Hắn hướng ngựa phương hướng đi đến, nói rằng, chúng ta cần phải trở về. Linh Viễn nhường Kim Luân Quốc sư cưới một con ngựa, thì khôi còn bảo lưu lại sinh tiền thấp nhất linh trí, trí tuệ tương đương với một chút thông minh chút loài chó sinh vật, có thể tiếp nhận chỉ lệnh đơn giản, cũng có sinh tiền bản năng. Ba người một thi khôi cách xa sơn cốc, đi nhanh hơn 20 dặm, đường đất bên cạnh có một gốc đại dông thụ, lá cây um tùm, che khuất ánh nắng, dưới cây ngừng lại mấy thất ngựa, mấy bị hán tử ngồi gốc cây hạ nghỉ ngơi. Linh Viễn ngựa theo bên cạnh lướt qua, Nhậm Doanh Doanh khỏe mắt thoáng nhìn những người kia có chút quen mắt, hơi chút hồi ức liền ký ức lên là ai, lại cũng không lo được cùng Linh Viễn đưa khí, nói, vừa rồi mấy vị kia là ta phải đi thăm dò nhìn mông cổ kho lúa thiên hà ban chúng ta đi hỏi một chút tình huống. Linh Viễn kéo một phát dây cương, chỉ chốc lát lại trở về, tại cây dông trước dừng lại. Đầu ở chỗ đó nghỉ chân mấy người thấy vừa mới trôi qua người lần nữa trở về, nhìn kỹ phía dưới, phát hiện lập tức ngồi chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, không kịp nghĩ kỹ, nhao nhao đứng dậy chắp tay nói, gặp qua Thánh Cô. Nhậm Doanh Doanh xuống ngựa, hỏi trong đó một vị, các ngươi có thể từng dò xét nghe được cái gì tình huống? Hán tử kia nói, hồi bẩm thánh cô, chúng ta năm cái phát hiện Mông quân phòng giữ sông nghiêm, bởi vậy vượt qua đại sơn, thật vất vả tìm được một chỗ núi cao, lại quan sát nửa ngày, đã đối trong sơn cốc tình huống có đại khái hiểu rõ. Nhậm Doanh Doanh gật đầu nói, rất tốt, nói một câu cái nhìn của các ngươi. Hán tử kia do dự một chút, nói rằng, thánh cô, ta không biết rõ có nên nói hay không. Nhậm Doanh Doanh nói, cứ nói đừng ngại. Hán tử kia nói, theo chúng ta dò xét, phát hiện trong sơn cốc tiến tháp săn sát, càng có quân coi giữ 4-5 ngàn người, trang bị tinh lương, chỉ sợ không phải chúng ta có thể tùy tiện đánh hạ. Nhậm Doanh Doanh nói, thì tính sao? Hán tử kia mắt nhìn mặt trầm như nước Nhậm Doanh Doanh, cắn răng một cái, nói, chúng ta trước đó đoán sai Mông quân thực lực, nếu như cứng rắn muốn tiến công, chỉ sợ thiên hà bang ở chỗ này mấy ngàn bang chúng đều đem 10 không còn 1, còn mời thánh cô bàn bạc kỹ hơn. Chương 113, tháng tử 2 chương 113, tháng tử 2 Nhậm Doanh Doanh nhìn về phía Linh Viễn, tại hôm qua dò xét qua sơn cốc kia sau, nàng đã biết chuyện không thể làm. Trong lòng sinh thoái ý, có thể dù là Ninh Viễn cho nàng phục kim tiền cổ giải dược, Nhậm Doanh Doanh cũng sẽ không ngây thơ cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi người này khống chế. Nhậm Doanh Doanh nguyên bản đối Ninh Viễn cũng không nơi nương tựa phụ tâm tư, Ninh Viễn lại nói có thể giúp nàng cứu ra bị nhốt Tây Hồ dưới đáy Nhậm Ngã Hành. Nhậm Doanh Doanh những năm này một mực âm thầm liên hệ Nhậm Ngã Hành bộ hạ cũ, ý đồ cứu ra cha, nhưng mà những cái kia bộ hạ cũ chết tán, lại cái nào có dư lực cùng Đông Phương Bất Bại chống lại. Nghĩ đến Ninh Viễn thần bí khó lường võ công, Nhậm Doanh Doanh liền sinh lòng do dự, nàng nói, ngươi có thể thể tại trong 3 năm cứu ra cha của ta. Linh Viễn nói, cứu hắn lại có gì khó? Ta thể, chờ theo Trung Nam Sơn trở về, liền mau chóng đi cứu phụ thân ngươi, như vi phạm lời thể, sẽ làm cho ta Linh Viễn chết không yên lành. Nhậm Doanh Doanh thấy việc đã đến nước này, lại nhớ nhung cha, thế là bằng lòng làm nội ứng của hắn. Nàng cùng Đông Phương Bất Bại vốn cũng không đồng tâm, lại ngóng trông Linh Viễn cứu ra cha, bây giờ dù là không có kim tiền cổ trói buộc, như cũ tất cả nghe theo Linh Viễn an bài, cho nên công vẫn là không công, cần Linh Viễn quyết định chủ ý. Linh Viễn nói, cái này lương thảo quan hệ trọng đại, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Các ngươi sau khi trở về, liền cùng thiên hạ bang bang chủ cùng những cái kia người cầm đầu nói, trải qua dò xét, Mông quân thủ vệ thư giãn, tùy ý tiến công liền có thể. Hán tử kia là thiên hạ bang cao thủ, thấy Ninh Viễn trả lời, không tự chủ được liền nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh đối với hắn nói, các ngươi bất vả, trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút, đây là ta tự sẽ xử lý. Là. Đám người cùng nhau không người đáp lại. Ninh Viễn vượt lên lưng ngựa, vươn tay ra, nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem bàn tay to kia, trong lòng hiện lên 10 năm trước phụ thân giọng nói và dáng điệu tướng mạo, khi đó nàng mới 8-9 tuổi. Ký ức đã mơ hồ không rõ, nhưng mà kêu cứu ra cha tâm niệm nhưng thủy chung không thay đổi. Nàng không do dự nữa, tại mấy người ánh mắt nhìn soi mói, đưa tay chậm rãi để vào Ninh Viễn trong tay, sau đó bị nắm chặt. Ninh Viễn đưa nàng kéo phi thân lên, cười ha ha âm thanh bên trong, nhanh chóng đi. Lý Mạc Sầu cùng Kim Luân Quốc Sư từ đầu đến cuối đều tại trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, lúc này cũng kéo một phát dây cương theo đuôi mà đi, chỉ chốc lát tiếng chân biến mất, lại cũng không nghe thấy động tĩnh, những người kia mới hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó nói, không biết người kia là ai, như thế nào nhận biết thánh cô? Người còn lại nói, liên quan gì đến ngươi, trở về phục mệnh, sau đó thật tốt tìm cô nương khoái hoạt, mấy ngày nay nhưng làm ta khẩn trương hỏng. Xế chiều hôm đó, quần phương viện hậu trạch, Nhật Nguyệt thần giáo bí mật cứ điểm, hơn 30 người đứng tại trong đình viện, ngoại trừ Ninh Viễn mấy người, còn bao gồm Hoàng Hà lão tổ, Lục Trúc ông, Mạc Bác Song Hùng, Thiên Hà bang bang chủ Hoàng Bá Lưu cùng phụ gần một chút tiểu bang phái nhân vật dẫn đầu. Nghe xong trở về phục mệnh ba người báo cáo chi tiết sau, trong viện quần tình sục sôi, đều lộ ra thần sắc cao hứng. Hoàng Bá Lưu cao giọng nói rằng, thánh cô, trong cốc quân địch phòng bị thư giãn, đây là cơ hội trời cho, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, ta Thiên Hà Bang nguyện vì thần giáo tiên phong, tùy thời chờ đợi phân công. Lại có hơn 10 người cùng kêu lên phụ họa, Hoàng Bang chủ nói không sai, chúng ta cũng nguyện vì thánh cô sống pha khói lửa, chém giết thác tử, cướp đoạt lương thảo của bọn họ. Nhậm Doanh Doanh gật đầu biểu thị cảm tạ, các vị hết sức giúp đỡ, Doanh Doanh ghi nhớ trong lòng. Chờ việc này một, ta tất nhiên tại Đông Phương giáo chủ trước mặt là các vị mời công. Trong lúc nhất thời, đám người nhiệt huyết sôi trào, cao giọng trả lời. Thánh cô quá khen, Nhật Nguyệt thần giáo sự tình chính là ta Thiên Hà Bang sự tình. Nào dám tại Đông Phương giáo chủ trước mặt tranh công? Chính là, ta Hoàng Hà Bang cũng thể chết cũng đi theo thánh cô ra lệnh một tiếng, ta Hoàng Hà Bang nhất định công kích phía trước. Linh Viễn ở một bên nhìn xem vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, không phát một lời. Nhậm Doanh Doanh cùng mọi người thương nghị, quyết định sáng sớm ngày mai xuất phát, trực tiếp khai thác cường công phương thức, thương nghị hơn một canh giờ, tới ban đêm, trong sảnh trưng bày mấy trương bàn tịch, lên các thức thịt cá thịt rượu. Dựa theo Nhậm Doanh Doanh lời giải thích, đây cũng là sớm tiệc ăn mừng. Nơi này hội tụ đa số đều là tam giáo cựu lưu giang hồ khách, che chở tại Nhật Nguyệt thần giáo phía dưới, bởi vì thánh cô thân phận, đám người đối Nhậm Doanh Doanh tự nhiên kính sợ có phép. Nhưng mà thấy Nhậm Doanh Doanh bàn kia, chỉ có Linh Viễn một người đàn ông, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Bọn hắn đều nhao nhao mượn cớ đến tìm Linh Viễn đụng rượu, Linh Viễn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, bữa cơm này kéo dài hơn một giờ mới kết thúc, dù là Linh Viễn âm thầm dùng nội lực vụng trộm hóa giải tử kình, như cũng bị mấy chục người rót phải có 8 phần say. Cho nên khi hắn tắm rửa xong, tới hậu viện tìm chính mình khách phòng lúc, đã không phân rõ cái nào ở giữa là cái nào ở giữa. Chương 114, Lam Vương Hoàng, ngươi trong lực bỏ cảm tìm ta lên trên người. Chương 114, Lam Vương Hoàng, ngươi trong lực bỏ cảm tìm ta lên trên người. Linh Viễn nhìn xem một loạt gian phòng, đến lấy 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả cửa phòng đều không có gì khác nhau, hắn cũng không có xoắn xuýt, tại hành lang đi vài bước, cũng không nhìn là cái nào một gian phòng, trực tiếp đi đẩy cửa. cửa lắc lư mấy lần, không có bị đẩy ra, hiển nhiên là từ giữa bên cạnh qua trái. Linh Viễn nghĩ thầm, sai, sai, không phải gian này. Tiếp tục đi lên phía trước, trông thấy cửa phòng, lại đi đẩy, vẫn là không có thôi động, lại muốn, cũng không phải gian này. Quay người liền đi lên phía trước, cửa mở ra một cái khe hở, Lam Phượng Hoàng từ bên trong cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh, chờ thấy rõ là Linh Viễn lúc, Viên Viên ánh mắt lập tức sáng lên, ôn nhu nói, hóa ra là ca ca, đã trễ thế như vậy, người gõ muội muội cửa phòng muốn làm gì? Thanh âm của nàng mềm nhu mềm mại, mang theo Vân Nam Miêu tộc đặc hữu khẩu âm, rất là êm hay. Linh Viễn xoay người nói, hóa ra là Lam muội tử a, ta gõ sai cửa, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai còn muốn hành quân, ngươi sớm đi nghỉ ngơi a. Nói liền phải đi về phía trước. Lam Phượng Hoàng có chút tức giận, ngươi cố ý đến gõ cửa phòng của ta, lại giả ý muốn rời khỏi, cái này là muốn cho ta chủ động mở miệng sao? Người hắn chính là tâm nhắn nhiều, mong muốn ngủ ta còn làm như vậy làm, không phải người tốt. Đây thật là oan uổng Linh Viễn, hắn đêm nay uống đến có chút mơ hồ, còn thật không có ý tứ kia. Đi vài bước, sau lưng truyền đến Lam Phượng Hoàng thanh âm, ca ca, ngươi không tiến vào ngồi một chút sao? Ta ngủ không được, ngươi đến nói cho ta một chút nhi, có được hay không? Linh Viễn lui lại mấy bước, nhìn về phía Lam Phượng Hoàng, ánh trăng xuyên thấu qua khe cửa, chiếu rọi tại cái này miêu tộc nữ tử trên mặt, ánh mắt của nàng giống như là biết nói chuyện nhi, trên lỗ hai ngân sắc vòng thai chết sạc quang, lộ ra thần bí lại mỹ lệ. Linh Viễn thấy trong lòng hơi động, cười nói, tốt, ta cũng ngủ không được, liền bồi muội tử trò chuyện a. Lam Phượng Hoàng quan tâm nói, ca ca đêm nay uống thật nhiều rượu, nhất định rất vất vả a. Tiến đến, ta để cho thủ hạ chuẩn bị cho ngươi chút tình rượu thuốc thang. Tay khoác lên Linh Viễn trên tay, đem hắn lôi kéo dựa vào chính mình mềm mại thân thể, dìu hắn đi vào, nhường Linh Viễn ngồi trên một cái ghế. Trong phòng còn trưng bày một ngọn đèn dầu, bấc đèn đốt, phát ra ánh sáng dịu dịu, hiển nhiên Lam Phượng Hoàng còn chưa ngủ, trên mặt bàn bày biện một cái gốm sứ dụng cụ, bên trong có mấy đầu nô công tại bò qua bò lại, dụng cụ bên cạnh đặt vào một chút dược thảo. Lam Phượng Hoàng cầm lấy ngọn đèn, nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói rồi đi, qua không bao lâu, nàng lại trở về, trong tay nhiều một cái chén sành. Linh Viễn mượn ngọn đèn chỉ xem hướng trong chén, thấy thanh trên nước nổi lơ lửng một chút cánh hoa, hạ đáy chén có mấy thứ đồ, nhìn kỹ phía dưới, là nô công, hạ tử, còn có một loại nhìn không ra gì gì đó côn trùng. Lam Phượng Hoàng đem chén sành xích lại gần Linh Viễn bên môi, nói, đây là tỉnh thần thang, có thể giải rượu, trừ độc, tỉnh thần, là ta miêu ra cổ lão tương truyền bí phương, hiệu quả rất tốt, ca ca, ngươi uống à. Linh Viễn đem chén đẩy ra một chút, cau mày nói, trong rượu đó là cái gì? Ta nhìn giống như là nô công cùng hạt tử chờ độc trùng. Lam Phượng Hoàng không quá cao hứng, nói rằng, ca ca không nên nói lung tung, đây là ngũ bảo bên trong hạt tử, cũng không nên độc trùng nói lung tung. Ngũ độc giáo thế hệ cùng độc vật liên hệ, xem những này là đồng bạn, cùng mặt trăng sùng bái có chút cùng loại, độc trùng trong mắt bọn hắn có rất cao địa vị, Linh Viễn không biết những này, tự nhiên chọc giận nàng không cao hứng. Chỉ nghe nàng lại nói, ngươi có dám hay không uống? Linh Viễn có chút do dự, bất quá lại muốn, xem như người phương Nam thị, con góc, gián độc ngâm rượu cũng là thường cũng có sự tình, chính mình nếu là không dám uống, sợ muốn bị Lam Phượng Hoàng xem thường, đang muốn nắm lô mùi uống hết lúc, Lam Phượng Hoàng cười nói, chúng ta miêu tộc từ xưa có quy củ, mời bằng hữu ăn uống, đối phương nếu là cự tuyệt, vậy liền không là bằng hữu rồi. Linh Viễn không do dự nữa, vung lên rượu thuốc liền uống vào. Chén thuốc nhập khẩu có chút cánh hoa mùi thơm ngát, để ép chút độc trùng mùi tanh, còn có chút đắng chát, Linh Viễn chép miệng một cái, sau đó tiếp nhận bát sứ, một ngụm đem còn lại uống sạch. Lam Phượng Hoàng rất là vui vẻ, đoạt lấy bát sứ để lên bàn, cười nói, thật sự là hảo ca ca. Linh Viễn dường như cảm thấy tỉnh rượu một phần, không còn cảm thấy phiền muộn, mỉm cười nói, ngươi thế nào còn chưa ngủ? Lam Phượng Hoàng nói, ngươi truyền thụ cho ta vạn cổ độc kinh Bác Đại tinh thâm, ta mặc dù minh bạch đạo lý trong đó, nhưng mà rất nhiều dược thảo tên cùng hiện tại cách gọi nhiều có khác biệt, ta sáng nay để cho thủ hạ đi trên trấn tiệm thuốc mua sắm chút dược thảo, đang chiếu vào phối phương nếm thử phối trí đâu. Không giống với Linh Viễn sử dụng đan lô luyện chế, Lam Phượng Hoàng cũng không có đủ điều kiện như vậy, bất quá như cũng có thể thông qua bình thường phương pháp chế tác, hiệu quả có chênh lệch chút ít chênh lệch cùng yếu bớt, nhưng cũng là một đầu có thể được con đường. Linh Viễn nói, ngươi vất vả. Lam Phượng Hoàng lắc đầu nói, không khổ cực, ta rất ưa thích quyển kia cổ thư, hận không thể tất cả thời gian đều hoa đang nghiên cứu phía trên bí pháp cùng phối phương bên trên cho phải đây. Nhìn về phía Linh Viễn lúc, vẻ mặt càng thêm nhu hòa, lại thấp giọng nói, hơn nữa, ta cũng rất muốn nhanh lên giúp ca ca đem bạn độc giáo đáp dựng lên. Linh Viễn thanh âm ôn hòa, không đổi, ngươi có rảnh chậm rãi nghiên cứu liền tốt. Lam Phượng Hoàng hít một tiếng, nói, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, phụ thân ta trong khoảng thời gian này tình cảnh gian nan, ngũ tiên giáo nội bộ cũng ra chút vấn đề, ta có chút sợ hãi. Linh Viễn nhíu mày, nói rằng, có thể nói cho ta một chút sao? Lam Phượng Hoàng nói, miêu cương có thập nhị động, phân biệt quản hạt lấy to to nhỏ nhỏ miêu tộc thôn thi đấu, phụ thân ta là trong đó một động chi chủ, cái này nguyên bản cũng không có gì, cái này mấy trăm năm các động ở giữa mặc dù ngẫu nhiên có chút khập khiễng, trên đại thể vẫn là bình an vô sự. Thật là từ khi Mông Cổ xâm lấn Vân Nam sau, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, thập nhị động phân ba phái, theo thứ tự là cầu hòa, tị thế cùng cấp tiến. Cầu hòa những cái kia hy vọng uy thuận Mông Cổ, để cầu bảo đảm một phương bình an. Tị thế muốn hướng càng sâu trong núi di chuyển, hy vọng tránh thoát Mông Cổ thiết kỵ tàn sát, mà phái cấp tiến mong muốn mượn trong núi địa hình phức tạp cùng độc vật cùng Mông Cổ chống lại. Phụ thân ta là tị thế đại biểu, có thể trong tộc thân cận Mông Cổ thế lực cũng không nhỏ, thậm chí mơ hồ vượt trên phụ thân một đầu. Dừng một chút, nói tiếp, đây cũng là ta rời đi Vân Nam nguyên nhân, ta hy vọng mượn nhờ Nhật Nguyệt thần giáo thế lực, có thể đè xuống những cái kia cầu hòa phái thanh âm, có thể ta phát hiện tình huống so tưởng tượng phức tạp hơn. Nàng thở dài, bởi vì lịch sử nguyên nhân, Vũ Tiên giáo giáo chúng thành phần phức tạp, từ 4-5 động tộc nhân cấu thành, rất nhiều con nghe lệnh của bọn hắn động chủ, ta tuy là Ngũ Tiên giáo giáo chủ, nhưng chân chính có thể chỉ huy động, cũng chỉ là thuộc về tộc ta kia một bộ phận người, ngẫm lại liền đau đầu đâu. Linh Viễn vô bờ vai của nàng, trấn an nói, những sự tình này cũng không gấp được, chờ qua một thời gian ngắn, ta xử lý xong một số việc sau, liền đi theo ngươi một chuyến Vân Nam, những cái kia lòng mang ý đồ xấu, ta giúp ngươi giết. Lam Phượng Hoàng ánh mắt sáng tỏ, thanh âm mang theo vui vẻ, ca ca thật tốt. Linh Viễn Diệu chỉ tỉnh 3 phần, đang muốn đưa tay khoác lên Lam Phượng Hoàng trên bờ vai, cảm nhận được trên người nàng dường như có cái gì đang ngọ ngoại, giống như là trong ngực rắn độc, tìm khác không biết chỗ kia bản. Hắn tỉnh mơ đưa tay rút về, sợ rắn độc tìm nhầm an ra ổ, chui vào trong ngực của mình, mặc dù hắn không sợ rắn cạp nong kịch độc, nhưng vẫn là không quá ưa thích món đồ kia. Về phần hạt tử, tốt à, có một cái đã không biết lúc nào thời điểm leo đến trên người hắn, hắn cười nói, cái này độc. Bảo bối thật nghịch ngợm, ngươi có thể lấy đi sao? Lam Phượng Hoàng cười khanh khách, nàng thổi một tiếng huýt sáo, kia hạt tử nghe tiếng theo Ninh Viễn trên thân nhanh chóng bò đi. Theo Lam Vượng Hoàng trắng non chân ngọc trèo lên trên, chỉ chốc lát biến mất tại quần dưới đáy ẩn nấp rồi. Linh Viễn nhìn chằm chằm kia hạt tử biến mất địa phương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đêm đã khuya, muội tử, ngươi sớm đi nghỉ ngơi à. Chương 115, Lý Mạc Sầu, thì ra ngươi sợ rắn à, thượng, chương 115, Lý Mạc Sầu, thì ra ngươi sợ rắn à, thượng. Ngày kế tiếp, Thiên Hà Bang hơn 2000 bang chúng từ Hoàng Bá Lưu dẫn đầu, tại ngoài trấn nhỏ tụ tập, trừ cái đó ra còn có hơn 1000 nhân vật Tam giáo cửu lưu, 1000 Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, cộng lại hết thảy có 4-5000 người. Linh Viễn cưỡi tại trên lưng ngựa, nhìn xem những này ô áp áp đều loạn tạm bại quân, không khỏi nhíu mày. Đối bên cạnh cùng hắn dục ngựa đồng hành Nhậm Doanh Doanh thấp giọng nói, đây chính là ngươi nói võ lâm cao thủ. Nhậm Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, dưới gầm trời này lại lấy ở đâu nhiều như vậy võ lâm cao thủ? Những người này nói thật dễ nghe chính là bang phái giáo chúng, nói khó nghe chính là chơi bời lêu lổng lưu manh. Bọn hắn phần lớn là không có đứng đắn nghề nghiệp người rảnh rỗi, vì công việc kéo lên một cây lá cờ chiếm đỉnh núi, bình thường tụ chúng làm một chút thu lấy phí bảo hộ, hộ viện, khổ lực, thậm chí cướp bóc nghề. Bàn về võ công, so làm quốc nông dân đều không nhất định có thể mạnh lên nhiều ít, tính kỷ luật càng là cùng quân đội không cách nào so sánh được, chân chính có chút võ nghệ đoán chừng cũng liền những cái kia người đầu lĩnh. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn hắn từ tổ thiên thu, lao đầu tử mấy vị Nhậm Doanh Doanh thủ hạ đắc lực dẫn đầu, chờ đến ban đêm, xông vào mông quân kho lúa chỗ trong sơn cốc phóng hỏa liền tốt. Linh Viễn chỉ coi bọn họ là làm là phá hôi, nguyên vốn cũng không trông cậy vào những này tạp binh có thể tạo được bao lớn tác dụng, bởi vậy cũng không làm thêm so đo, rất nhanh liền ném ra những người này, dùng ngựa tới Lam Phượng Hoàng bên người. Vị này ngũ độc giáo giáo chủ ngồi một tám người dơ lên một cố kiệu bên trên, đi theo phía sau hơn 10 vị người miêu giáo chúng, rất có đứng đầu một phái khí phái, thấy Linh Viễn tới, bên nàng qua đầu nhìn xem Linh Viễn, nói, Linh đại ca, ngươi có muốn hay không đến cố kiệu bên trên ngồi một chút? Linh Viễn mỉm cười nói, ngươi cái này đi cũng quá chậm, không bằng tới ta lập tức đến, ta dẫn ngươi đoạn đường. Lam Phượng Hoàng lập tức phi thân lên, vững vàng rơi vào Linh Viễn đằng sau, hai tay ôm lấy hắn, cười duyên nói, tốt, vậy ngươi nhưng phải chạy mau một chút, chúng ta tới phía trước đi. Linh Viễn kéo dây cương bắt đầu dục ngựa phi nhanh, phía sau Lý Mạc Sầu sư đồ, Thiện Thiện cùng Thi Khôi cũng đi theo, chỉ chốc lát liền chạy xa, đem mấy ngàn người để tại sau lưng. Sáu người chạy vội hơn 20 dặm, lần nữa đi vào kia phiến núi rừng bên trong, Linh Viễn tìm ngựa dừng lại, nói, hảo muội tử, ngươi đi thử một chút dùng đống tiêu khống chế độc vật phương pháp xử lý. Vạn cổ độc kinh bên trong có một môn cực kỳ lợi hại công pháp, lấy không thể nghe nói ma âm làm phụ, có thể khống chế phương viên 10 dặm chi địa độc vật là người triệu hoán chiến đấu. Những độc vật này mặc dù có di động không đủ mau lẹ khuyết điểm, đối phó cao thủ hoặc là vô dụng, dùng cho đối phó binh lính bình thường, lại là không có gì thích hợp bằng. Lam Phượng Hoàng cũng có chút kích động, nửa đêm hôm qua bên trong, Linh Viễn thấy Lam Phượng Hoàng đống tiêu thổi vô cùng tốt, đột nhiên liên tưởng đến độc kinh bên trong có ma âm khống chế độc vật pháp môn, thế là tràn đầy phấn khởi cùng với nàng thảo luận lên biện pháp này khả thi, nếu có đại lượng độc vật hiệp trợ, hoặc là có thể giảm ít một chút thương vong. Hắn mặc dù không chút nào để ý những cái kêu bang chúng chết sống, nhưng nếu như có thể giao ra một phần chói sáng chiến tích, đối với Nhậm Doanh Doanh trong giáo địa vị cũng là có chút trợ giúp. Đem ngựa buộc tốt, hắn đối Lý Mạc Sầu mấy người nói, chúng ta tới trong núi thử lại, đi theo ta. Nói kéo Lam Phượng Hoàng liền hướng trong rừng chạy tới, chạy ước chừng 5 dặm, tại một vùng bình địa ngừng lại. Lam Phượng Hoàng lấy ra đống tiêu, bắt đầu dựa theo độc kinh bên trong ghi chép thổi, vô hình sóng âm thông qua đống tiêu phát tán ra, chỉ chốc lát, nguyên bản tĩnh mịch trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện tiếng xào xạc. Linh Viễn nhìn quanh chung quanh, đầu tiên là trông thấy phụ cận dưới mặt đất, thật dày lá khô không ngừng có độc trùng từ đó trôi ra, tinh tế phân biệt, thấy phần lớn là ngô công, hạ tử, ẩn xí trùng, rắn độc, còn có một số hắn gọi không ra tên độc trùng. Tiếp lấy lại có tiếng ông ông vang lên, tiếng vang kia càng ngày càng gần, dần dần liên thành một mảnh, không ngừng có hồ phong liên miên bay tới. Linh Viễn đại khái phân biệt một chút, nhận ra có bằng vàng, hát nhung cùng hát đuôi hồ phong, lớn thậm chí so với người trưởng thành đầu ngón cái còn lớn hơn, tiểu nhân cũng như đầu ngón út giống như, liếc nhìn lại, sợ không có mấy ngàn nhiều, mà phía sau càng có quần quần không dứt ngay tại chạy đến. Đợi đến Lam Phượng Hoàng đình chỉ thổi, mọi người thấy trên mặt đất, trên nhánh cây lít nha lít nhít nô công, gián độc, trên trời hàng ngàn hàng vạn hồ phong, đều bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng sợ ngây người. Đây là vạn cổ độc kinh lần thứ nhất ở trước mặt người đời thoáng triển lộ răng nanh, lấy một loại rung động lòng người phương thức đăng tràng. Sư phụ, thật nhiều độc trùng. Tại độc vật bắt đầu xuất hiện lúc, Hồng Lăng Ba liền lôi kéo Lý Mạc Sầu ống tay áo, dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này gặp vô số độc trùng vây quanh, tại mấy người 4-5 mét có hơn dừng lại, đã là hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Lý Mạc Sầu cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng mặc dù cũng chơi độc, có thể chủ yếu là lấy độc dược làm chủ, lại lúc nào thời điểm gặp qua nhiều như vậy gián độc. Nàng lặng lẽ tới gần Linh Viễn, thẳng đến thân thể có chút đụng chạm tới hắn, mới dường như tìm tới dựa vào giống như, có một tia cảm giác an toàn. Lam Phượng Hoàng hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Xem như ngũ độc giáo giáo chủ, nàng đã làm Miêu Cương hiểu rõ khống độc cao thủ, có thể lúc trước khống chế 20, 30 con trùng vật đã là cực hạn, không nghĩ tới cái này độc kinh lợi hại như thế, đã vượt xa khỏi Lam Phượng Hoàng tưởng tượng. Linh Viễn hơi hơi lấy lại bình tĩnh, cao hứng tại Lam Phượng Hoàng tiểu nộn trên gương mặt hôn mấy cái, cười nói, "Ngoan Đồ Nhi, ngươi thật tuyệt." Lam Phượng Hoàng gương mặt xinh đẹp phím hồng, kêu lên, "Là sư phụ lợi hại, Đồ Nhi chỉ là đè xuống sư phụ phân phó thôi, cũng không nghĩ tới có thể khống chế nhiều như vậy, có những này trùng vật tương trợ, trải qua trận này, Ngũ Tiên giáo định đem dương danh thiên hạ. Sau này sẽ là Vạn Độc giáo." Linh Viễn nói. "Đúng, Vạn Độc giáo." Lam Phượng Hoàng hưng phấn một hồi lâu, mới nhìn quanh những độc xà này nô công, như cũ ông tác hưởng hồ phòng, có chút khó khăn nói, "Ta phải thỉnh thoảng lấy Đông Tiêu Âm Luật ướt thuốc bọn chúng, không phải liền phải tán đi, bây giờ cách ban đêm còn có không ít thời gian, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?" Linh Viễn nói, "Không sao, tản liền tản, chúng ta tới ban đêm lại triệu hoán một lần cũng giống như nhau." Lam Phượng Hoàng cười nói, "Ta thật ốc, thế nào không nghĩ tới. Trong núi sâu bọ chim thú rất nhiều, bất luận đi tới chỗ nào, đều có thể triệu hoán đến số lớn độc vật, hoàn toàn không cần dầu gì." Lam Phượng Hoàng xua tan rơi những độc vật này, nhìn xem bọn chúng tứ tán đi khắp, hồ phong phát ra tiếng ông ông, chỉ chốc lát liền đã biến mất không còn tăm tích, hỏi, "Chúng ta bây giờ là trở về trong rừng biên giới chờ đợi thánh cô, cùng bọn hắn cùng đi sao?" Linh Viễn nói, "Không cần, bọn hắn tiến công bọn hắn, chúng ta vây quanh trên núi, khống chế độc trùng theo núi rừng bên trong hiệp trợ liền tốt." Lý Mạc Sầu trông thấy chỗ có độc xà tán đi, trên mặt rốt cục khôi phục một chút huyết sắc, nói rằng, "Linh Viễn, nếu không các ngươi đường vòng đi qua, ta đi cùng Nhậm Doanh Doanh tụ hợp, ngươi cảm thấy như thế nào?" Hồng Lăng Ba manh gật đầu, nói, "Đúng đúng đúng, ta cùng sư phụ cùng đại bộ đội tụ hợp." Thiện Thiện muốn nói lại thôi, nàng tốt muốn cùng Lý Mạc Sầu rời đi, những độc xà này thật là đáng sợ, nhưng làm cầm kiếm thị nữ, nàng lại không thể rời đi. Linh Viễn nhìn xem Lý Mạc Sầu một hồi lâu, đột nhiên cười nói, "Thì ra ngươi sợ rắn." Lý Mạc Sầu mỉm hắn một cái, nổi giận nói, "Ai nói ta sợ?" Linh Viễn ồ một tiếng, nói, "Đã không sợ, vậy hãy theo chúng ta a." Lý Mạc Sầu hơi há ra miệng nhỏ, cuối cùng vẫn không có có ý tốt nói ra sợ đến. Hồng Lăng Ba gấp đều muốn khóc, khiếp khiếp nói, "Linh đại ca, ta sợ hãi. Ta có thể hay không cùng thánh cô cùng một chỗ? Vị này đạo cô dự định bán sư phụ." Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn nàng, doa đến nàng rụt rụt đầu, cũng không dám lại lên tiếng. Linh Viễn cười ha ha nói, "Yên tâm, rắn sẽ không cắn các ngươi, đi theo ta." Nói hướng trong núi mà đi. Chương 116, Lý Mạc Sầu, thì ra ngươi sợ rắn à, hạ, chương 116, Lý Mạc Sầu, thì ra ngươi sợ rắn à, hạ, bọn hắn dọc theo lần trước đi đường núi hướng phía sơn cốc bên cạnh vách núi mà đi, lúc đầu địa thế còn so sánh lẫn nhau bằng thẳng, càng về sau càng là gập ghềnh khó đi, lùm cây sinh, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Lý Mạc Sầu khinh công đến, Lam Vượng Hoàng sinh trưởng tại trong núi lớn kinh nghiệm phong phú, thì khôi mình đồng ra sắt tự nhiên không sợ những này có cây cùng bụi gai, nhưng mà Hồng Lăng Ba chỉ là nhị lưu cao thủ, tăng thêm nữ hài nhi ra làn da kiều nộn, chỉ là đi vài dặm, quần áo trên người đã bị bụi gai câu phá mấy chỗ, trên đùi bị bụi gai vẽ rất nhiều nói thiện thiện vết máu. Chờ đến sườn núi địa thế hơi chậm, Linh Viễn ngừng lại, nói, "Chúng ta nơi này nghỉ ngơi một chút à, đang dễ ăn một chút đồ vật, chờ đến buổi chiều có một trường ác đấu, đến bổ sung chút thể lực." Hắn lấy ra nồi chén bầu buồn cùng gạo cùng thức ăn chay ăn thịt, Thiện Thiện bắt đầu bận rộn nấu nước nấu cơm, Hồng Lăng Ba tại mấy trượng có hơn tìm một khối đá ngồi xuống, nhìn qua dưới chân núi xanh um tươi tốt rừng không có chút mà người. Đang trầm tư lúc, phía sau chợt nghe đến một thanh âm, "Chân ngươi bên trên thụ chút tổn thương, có đau hay không?" Hồng Lăng Ba trong lòng run lên, đội vàng đứng dậy, túi đầu nói, "Linh đại ca, không, không có gì đáng ngại, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi." Linh Viễn lôi kéo nàng ngồi xuống, nhìn về phía nàng nói bảo áo, chỉ thấy áo choàng bị bụi gai giật một đạo thật dài lỗ hồng, đùi như ẩn như hiện. Hồng Lăng Ba chú ý tới ánh mắt của hắn, gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng, vội vàng dùng tay lôi kéo một chút đảm bảo, đem trần trụi chân trắng che đến chặt chẽ. Linh Viễn chỉ là cười cười, nói rằng, "Ta giúp ngươi xử lý xuống bụi gai quẹt làm bị thương." Hồng Lăng Ba ngượng ngùng thấp giọng nói, "Chỉ là một chút vết thương nhỏ, không dám làm phiền Linh đại ca, trôi qua mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn." Linh Viễn nói, "Trong núi bụi gai có chút bổ sung vi lượng độc tố, không xử lý lời nói, sợ ngày sau sẽ lưu lại chút vết sẹo, vậy thì khó coi." "A, kia nhưng làm sao bây giờ?" Hồng Lăng Ba kêu một tiếng, nàng da thịt trắng non phấn nộn, mặc dù tự cảm giác không có sư phụ dáng dấp đẹp mắt, nhưng cũng là tương đối không kém, luôn luôn đều là cực kỳ yêu thích dung nhan, giờ phút này nghe nói có thể sẽ lưu lại vết sẹo, tất nhiên là sốt ruột. Linh Viễn nói, "Ngươi yên tâm đi, cái này một chút vết thương nhỏ ngấn không làm khó được ta, ta cam đoan thuốc tới tổn thương trừ, không lưu lại một chút xíu vết sẹo." Nói nắm lên mắt cá chân nàng. Hồng Lăng Ba lại đúng đấy một tiếng, vừa thẹn lại quẫn, "Linh đại ca, ta bản thân bó thuốc liền có thể, không cần ngươi đến chân liền phải rụt về lại." Lại bị Linh Viễn bắt lấy không cách nào động đậy, nàng vùng vây đến mấy lần, đỏ bừng đã bỏ tới bành hai, hai mắt bao hàm hơi nước nhạt, tiểu diễm động nhân. "Ngươi đừng lộn xộn, ta tới giúp ngươi bó thuốc." Linh Viễn thấy phía trên bị bụi gai vẽ 7-8 điểm cảm ấn, chỉ cần trôi qua nửa ngày cũng nên tốt 7-8 phần, lại làm sao lưu lại cái gì vết sẹo. Bất quá là ỷ vào chính mình học được chút y thuật, giả danh lừa bịp vô sỉ lang băng hoang luôn. Có thể Linh Viễn không có nửa phần giang hồ phiến tử giác ngộ, lấy ra chân quý thiên hương đoạn tục giao tinh tế là Hồng Lăng Ba bôi lên. Hồng Lăng Ba chỉ cảm thấy Linh Viễn ngón tay đụng chạm hạ trái tim phát run, bất quá dược cao từng tia ý lạnh thẩm thấu có chút ngứa ngáy vết thương lại cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, chỉ có thể cắn môi mỏng, vụ trộm nhìn xem Linh Viễn vì nàng bó thuốc, trong lòng lại là ngượng ngùng lại có cảm giác nói không ra lời. Một lát sau, Linh Viễn đưa nàng váy vô về chơi một tốt, mỉm cười nói, dạng này thuận tiện. Hồng Lăng Ba không còn dám đi xem hắn, thấp giọng nói, tạ ơn Linh đại ca. Nhớ tới Linh Viễn có cái bách bảo dương, lại nói tiếp, ngươi có kim câu sao? Linh Viễn tại trong chứa vật không gian tra tìm, nghĩ thầm, quét phủ quần áo không ít, có thể vậy đại tiểu thư quyết định sẽ không theo vừa, Hoàn Dung lại là có, quả nhiên. Hắn rất nhanh liền tại Hoàng Dung đồ vật bên trong tìm ra kim câu, đưa tới, nói, thật là có. Hồng Lăng Ba tiếp nhận, vô ý thức nói, ta, chính ta may vá liền tốt. Trông thấy Linh Viễn vô tội nhìn qua nàng, gương mặt xinh đẹp vừa đỏ. Linh Viễn thấy cười ha ha. Hồng Lăng Ba càng thẹn, rồi ra tay nhỏ đi đẩy hắn, ngươi đi ra, đi ra. Linh Viễn nói, tốt, Lăng Ba muội tử, ngươi chậm rãi may vá, ta không quấy rầy ngươi chính là. Vừa nói vừa cười cười, đứng dậy rời đi. Hồng Lăng Ba thở phào một hơi, nhưng mà lại biến có chút không quan tâm. Cây kim đâm tới ngón tay, nàng nhìn xem đầu ngón tay một hạt nho nhỏ huyết châu ngẩn người, tiếp lấy đem ngón tay đầu đặt vào bên môi, nhẹ hút nhẹ một chút, có chút mặt, lại có loại nói không nên lời là dạng gì hương vị, trong đó tư vị như là tâm tình của nàng, phức tạp khó tả. Ăn cơm, lại nghỉ ngơi một hồi, Lam Phượng Hoàng nhìn nhìn sắc trời, mặt trời nghiêng nghiêng treo ở chân trời, đã tiếp cận lúc chạm vào tối, nàng nói, sư phụ, sắc trời sắp muộn, chúng ta đã tìm đến sơn cốc bên kia thời gian đoán chừng không sai biệt lắm. Linh Viễn nói, ngươi bắt đầu triệu hoán a. Tốt. Lam Phượng Hoàng lấy ra đống tiêu xích lại gần bên môi thổi. Lý Mạc Sầu ung dung thản nhiên tới gần Linh Viễn, gương mặt xinh đẹp căng cứng, có vẻ hơi khẩn trương. Linh Viễn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nhưng cũng không đi lấy cười nàng. Lý Mạc Sầu cảm ứng được ánh mắt của hắn, xấu hổ phía dưới liền muốn rời khỏi bên người của hắn, lại bị bắt lại tay nhỏ. Lý Mạc Sầu nội chừng hắn, thấp giọng nói, buông tay. Linh Viễn mỉm cười nói, ta khi còn bé cũng sợ hai rắn, bất quá ta không sợ hổ phòng, còn đứa thích chọc tổ ong vỏ vẽ. Lại là đem tay nắm lấy chặt hơn chút nữa. Lý Mạc Sầu vốn là thủ thân như ngọc, lần trước tình thế bất đắc dĩ bị Linh Viễn cong thì cũng thôi đi. Bây giờ lại bị hắn lôi kéo tay, chỉ cảm thấy thân thể tê tê dại dại, có chút không làm gì được, huống hồ đồ đệ còn tại bên cạnh nhìn lén, trên mặt mũi càng là không nhịn được, liền phải đem hắn hất ra, lúc này bốn phía xuất hiện sản sạt thanh âm. Kia là phụ cận nô công rắn độc tới lui đến đây. Lý Mạc Sầu trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi, lại cũng không lo được thận trọng, ngược lại dựa vào là càng gần, cảm nhận được Lý Mạc Sầu thân thể chuyển tới nhiệt độ cơ thể, còn có như không làn gió thơm, Linh Viễn trong lòng cảm thấy buồn cười, không có nghĩ đến cái này đại ma đầu thế mà như thế sợ trùng rắn, cùng thanh danh của nàng không hợp đi. Trái lại Thiển Thiển nha đầu kia, lại đối với mấy cái này trùng vật không sợ hãi chút nào, người thị nữ này mới là thật có chút ma nữ hương vị. Không bao lâu, bốn phía đã hội tụ lít nha lít nhít hồ phòng, gián độc chờ vật, phô thiên cái địa, thanh thế được không đáng sợ. Lam Phượng Hoàng đình chỉ thổi, có chút hưng phấn nói, sư phụ, chúng ta lúc này đi thôi. Linh Viễn nhẹ gật đầu, Lam Phượng Hoàng dẫn đầu hướng sơn cốc phương hướng đi đến, theo nàng đi qua, chúng rắn tự động tránh ra một cái lối nhỏ, tựa như nên đón bọn chúng nữ đế. Nhưng mà trên mặt đất tổng vẫn có một ít né tránh không kịp tiểu xà cùng nô công, ngẫu nhiên bị thi khôi một cước đặt xuống, phát ra chi chi tiếng vang. Lý Mạc Sầu thấy hai mắt đăm đăm, cơ hội nhất không nổi bước chân. Linh Viễn thấy thế, nói rằng, Mạc Sầu tiên tử, nếu như ngươi sợ dẫm lên nô công, có thể tới ta trên lưng đến, ta có ngươi đi. Lý Mạc Sầu không nói một lời, thế nào cũng không chịu nhường Linh Viễn quãng, nàng miễn cưỡng cẩn thận từng ly từng tí đi một đoạn ngắn đường, nhìn xem lô mạng thi khôi lại một cước đạp một đầu không tránh kịp tiểu xà, kia rắn bị đau, bản năng cắn một cái tại vị quốc sư này trên bàn chân, hắn không hề hay biết, tiếp tục dẫm đạp. Dâm đến kia rắn lăn lộn trên mặt đất, hướng phía Lý Mạc Sầu dưới chân bối rối bơi tới. Lý Mạc Sầu dọa đến hoa dung thất sắc, một chút nhảy đem tới Linh Viễn trên lưng, hai tay gắt gao vòng lấy cổ của hắn, thon dài hữu lực cặp đùi đẹp quấn lấy eo thân của hắn, nói cái gì cũng không chịu đi xuống. Linh Viễn không dám đi cười nàng, nín cười ý, hai tay nâng nàng, đi thẳng về phía trước. Lý Mạc Sầu mím chặt môi, khuôn mặt đều đỏ đấu. Chương 117, Mở vở Lam Phượng Hoàng cùng bảo bối của nàng nhóm chương 117, Mở vở Lam Phượng Hoàng cùng bảo bối của nàng nhóm Lam Phượng Hoàng thỉnh thoảng thổi đống tiêu. Dẫn nhóm ong cùng rắn giết hướng phía kho lúa chỗ sơn cốc bước đi, những nơi đi qua, đầy khắp núi đồi vang xào xạc, như màu đen thủy triều, tại sát trời sắp một lúc, từ xa nhìn lại cực kỳ dọa người, nếu là bị người nhìn thấy, sợ không tưởng rằng sơn tinh quỷ mị quái phá, dọa gần chết. Mấy người làm được không vui, thẳng đến sát trời đen lại lúc, mới đã tới dự định một cái dốc núi, phía dưới cách đó không xa chính là Mông Cổ quân coi giữ tiến tháp cùng phòng ngự hàng rào, càng xa xôi là từng tòa binh doanh cùng kho lúa. Linh Viễn vận khởi thiên nhãn thông, tại trong doanh địa quét mắt một vòng, lại đem ánh mắt nhìn về phía cốc bên ngoài. Tại trong vòng 3-4 dặm ở ngoài trông thấy Nhậm Doanh Doanh mang đại đội nhân mã, dựa theo ước định, làm những quân không chính quy này xung kích doanh địa lúc, Linh Viễn thì đơn độc chấp hành kế hoạch của hắn. Nhậm Doanh Doanh mặc dù gặp qua Linh Viễn cùng quốc sư đối chiến, nhưng mà cũng không hoàn toàn biết được Linh Viễn võ công lợi hại tới trình độ nào, đối với hắn nhìn như lô mãng cử động tâm còn lo nghĩ, có thể hắn một lại kiên trì, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Mắt thấy phía trước sơn cốc đang nhìn, Tổ Thiên Thu tiến lên thấp giọng nói, "Thánh cô, phía trước chính là Mông Cổ doanh địa, chúng ta phải chăng trực tiếp xông qua?" Nhậm Doanh Doanh nói, "Phân phó, theo kế hoạch làm việc." Tổ Thiên Thu ứng tiếng là tiến đến tìm Thiên Hà Bang bang chủ Hoàng Bá Lưu cùng các bang phái đầu mục, nhường mỗi người bọn họ nhận nhà mình huynh đệ, lấy 100 người vì một đội, bắt đầu gia tăng tốc độ xuất phát. Ban đêm ánh mắt bị ngăn trở, chờ đại đội nhân mã tới sơn cốc phía trước 500 mét khoảng cách lúc, mới bị tháp canh phát hiện, một bên trong thời gian sơn cốc chuyển đến ô ô tiếng kèn, Mông Cổ quân đội bắt đầu nhanh chóng tập kết. Nhậm Doanh Doanh nghe thấy kia tiếng kèn truyền đến, lạnh mặt nói, "Tổ Thiên Thu, bắt đầu công kích." Tổ Thiên Thu lập tức hô to, "Hoàng bang chủ, các vị huynh đệ, thánh cô có lệnh, lập tức xông vào đát tử quân bên trong, giết mẹ nhà hắn không chờ mảnh giáp." Quân hùng hô to, "Thánh cô có lệnh, các huynh đệ, xông lên a." Thế là ô áp áp mấy ngàn người vùi đầu chạy vọt về phía trước chạy, trước kia điểm tốt đội hình lập tức loạn, có thể những này tiểu bang phái vốn là không có chút nào kỷ luật có thể nói, lúc này hưng phấn phía dưới, đâu thèm đến kia rất nhiều. Phụ trách duy trì trật tự tiểu đầu mục hô to, "Mẹ nó, bảo trì trận hình, bảo trì trận hình." Cái này tiếng la không lâu lắm liền bị viên náo trùng sát âm thanh chém mất. Linh Viễn trông thấy Nhậm Doanh Doanh bên kia đã bắt đầu công kích, nghiêng người đối Lam Phượng Hoàng nói, "Đồ nhi, nhường bảo bối của ngươi nhóm đi xuống đi." Lam Phượng Hoàng đã sớm đội vã không nhịn nổi, nghe được Linh Viễn chỉ thị, lập tức thổi lên đông tiêu, vô số hạt tử rắn giết, hồ phong bắt đầu theo trong núi đi xuống dưới, ở dưới bóng đêm như nước thủy triều đen kịt, khắp hướng sân cốc. Linh Viễn lại nói, "Lang ba cô đương, Thiệt Thiện, ta đem Thi Khôi lưu tại nơi này, các ngươi phụ trách bảo hộ Lam Phượng Hoàng không phải bị quấy nhiễu, một khi thu được tín hiệu của ta, hoặc là thấy chuyện không thể làm, lập tức đường cũ trở về, chúng ta tại quần phương viện bên trong tụ hợp." "Là, công tử." Thiện Thiện đối Linh Viễn võ công cực kỳ tự tin, biết hắn dù là không cách nào thành sự, tự vệ rời đi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hồng Lăng Ba do dự một chút, thấp giọng nói, "Linh đại ca, ngươi cẩn thận chút." Thấy Lý Mạc Sầu lườm nàng một cái, vận dịu lại bổ sung một câu, "Sư phụ, ngài cũng cẩn thận chút." Lý Mạc Sầu hừ một tiếng, nhìn xem đầy khắp núi đồi trùng rắn, cố nén ý sợ hãi, sắc mặt hơi trắng bệnh. Linh Viễn cười nói, "Tiên tử, ta có ngươi xuống dưới, tới xuống bên cạnh tung lũng, cũng sẽ không có nhiều như vậy rắn." Lý Mạc Sầu vừa rồi trên đường đi bị Linh Viễn quáng, cảm thụ được đồ đệ thỉnh thoảng trộm nhìn lén qua tới ánh mắt, cảm thấy sư phụ mặt mũi không còn sót lại chút gì, đã là vừa thẹn lại giận lại mơ hồ có chút hối hận, giờ phút này nghe Linh Viễn tiếng cười ghê tởm, cũng không tiếp tục nguyện bỏ lên trên phần lưng của hắn, cắn răng một cái, nói, "Chính ta xuống núi, ai muốn ngươi quáng?" Thân hình phiêu nhiên mà đi, mấy cái lên xuống đã rơi vào trong núi ngọn cây, Linh Viễn cũng nhảy xuống theo. Lý Mạc Sầu chạy vội một hồi, tại một chỗ dốc đứng bách đá bay lượn, vốn là muốn dẫm lên một cái nhánh cây, kết quả tại sắp đạp vào lúc, nhờ ánh trăng xem xét, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, tại nàng nơi đặt chân toát ra một đầu trắng đen xen kẽ rắn độc, chính đối nàng phun lưỡi. Lý Mạc Sầu bị cái này đống nhiên toát ra hoa xà dọa cho phát sợ, chân vô ý thức co rụt lại, đặc hùng, thân thể lập tức mất đi cân bằng rơi xuống, chỗ này vách núi nói ít có 20-30 mét sâu, thật muốn ngã xuống, không chết cũng phải trọng thương. Trong lúc nguy cấp, đống nhiên một cái tay bắt lấy cổ tay của nàng, Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy kình phong hô hô mà qua, nàng lúc rơi xuống đất đã bị Linh Viễn lôi kéo nhảy qua chỗ kia vách đá, vững vàng rơi vào một cái sườn đất bên trên. Lý Mạc Sầu chưa tỉnh hồn lúc, còn đến không kịp thở vần một mạch, đã bị Linh Viễn ôm lấy, tiếp tục hướng xuống nhảy tới. Nàng đầu gối chỗ cùng thân trên phân biệt bị một bàn tay lớn ôm, chỉ nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến hồ phong tiếng ông ông, bốn phía ẩn ẩn sức sước, mặt đất, ngọn cây thỉnh thoảng bò qua hạt tử cùng rắn độc, lại hoặc là cái khác không biết tên độc vật, Hồng Lăng Ba lại sớm đã nhìn không thấy tăm hơi. Vị này Xích Luyện Tiên Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy ngược lại đã đủ mất mặt, đồ đệ lại nhìn không thấy, dứt khoát vào đá mẹ không sợ rơi, một đôi ngọc thủ đầu vào Linh Viễn cổ, nhường thân thể mình đang nhảy vọt bên trong càng một chút, bất quá vẫn có chút xấu hổ gấp, nói, "Tay của ngươi có thể hướng xuống một chút sao?" Linh Viễn cảm thụ được tay bên trên truyền đến thoải mái có giãn, làm bộ không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần sân gốc, nói nhỏ, "Chúng ta đến nhanh một chút, đợi chút nữa ngươi chỉ quản phóng hỏa, phòng thủ sự tình giao cho ta, biết sao?" Lý Mạc Sầu lại nói, "Tay của ngươi có thể xuống chút nữa một chút sao? Ngươi để ép ta." Nàng nói lời này lúc đã mang theo thanh âm rung động, nhớ nàng những năm này trong giang hồ phiêu đãng, không biết bị nhiều ít tên lô mãng ngấp nghé qua, có thể dám can đảm đánh nàng chủ ý, không khỏi bị nàng giết thì giết, dốc thịt, nơi nào sẽ nghĩ đến, không qua mấy ngày thời gian, nàng liền bị nam nhân này lần lượt chiếm tiện nghi. Cái này ghê tởm tiểu tử, hắn là cố ý. Linh Viễn tiếp tục hướng xuống nhảy tới, nói rằng, "Tiên tử, gió núi lớn, ta nghe không được, ngươi có thể nói lại lần nữa sao?" Lý Mạc Sầu cái kia hận à, tức hồn hển phía dưới cắn một cái tại trên bả vai hắn, ngón tay bóp lấy Linh Viễn cơ bắp, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, nếu như không là trên mặt đất thỉnh thoảng toát ra rắn độc, nàng như thế nào bị Linh Viễn dùng dạng này xấu hổ tư thế ôm. Cũng may qua một hồi, hai người đã hạ sơn sườn núi, rơi vào trong sơn gốc, lúc này trong cốc hỗn loạn vô cùng, nguyên bản kỷ luật nghiêm minh cùng tiến thủ tao ngộ bình sinh nhất chuyện kinh khủng. Tại bọn hắn chuẩn bị cho địch đến phủ đầu thống kích lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng ông đại tác, trên bầu trời bay tới từng mảng lớn hồ phong, như muốn che đậy bầu trời, trong chớp mắt lướt qua tiến tháp, đem những binh lính này bao phủ. Xem như phòng thủ một phương, trong cốc đóng giữ lấy mấy ngàn binh sĩ, trong đó có tiếp cận 1000 là cung tiến thủ, những này cung tiến thủ 10 người là một tổ, thủ tại vị ở sơn cốc sườn dốc bên trên trăm tiến tháp phía trên, góc cạnh tương hỗ, theo hiểm mà thủ, có thể nói vững như vững chắc, cho dù vạn người đột kích, cũng phải mệnh tăng nơi này. Nhưng mà, Mông Cổ thủ tướng không nghĩ tới vậy mà lại có hàng ngàn hàng vạn hồ phong từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời bị công trở tay không kịp, không chỉ là trên trời bầy ong loạn vũ, trên mặt đất cũng là trùng rắn khắp nơi trên đất, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Linh Viễn cùng Lý Mạc Sầu trên thân đều bơi lên trùng độc rắn vật cùng hồ phong chán ghét dược thảo, đại đa số độc vật người được khí vị đều đường vòng mà đi, bọn hắn chạy về phía kho lúa, lưu lại phía sau hỗn loạn một mảnh chiến trường. Nhậm Doanh Doanh dẫn đầu bang chúng đã thừa dịp hỗn loạn xâm nhập trong cốc, bọn hắn giống nhau sớm bơi lên dược thủy, cùng trùng rắn long vàng cùng nhau, cùng Mông Cổ binh sĩ hôn chiến ở cùng nhau, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng sân cốc. Chương 118, Lý Mạc Sầu, mặt của ngươi thụ thương. Chương 118, Lý Mạc Sầu, mặt của ngươi thụ thương. Nếu như là tình huống bình thường, Mông Cổ quân coi giữ kỷ luật nghiêm minh, cung tiễn thủ theo hiểm mà thủ, nương tựa theo lưng chừng núi tiễn tháp ở trên cao nhìn xuống bắn trụ, phía dưới binh sĩ tạo thành quân trận, dùng tấm chắn trường thương tiến hành phòng thủ cùng trúng sát. Những này xông tới đám mỗ hợp không cần bao nhiêu thời gian liền phải lớn diện tích chạy tán loạn. Nhưng mà tháp bên trên cung tiễn thủ tao ngộ hơn vạn hộ phòng, đã là tự thân khó đảm bảo. Tháp hạ sĩ binh thấy đầy khắp núi đồi độc vật chen chúc mà tới, sớm đã mất trận cước. Bọn hắn mặc dù giết địch lúc anh dũng không sợ, lại khó địch nổi thiên tính bên trong đối những sinh vật này ý sợ hãi. Làm vô số hạ tử, nô công theo chân quần khe hở chui vào bắp chân, lại theo bắp chân trèo lên trên lúc. Những binh lính này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kêu to chạy tứ tán bốn phía. Trong lúc nhất thời quân trận đại loạn, cũng không còn cách nào tạo thành hữu hiệu trận hình phòng ngự. Linh Viễn cùng Lý Mạc Sầu không để ý tới hỗn loạn chiến trường, nhanh chóng chạy về phía kho lúa. Ven đường gặp phải ngăn cản binh sĩ, đều bị Linh Viễn từng cái giết chết. Không bao lâu kho lúa đã ở trong tầm mắt. Kia là từng tòa từ bùn đất cùng cỏ tranh hỗn hợp quấy hình tròn kiến trúc, cố có nhất định phòng cháy tác dụng, không dễ nhóm lửa. Nhưng mà Linh Viễn sớm đã làm vạn toàn chuẩn bị, trong chứa vật không gian chuẩn bị đại lượng dễ cháy chi vật cùng dầu gừng. Hắn một trường đem tường đất đánh tan một cái độc lớn, lấy ra dễ cháy vật cùng một bình chất dẫn cháy dầu gừng ném cho Lý Mạc Sầu, một bên giết lấy vây công tới quân coi giữ. Chỉ chốc lát, tòa thứ nhất kho lúa ánh lửa ngút trời mà lên, trong đêm tối xa xa có thể thấy được. Thiên Hà Bang chúng cùng những cái kia giang hồ hán tử thấy thế không phân chấn dị thường, lập tức buộc phát ra vang động trời reo hò, thế công vì đó mạnh liệt hơn. Thủ tướng gấp đến độ xuất mồ hôi chán, chặt hai cái tới lui cận thân gián độc, hô to, phân ra một đội binh sĩ đi viện trợ kho lúa, nhanh. Có bộ phận binh sĩ cấp tốc trở về thủ, hướng về kho lúa vào tới, cùng Linh Viễn chiến đấu cùng một chỗ. Lý Mạc Sầu giống nhau một trường đánh vào tòa thứ hai kho lúa trên tường đất, tiếp lấy nhét vào vải đồng cánh khô, lại dội lên dầu vừng châm lửa. Bên hai nàng là không ngừng truyền đến binh khí giao kích âm thanh, tiếng kêu thảm thiết cùng mũi tên theo bên người gào thét mà qua thanh âm. Nhưng mà theo từng tòa kho lúa bị nhen lửa, kia thủ tướng đã sắp điên, không ngừng điều binh sĩ hướng bên này vào tới, cho dù là Linh Viễn cũng không cách nào lại nhẹ nhõm ngăn lại tất cả công hướng Lý Mạc Sầu công kích. Lý Mạc Sầu không thể không phân ra một bộ phận tinh lực ứng đối đến từ bốn phía trường thương đoàn đao cùng ám tiễn. Hai người lại chiến lại đốt, đến lúc cuối cùng một tòa kho lúa giấy lên lúc, Linh Viễn hướng không trung ném ra một cái nhật nguyệt thần giáo tiết lệnh, giữa bầu trời đêm đen kịt nổ tung một đóa hoa mỹ pháo hoa. Nhậm Doanh Doanh trong tay một thanh dao găm một thanh trường kiếm, dao găm đỡ lên đánh tới trường thương, trường kiếm đâm thẳng, đâm xuyên qua một tên binh lính cổ họng, nàng ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong pháo hoa, lại cách không nhìn về phía càng xa xôi lừng lực ánh lửa, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, quay người hướng cốc bên ngoài chạy đi. Một đám võ lâm hán tử thu được tín hiệu rút lui, vừa đánh vừa lui, hướng về sơn cốc mà đi, không lâu sau đã rời khỏi tới cốc bên ngoài, nên ngang rời đi. Trong núi Lam Phượng Hoàng thu hồi đống tiêu, thời gian dài khống chế nhường nàng có chút không chịu được nổi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, bất quá khó nén trong lòng phân chấn, nàng nóng nhìn sơn cốc phương hướng, nơi đó tiếng la giết dần dần thu nhỏ, chỉ có ánh lửa chiếu rọi nửa bên sơn cốc, trong đêm tối cực kỳ dễ thấy. Ca ca hắn có thể an toàn rút đi a? Nàng trong hưng phấn lại dẫn điểm lo lắng. Thiện Thiện dường như nhìn ra Lam Phượng Hoàng sầu lo, nói rằng, tỷ tỷ không cần lo lắng, công tử đã trải qua phát ra tiết lệnh, giải thích rõ hắn đã thành công đắc thủ, không có việc gì, chúng ta trước rút lui a. Lam Phượng Hoàng nhẹ gật đầu, mấy người một thi khôi hướng trong núi chạy đi. Linh Viễn cùng Lý Mạc Sầu tại thiêu hủy cuối cùng kho lúa lúc, trung quanh đã là lít nha lít nhít binh sĩ, những này Mông Cổ tinh nhuệ cực hận hai vị này đốt lương thực địch nhân, trên đường đi ngã xuống vô số kẻ binh sĩ, đều là xuất từ cái kia toàn thân đẫm máu nam tử, kia là ác ma, dường như không thể chiến thắng, có thể cừu hận đã để những binh lính này mất lý trí. Bọn hắn ngồi lên vây công Linh Viễn hai người, chết một nhóm lại một nhóm, đánh ra trước kế tục, hung hãn không sợ chết. Linh Viễn che chở Lý Mạc Sầu hướng trên núi phóng đi, mà theo Nhậm Doanh Doanh đem người rời đi, bên này hội tụ binh sĩ thì càng nhiều. Đây là cùng Nhậm Doanh Doanh thương nghị kết quả. Một phương diện mỗi một tòa kho lúa ở giữa có một đoạn khoảng cách, dọc theo sơn cốc vào trong, tạo thành một đoạn rất dài khoảng cách, Nhậm Doanh Doanh chở người vô pháp cùng Linh Viễn tụ hợp, trừ phi tử chiến đến cùng. Nhưng nếu như độc trùng tán đi hoặc thương vong hầu như không còn, nhường Mông Cổ quân đội có thể thở dốc, hợp thành trận thế, bên này bang chúng cũng chỉ có bị tàn sát phân nhi. Bởi vậy dựa theo trước đó thương nghị kế hoạch, làm Nhậm Doanh Doanh thu được rút lui tín hiệu lúc, liền lập tức rút lui, không cần chờ đợi Linh Viễn. Làm quân hào thối lui sau, sơn cốc nội địa chỉ còn lại Lý Mạc Sầu cùng Linh Viễn, binh sĩ đều vây đem tới, một vòng lít nha lít nhít, đầy mắt đều là cửu hận. Lý Mạc Sầu trong thai là chỉnh tề tiếng la giết, giết giết giết, giết giết giết. Kia tiếng la dường như có thể xuyên thấu linh hồn giống như, mang đi phẫn nộ lực lượng, chấn nhiếp tinh thần của nàng. Trong mắt của nàng là không ngừng đâm tới trường thương, cùng lấm ta lấm tấm kiếm ảnh, kia là Ninh Viễn kiếm trong tay đâm ra tàn ảnh. Còn có huyết quang. Lý Mạc Sầu cũng không biết vọt lên bao lâu, trong tay phất trần sớm đã đứt gãy không thấy, cầm chính là một thanh theo một trên thi thể giành được trường kiếm. Về sau, nàng chỉ là theo bản năng đi theo Ninh Viễn, thời gian dần trôi qua thoát ly vây quanh, bị Ninh Viễn kéo một cái lên sườn núi. Về sau binh sĩ càng ngày càng ít, chỉ có không ngừng phóng tới mũi tên phát ra tiếng xé gió nhường Lý Mạc Sầu biết, bọn hắn còn không có hoàn toàn thoát khỏi Mông Cổ tinh nhuệ dây dưa. Thẳng đến về sau, mũi tên cùng tiếng la giết không còn, bốn phía bắt đầu biến yên tĩnh, tiếp lấy hắc ám nhất thời gian trôi qua, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua vùng núi chiếu xạ qua đến, chiếu vào hai người đẫm máu quần áo bên trên, trời đã sáng. Truy binh đã lui đi, chúng ta nơi này nghỉ ngơi một chút. Linh Viễn bị cơ hồ kiệt lực Lý Mạc Sầu tựa ở khe núi cái khác trên tảng đá. Lý Mạc Sầu thần sắc mỏi mệt, tinh thần vẫn không có từ vô tận giết chóc bên trong khôi phục lại, trong hai còn hoảng hoảng hốt hốt hình như có cung tiễn tiếng rít đang vang vọng, trước mắt là trường thương đâm tới ảnh. Thẳng qua một lúc lâu, nàng mới tin tưởng, bọn hắn giết ra khỏi chủ đây, an toàn. Nàng nói rằng, chúng ta, sống lại. Linh Viễn cười cười, nói, đúng vậy, ta tiên tử. Lý Mạc Sầu mượn ánh sáng nhạt nhìn về phía dưới chân suối nước tỏa ra thân ảnh của nàng, nàng nhìn chăm chú một hồi, đưa tay đi sờ gương mặt, nơi đó là một đạo thật dài vết thương, lúc ấy một thanh trường thương đâm về mặt của nàng, nàng nghiêng đầu tránh né, vẫn không có hoàn toàn tránh đi. Nàng yếu ớt thở dài, nói rằng, vết thương này thật rất xấu, ta cũng không tiếp tục là cái gì tiên tử. Về sau chỉ có xích luyện ma đầu, không có xích luyện tiên tử. Lý Mạc Sầu mặc dù không gần nam nhân, cũng không tin tưởng tình yêu nữa, nhưng mà đối với tướng mạo lại cực kỳ tự phụ, cũng cực kỳ yêu quý. Có đôi khi cũng không hết là nữ là duyệt kỳ giả dung, mèo khen mèo dài đuôi cũng là có. Chương 119, Lục Triển Nguyên chỉ là quá khứ thức chương 119, Lục Triển Nguyên chỉ là quá khứ thức Ninh Viễn nhìn về phía trên mặt nàng vết thương đã bắn, có chút tự trách nói, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi thụ thương. Lý Mạc Sầu miễn cưỡng cười cười, nói, điều này có thể trách ngươi, ở đằng kia dạng quân trận bên trong, ngươi có thể che chở ta thoát đi, đã là rất đáng gầm rồi, ta nhiều lần đều coi là cũng không đi ra được nữa, những cái kia mông cổ người thật rất đáng sợ. Ninh Viễn cũng là im lặng, hắn kỳ thật có chút khinh thường, dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, những quân nhân này căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp, hắn muốn đến thì đến muốn đi liền đi, có thể mang theo một người lúc, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Khi hắn giết địch lúc, lại đồng thời có hơn 10-20 chi trường thương đâm về Lý Mạc Sầu hậu tâm, Ninh Viễn vì bảo hộ Lý Mạc Sầu, không thể không từ công kích chuyển thành phòng thủ, cho nên bó tay bó chân, cũng không còn cách nào nhanh chóng giết địch. Cũng may nội lực của hắn sâu dày vô cùng, mặc dù bởi vì thể chất thành nhược điểm, không cách nào tổn chữ càng nhiều nội lực, có thể giết địch như cũ có thể để bù đắp tự thân tiêu hao, khả năng nghỉ vào hàng long thập bát trưởng cùng kiếm pháp giết ra khỏi chúng đây, trốn vào trong núi. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu trên mặt nhàn nhạt yêu thương, Ninh Viễn khẽ cười một tiếng, nói, tiên tử, ngươi ngược lại cũng sẽ không thích nam nhân, muôn cái này hoa dung nguyệt mạo thì có ích lợi gì. Bây giờ biến thành người quái dị, sẽ không bao giờ lại có giang hồ mắt không mở tên lộ mãng ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, ngươi chẳng phải là vui thanh tịnh. Lý Mạc Sầu đối với hắn trợn mắt nhìn, nói, trên đời này nào có nữ tử không thương tiếc chính mình dung nhan, ta thích chính mình nhìn thế nào. Tiếp lấy nghĩ đến vết thương này cũng không còn cách nào khôi phục, không khỏi buồn khổ, quay mặt qua chỗ khác, không cùng Ninh Viễn nói chuyện. Lại nghe Ninh Viễn nói rằng, nếu như ta có thể trị hết ngươi trên mặt vết thương, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào? Lý Mạc Sầu đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Ninh Viễn nói, thật. Đổi lại là người khác nói như vậy, Lý Mạc Sầu chưa hẳn tin tưởng, có thể Ninh Viễn luôn có chút kỳ kỳ quái quái năng lực, hắn nói như vậy, hơn phân nửa là có thể. Vui sướng cùng chờ mong chi tình lặng lẽ trong tim sinh sôi, tim đập của nàng đều nhanh thêm mấy phần. Nhìn xem Lý Mạc Sầu kia ánh mắt mong đợi, Ninh Viễn thử dò xét nói, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Ta nếu là đem ngươi trên mặt tổn thương chữa khỏi, ngươi liền sớm thực hiện lời hứa của ngươi như thế nào? Trước đó Lý Mạc Sầu nói qua, nếu như Ninh Viễn có thể lấy được Ngọc Nữ Tâm Kinh, lừa Tiểu Long Nữ tình cảm sau lại đưa nàng vứt bỏ, như vậy thì bằng lòng hắn cùng một chỗ tu tập yoga mật thừa. Lý Mạc Sầu đối với Ninh Viễn có thể đưa ra vô sỉ như vậy điều kiện trao đổi đã không cảm thấy kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, Ninh Viễn hiển nhiên không gọi được cái gì chính nhân quân tử, hắn có thể tôn trọng ý kiến của mình, cũng đã làm cho Lý Mạc Sầu cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện bằng lòng, thế là thanh âm phai nhạt đi, ta muốn tẩy đi trên người vết máu, ngươi có thể rời đi một hồi sao? Ninh Viễn thở dài, lần này để ngươi thụ thương là ta suy nghĩ không chu toàn, ta sẽ không thường vì ngươi chữa thương. Ở trong không gian tìm kiếm Quách đại tiểu thư quần áo, phát hiện một khối phương phách, Ninh Viễn đem phương phách cướp nhẹp, là Lý Mạc Sầu cẩn thận lau lên bên trên vết máu, lại lấy ra thiên hương đoạn tục giao vì nàng bôi lên. Lý Mạc Sầu an tính toán, cảm thụ được mặt bên trên truyền đến dược cao ý lạnh, gương mặt lại có chút nóng lên. Người đàn ông này có đôi khi rất bá đạo, có đôi khi lại rất dịu dàng, nhường nàng sinh ra một loại rất mâu thuẫn tâm tình rất phức tạp. Nàng mặc dù thu Hồng Lăng Ba làm đồ đệ, lại cũng không như thế nào chú ý nàng, một trái tim từ đầu đến cuối đều là cô độc, những năm này phiêu đạm trong giang hồ, không chỗ an thân, nguyên bản cũng không có gì, dù sao quen thuộc cô độc lúc, cô độc liền là sinh mệnh một bộ phận, không phát giác. Có thể giờ phút này, tại trở về từ coi chết về sau tinh bị lửa tẫn, bộ mặt thụ thương sau bảng hoàng bất lực lúc, Linh Viễn khẽ bước tại trên vết thương ngón tay, mang cho nàng, là một loại liền nàng đều nói không ra cảm xúc, có lẽ là chờ mong, có lẽ là ỷ lại, lại có lẽ là thứ gì khác. Nàng không biết rõ. Tốt, ngươi chờ chút thanh tẩy lúc, nhớ lấy cẩn thận, đừng cho nước đụng chạm vết thương. Linh Viễn tiếng nói đem Lý Mạc Sầu suy nghĩ kéo lại, nàng nhìn xem hắn theo không gian bên trong lấy ra một thân váy dài cất đặt tại trên tảng đá. Vẫn là giả phu nhân bộ kia, Ninh Viễn dường như đặc biệt ưa thích Lý Mạc Sầu mặc cái loại này thuộc nữ quần áo, nói nàng thích hợp như thế khí chất, nhìn xem ưa thích. Lý Mạc Sầu không nói gì thêm, yên lặng nhìn xem Ninh Viễn rời đi, biến mất tại bụi cây về sau, chỉ nghe thanh âm xa xa chuyển đến, ta ở chỗ này chờ ngươi, cẩn thận vết thương không được đụng tới nước. Lý Mạc Sầu đợi một hồi lâu, mới đứng dậy rút đi nhuốm máu đã bảo, chân trần bước vào khe núi. Chỉ chốc lát, nàng sau khi tắm, mặc vào giả phu nhân váy dài, như hoa sen mới nở thành tú động lòng người xuất hiện tại Ninh Viễn trước mặt. Ninh Viễn lộ ra thưởng thức ánh mắt nhìn nàng, mỉm cười nói, tiên tử tẩy xong rồi, chúng ta đến có chút nóng nảy, cho là ngươi ở trong nước ngủ thiết đi. Lý Mạc Sầu mím môi không đáp, cái này váy có chút ngắn, một đoạn trắng bóng bắp chân lộ ra, nhường nàng có chút bất an. Linh Viễn cười nói, ngươi xuyên cái này váy thật là dễ nhìn. Không chờ Lý Mạc Sầu phản ứng, quay người hướng phía suối nước đi đến, lại nói, các ngươi một lát, ta cũng thanh tẩy một chút. Lý Mạc Sầu dựa vào trên một thân cây, cúi đầu nhìn xem cái này một thân màu xanh nhạt váy, nhớ tới Linh Viễn trước đó đã nói, hắn nói, Mạc Sầu, kỳ thật ngươi mặc váy nhìn rất đẹp, có một loại đại gia khuê tú khí chất, ta nhìn đưa thích. Lý Mạc Sầu trầm thấp nói, cái này váy, thật đúng là đẹp mắt đâu. Nàng nhớ tới 10 năm trước, khi đó, nàng cũng là mặc như vậy. Khi đó, nàng yêu Lục Triển Nguyên, nàng muốn ký ức lên Lục Triển Nguyên giọng nói và dáng điệu tướng mạo, có thể kinh ngạc phát hiện, cư nhưng đã mơ hồ không rõ. Lý Mạc Sầu trong mắt hiện ra mê mang, nàng vì hắn tình thương, là hắn giết chóc, tưởng rằng khắc cốt minh tâm yêu, thật là, vì cái gì kia tướng mạo nhớ mơ hồ. Nàng cố gắng muốn, trong đầu thoáng hiện, lại là Ninh Viễn rõ ràng gương mặt. Chương 120, Thâm Sơn ngẫu nhiên gặp đại điêu. Chương 120, Thâm Sơn ngẫu nhiên gặp đại điêu. Trở Ninh Viễn tẩy xong, hai người lại đơn giản ăn một chút lương khô, muốn trở về lúc, phát hiện là đường. Trước đó vì tránh né truy binh, lựa chọn đường núi vốn cũng không có chú ý, lúc ấy gấp chạy hơn 10 dặm, đã thâm nhập trong núi, bởi vì mà lúc này hoàn toàn mất đi tiểu trấn phương hướng. Hai người như con rồi không đầu sông loạn sau một lúc, Ninh Viễn chấn động rất xuống trên thân vài miếng lá khô, thở dài nói, Mạc Sầu, ngươi vào Nam Gia bắt nhiều năm như vậy, liền không có một chút kinh nghiệm sao? Lý Mạc Sầu đối với Ninh Viễn như thế thân mật xưng hô đã không thế nào để ý, nghe vậy lại là tức giận, dịu dàng nói, Ninh Viễn Ninh đại hiệp, chẳng lẽ ngươi liền biết đường? Ninh Viễn nhìn xem trên mặt nàng còn cuốn băng gạc, gương mặt tưởng đỏ, quyết định không cùng nàng tranh luận, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, đơn giản phân biệt một chút phương vị, nói, trước hướng nam mà đi, ra khỏi núi mạch tìm thôn trang hỏi một chút đường, tổng có thể tìm tới. Lý Mạc Sầu nghĩ thầm cũng chỉ có thể như thế, cùng Ninh Viễn sóng vai đi thẳng về phía trước, qua một cái khe núi, trong núi sương mù hơi nguội, buồn bực cây rừng bên trong chợt nghe thấy một tiếng to rõ chim đều, thanh âm mãnh liệt thê lương, so với bình thường đại điêu tiếng đều càng lộ vẻ khí thế. Ninh Viễn trong lòng kinh ngạc, cùng Lý Mạc Sầu liếc nhau, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thi triển khinh công hướng về phía trước đi nhanh, không bao lâu đã đến trong một khu rừng rậm rạp, chỉ thấy một cái hình thể to lớn đại điêu đang dùng sắc bén tự trảo giữ lại một đầu 3-4 mét mãng xà. Cái này đại điêu đứng thẳng lại so một người còn phải cao hơn một chút, trên thân lông vũ dơ bẩn không chịu nổi, màu lông pha tạp, từ xa nhìn lại, dường như kinh nghiệm vô số tuổi tác giống như, già nua bên trong lại dẫn cơ trí. Nó dường như không thế nào sợ người, trông thấy Ninh Viễn hai người đi tới, chỉ là liếc mắt nhìn, lộ ra uy phong lẫm lẫm, tự cho mình bất phàm. Ninh Viễn trong nháy mắt nghĩ đến Độc Cô Cầu bại kiếm trùng phụ cận cái kia đại điêu, kia kiếm trùng không phải liền là tại Tương Dương thành một vùng sao? Sớm rời đi Tương Dương thời điểm, Ninh Viễn liền nghĩ qua tìm kiếm kiếm trùng, nhưng mà trong sách cũng không có cho ra mình xác địa điểm, đã không biết rõ cái này phụ cận là bao xa, cũng không biết là ở đâu ngọn núi bên trong, mong muốn dựa vào vận khí tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Cho nên Ninh Viễn biết rõ có một tòa bảo tàng ngay tại Tương Dương một vùng, cũng là không làm gì được, chỉ có thể từ bỏ, không muốn hôm nay xông loạn một trận, thế mà gặp kia một đầu đại điêu. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạ, đi tới chào hỏi, đại điêu minh đệ, ngươi tốt. Lý Mạc Sầu trong vòng một ngày gặp quá nhiều gián độc, lúc này lại gặp một con cự mãng, có chút phiền muộn muốn nói, không nguyện ý đi qua, bất quá đối với cái này thần dị cự điểu cũng có chút hiếu kỳ, đôi mắt đẹp không được hướng trên người nó nhìn. Đại điêu giống nhau nhìn xem Ninh Viễn, trong mắt mang theo người tính hóa ánh mắt, tiếp lấy lợi chảo tại thân rắn bên trên vạch một cái, đem thân rắn mở ra một đầu thật dài khe, câu miệng theo thân rắn bên trong điêu ra một quả mật rắn nuốt vào. Nó còn phải lại ăn kia thịt rắn lúc, Ninh Viễn cười nói, điêu mình, ăn sống thịt rắn hương vị có thể không thế nào tốt, tiểu đệ vì ngươi thịt rắn nướng như thế nào. Đại điêu dường như có thể hiểu nhân ngôn, lại tựa hồ trước kia cùng Độc Cô Cầu bại cùng một chỗ lúc, nếm qua thịt rắn nướng, nghe vậy lại kêu to vài tiếng, nện bước tráng kiện hai chân, xài bước đi đến Ninh Viễn bên người, thân thể cùng Ninh Viễn cọ sát, lộ ra cực kỳ thân mật, tiếp lấy dường như không kịp chờ đợi giống như, dùng ngắn tiểu vũ rực đẩy Ninh Viễn hướng về phía trước. Ninh Viễn cười to nói, điêu minh chớ có sốt ruột, ta cái này vì ngươi thịt nướng. Lý Mạc Sầu ở bên thấy cực kỳ ngạc nhiên, một hồi nhìn xem Ninh Viễn, một hồi nhìn xem đại điêu, thật sự là nhìn không rõ phát sinh trước mắt sự tình. Ninh Viễn đối Lý Mạc Sầu nói, Mạc Sầu, ngươi đi hỗ trợ tìm chút vật liệu gỗ đến, đợi lát nữa có chỗ tốt của ngươi. Lý Mạc Sầu mặc dù không biết Ninh Viễn trong hồ lô muốn làm cái gì, như cũng khẽ gật đầu, đi tìm cây gỗ khô. Trong núi cành khô cây cối không ít, nàng chạy mấy chuyến, ôm không ít trở về, Ninh Viễn cũng sẽ mãng xà cắt thành mấy chục đoạn, lấy ra trường thường xuyên, gác ở trên giá gỗ bắt đầu đổ nướng. Không bao lâu, thịt rắn dầu chân tại trong lửa tất ba rung động, hương khí bốn phía, lại điêu người uốn éo, ngắn cánh nhỏ không ngừng quặn gió, hiển nhiên là muốn nhường thế lửa càng lớn chút, thật nhanh chút ăn vào cái này mỹ thực. Ninh Viễn bận bịu ngăn lại, cười nói, điêu minh, dừng lại dừng lại. Lửa lại lớn liền phải nướng khét, ngươi ngồi bên cạnh đi, đừng tới quấy rối. Đại điêu hướng bên cạnh ngồi xuống, ngoài miệng thỉnh thoảng mình kêu một tiếng, nhưng cũng không dám đảo loạn. Lý Mạc Sầu thấy trừng lớn đôi mắt đẹp, đi đến đại điêu trước mặt, thử thăm dò nói, lớn. Điêu, ta có thể kiểm tra ngươi sao? Đại điêu rất là cao ngạo, bất quá xem ở Lý Mạc Sầu nhặt tuổi lửa phân thượng, cũng là không thế nào để ý Lý Mạc Sầu đi sờ nó. Lý Mạc Sầu xưa nay cổ trọng, vốn không nên có dạng này hiếu kỳ tiến hành, bất quá cái này đại điêu thực sự quá thông nhân tính, không để cho nàng cấm sinh ra cảm giác kỳ dị, thấy đại điêu dường như cũng không thế nào bài xích, liền đưa thay sờ sờ nó lông vũ. Ninh Viễn trông thấy Lý Mạc Sầu lúc này hiếu kỳ bên trong lại có chút dịu dàng biểu lộ, nghĩ thầm, cái này tâm ngoan thủ lạt nữ ma đầu kỳ thật nội tâm cất giấu nhu tình, chỉ là bị cửu hận che giấu. Lại nghĩ tới nàng đoạt Quách Tương, lại không bỏ được tổ thương, cuối cùng xâm nhập một nông gia, ép buộc tiên nông gia thiếu phụ cho Quách Tương uy chính là lúc, quắc, ta để ngươi cho con của ta ăn chính là, ngươi không có nghe thấy sao? Có thể thấy được nàng kỳ thật mang tình thương của mẹ chi ý, không phải là hoàn toàn hắc hóa ác độc tâm địa. Ninh Viễn nhìn xem nàng, nghĩ thầm, Lý Mạc Sầu vốn nên sẽ là dịu dàng đoàn trang thế tử, bảo vệ con cái lương mẫu, có thể so sánh làm nữ ma đầu có ý tứ nhiều. Nghĩ như vậy lúc, khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười, chóp mũi lại chuyển đến một hồi mùi khét. Thịt rắn đang nướng chín sau, đại điêu không kịp chờ đợi điêu một khối nuốt vào trong bụng, lộ ra cực kỳ hưng phấn, tiếp lấy lại tới dành ăn. Ninh Viễn lấy ra một hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, lại cắn một cái thịt, cảm giác cứng rắn như củi tớt, lúc đầu chưa phát giác ăn ngon, chậm nhai phía dưới cũng là có một hương vị. Đại điêu tới điêu bầu rượu của hắn, Linh Viễn cười to nói, "Điêu Minh, ngươi cũng thích uống rượu a? Đến, chúng ta uống rượu với nhau ăn thịt, chẳng phải sung sướng?" Lấy ra một cái bát sứ, đổ đầy một chén rượu, để dưới đất, đại điêu điêu lên bát rượu ngửa đầu liền uống, trêu đến Linh Viễn cười ha ha. Lý Mạc Sầu ở bên cạnh ăn hoa quả cùng màn đầu, nhìn Linh Viễn cùng đại điêu xưng huynh gọi đệ, uống từng ngụm lớn rượu, chẳng biết tại sao, trong mắt càng trở nên tươi đẹp, một tia thiện thiện ý cười tại bên miệng choáng nhâm ra. Cơm nước non nê, đại điêu có chút lay động hướng trong rừng đi đến, đi vài bước bay đầu đối Linh Viễn kêu to vài tiếng, giống như là đang thúc giục gấp rút. Linh Viễn đứng dậy, đối Lý Mạc Sầu cười nói, "Điêu huynh muốn mời chúng ta tới nó trong nhà làm khách, Mạc Sầu, chúng ta cũng không thể phật ý tốt của nó." Thấy Lý Mạc Sầu chỉ là nháy nháy mắt, có chút không rõ ràng cho lắm bộ dáng, Linh Viễn đi qua một tay lấy nàng kéo, nói, "Đi, chúng ta đi cùng nhìn xem." Lý Mạc Sầu bị hắn lôi kéo đi vài bước, mới phản ứng được, tay bị đối phương cầm, nàng muốn đem lấy tay về, rút về tay lực đạo lại không coi là nhiều lớn. Linh Viễn không buông tay, cũng không để ý nàng, nắm nàng nhanh đi mấy bước, cùng đại điêu song song, mở miệng nói, "Điêu huynh, ngươi là muốn mang bọn ta đi nhà ngươi tham quan sao?" Đại điêu kêu một tiếng, đi trên đường có chút lung la lung lay, như cái con vịt dường như, lộ ra nhưng đã say tắm phần. Bất quá tốc độ của nó càng chạy càng nhanh, tại núi đá có cây ở giữa hành tàu như bay, qua một hồi, địa thế dần dần hấp, thẳng đến một cái thâm cốc, lại tiến lên một đoạn, đi vào trong cốc cuối cùng, thình lình xuất hiện một cái sơn động, cửa hang bị cây cối chỗ che đậy, không đi gần rất khó phát hiện. Chương 121, độc cô cầu bại chương 121, độc cô cầu bại đại điêu khẽ kêu mấy tiếng, dậm chân vào sơn động bên trong, Linh Viễn theo sát phía sau, xuyên thấu qua cửa hàng chiếu nhập ánh sáng nhạt, mơ hồ có thể thấy được trong động có một bàn một ghế dựa, đều là tảng đá chế, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, phía trên đã là mọc đầy rêu xanh, mà tại góc động chỗ có một nô lên, hẳn là độc cô cầu bại phân mộ. Linh Viễn nắm Lý Mạc Sầu đến gần, dùng cây châm lửa điểm một hỏa đem, theo lấy ánh lửa chợt hiện, trong phòng lập tức phát sáng lên, chỉ thấy trên vách đá có ba hàng chữ, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, làm trưởng kiếm chỗ khác, viết: "Dư tung hoành giang hồ mấy chục năm, bại tận anh hùng thiên hạ vô địch thủ, không làm gì được, cô đứng phía dưới không còn đặt chân nơi thị phi, duy lấy điêu làm bạn, lấy cỏ cây làm bạn." Ô hô ai thai, cầu bại một lần mà không thể được, thật đáng buồn đáng tiếc cũng. Tại cái này mấy dòng chữ phía dưới là lạc khoản, kiếm ma độc cô cầu bại. Lý Mạc Sầu khép lời một tiếng, nói, vị tiền bối này khẩu khí thật lớn, lại dám nói vô địch thiên hạ. Độc cô cầu bại, độc cô cầu bại, danh tự này ngược cùng Đông Phương Bất Bại không kém cạnh, chỉ không biết kiếm pháp của hắn so Đông Phương Bất Bại lại như thế nào. Linh Viễn mỉm cười nói, tự nhiên là phải mạnh hơn Đông Phương Bất Bại. Lý Mạc Sầu lấy làm kinh hãi, nghiêng đầu nhìn Linh Viễn, gặp hắn đã tính trước bộ dáng, hiển nhiên là đối vị tiền bối này có nghe thấy, lại nghĩ tới hắn lúc trước nói, ngươi đi hỗ trợ tìm chút vật liệu gỗ đến, đợi lát nữa có chỗ tốt của ngươi. Thế là thu hồi lòng kinh thị, sắc mặt biến chỉnh trọng lên. Linh Viễn nhớ tới nguyên tắc bên trong Dương Quá từng lục soát qua cái sơn động này, lúc ấy dường như không thu được gì, bất quá lệnh hồ sung là sẽ độc cô cửu kiếm, bởi vậy có thể thấy được, thế gian tất nhiên tồn tại độc cô cửu kiếm kiếm phổ, hay là vị này độc cô tiền bối trốn vào thâm sơn trước giữ lại trên đời này bí bản, không biết là duyên cớ nào, bị phong thanh dương đoạt được. Hắn cũng không cam lòng xâm nhập bảo sơn tay không mà quay về, bắt đầu tỉ mỉ tại trong thạch động dò xét, hang đá không lớn, chỉ có 3 trượng sâu, rất nhanh liền tại vách đá gõ một vòng, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Đang lúc hắn muốn từ bỏ lúc, ánh mắt rơi vào băng ghế đá cùng trên bàn đá. Đột nhiên, Linh Viễn thị lực chỗ nhìn đến chỗ, phát hiện băng ghế đá cùng mặt đất đường nối chỗ cực kỳ vương vức, cùng địa phương khác mặt đất gập ghềnh có nhỏ bé khác biệt, hắn trong lòng hơi động, đi đến băng ghế đá trước, hai tay chậm rãi xê dịch kia cái băng. Có lẽ là thời gian quá lâu nguyên nhân, băng ghế đá lúc đầu không nhúc nhích tí nào, Linh Viễn trên tay có chút tăng thêm chút lực đạo, chỉ nghe nó phát ra răng rắc một tiếng, tiếp lấy chuyển động. Linh Viễn đại hỉ, bắt đầu dùng sức xoay tròn, theo băng ghế đá chuyển qua nửa vòng, trong bàn đá ở giữa vậy mà nứt ra, lộ ra một cái hộp ngọc. Lý Mạc Sầu lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, đây là cái gì? Nghĩ đến có thể là vị tiền bối kia lưu lại bí tịch võ công, vị này mỹ lệ đạo cô tim đập nhanh hơn, mang tâm tình kích động nói, Linh Viễn, ngươi mau mở ra nhìn xem. Linh Viễn đem hộp ngọc lấy ra, hộp hơi trầm xuống, chế tác tinh tế, đè xuống khía cạnh một cái cơ quan, cái nắp liền tự động mở ra, lộ ra bên trong hai quyển sách nhỏ. Thứ nhất bản phía trên tình lình dùng hành giai viết lấy 4 chữ, độc cô cửu kiếm. Linh Viễn mừng rỡ không thôi, lật ra sổ tờ thứ nhất, Lý Mạc Sầu đầu đu lại, nằm cạnh Linh Viễn rất gần, mơ hồ mùi thơm truyền vào trong mũi của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, Lý Mạc Sầu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại không có né tránh. Chỉ nghe Lý Mạc Sầu nhẹ giọng thì thầm, 30 tuổi trước sáng tạo kiếm pháp, tổng cộng 8 thức kiếm ý, 360 loại biến hóa, kiếm ý dung hội quan thông, rốt cuộc có thể đạt 9 kiếm hợp lại là một, là nói độc cô cửu kiếm cũng. Không sai, thiên hạ kiếm pháp biến hóa ngàn vạn, vô cùng vô tận, lại há có thể câu nệ tại một chiêu một thức. Dư 35 tuổi lúc, toàn bộ quên sử dụng kiếm chiêu, chiêu thức lại không có dấu vết mà tìm kiếm, không chỗ mà không vào, đây là vô chiêu thắng hữu chiêu đến tận đây, kiếm pháp có chỗ tiểu thành. Lý Mạc Sầu dừng một chút, dương mắt nhìn hướng Linh Viễn, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, đây cũng chỉ là tiểu thành sao? Linh Viễn chỉ là cười cười, ra hiệu nàng tiếp tục xem tiếp. Phía dưới ghi chép chính là kiếm pháp tổng cương cùng 8 thức kiếm ý, theo thứ tự là phá kiếm thức, phá thương thức, phá tiễn thức trở, hợp với đồ giải, đúng là phức tạp khó hiểu. Kỳ thật độc cô cửu kiếm coi trọng nhất chính là nội tính, học được 360 loại biến hóa có lẽ không khó, muốn đem chi toàn bộ bên, lại là muôn vàn khó khăn, không có tuyệt cao nội tính, mong muốn tập được bộ kiếm pháp này tinh túy, cơ hội là người si nói mộng. Thứ hai sách lại muốn mỏng rất nhiều, sổ trang bịa không có bất kỳ cái gì chữ viết, tờ thứ nhất viết, 40 tuổi sau, tại một ngày đi đến bờ sông, xem cái bóng trong nước, duy thấy nước sông cuộn cuộn, kiếm trong tay chạm mà không rước, tâm có điều nộ ra, từ đó tâm không tắc nghẽn treo, cỏ cây đều có thể làm kiếm, dần dần đến trong lòng có kiếm, trong tay không có kiếm chi cảnh. Lý Mạc Sầu về sau nhìn, càng xem càng là kinh hãi, nhưng lại giống xem thiên thư giống như, không thu hoạch được gì. Qua thật lâu, nàng đem trang sách khép lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt có hướng tới chi ý, Độc Cô Tiền Bối thật sự là hảo hảo để cho người ta kính ngưỡng, vô duyên nhìn thấy, thật sự là đời người việc đáng tiếc. Linh Viễn mỉm cười nói, ta trước đó hỏi ngươi có học hay không yoga mật thừa, đó cũng là vô thượng bí pháp, ngươi lại tựa hồ như không hứng thú lắm, ta còn tưởng rằng ngươi đối tập võ hứng thú không lớn đâu. Lý Mạc Sầu buồn bực nói, ai nói ta không thích võ công, ta chỉ là không muốn luyện loại kia không biết xấu hổ võ công mà thôi. Linh Viễn nói như vậy đến, ngươi đối Độc Cô Tiền Bối kiếm pháp cảm thấy rất hứng thú. Lý Mạc Sầu nói, cái này hiển nhiên. Bất quá theo vừa rồi thấy, thứ một quyển Độc Cô Cựu Kiếm chỉ phải chăm chỉ khổ luyện, bằng vào ta tư chất nội tính, có lẽ sinh thời có thể học được 3 năm thành, mong muốn tinh thông lại là muôn vàn khó khăn. Thở dài, nói tiếp, về phần cuốn thứ hai nói tới trong lòng có kiếm, trong tay không có kiếm chi cảnh, đời này sợ là không thể nào đạt đến. Linh Viễn dự định trêu chọc một chút nàng, ta dạy cho ngươi Độc Cô Cựu Kiếm như thế nào, ngươi có muốn hay không học? Lý Mạc Sầu lườm hắn một cái, nói, ngươi lại tới trêu chọc ta, có ý tứ sao? Linh Viễn chỉ là cười, ngươi liền nói, có muốn học hay không? Tại lật ra sách nhỏ trước tiên, hệ thống liền nhắc nhở hắn có thể thông qua điểm kinh nghiệm học tập cái này hai quyển sổ bên trên võ học, bởi vậy giờ phút này Linh Viễn tâm tình tương đối vui vẻ. Lý Mạc Sầu thấy Linh Viễn bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, hồi tưởng lại tối hôm qua Mông Quân Doanh trên đất chém giết, nàng mới giật mình, trước mắt võ công của người này là nàng bình sinh ít thấy, cho dù là đối đầu Độc Cô Cầu bại, cũng chưa chắc thất bại. Bởi vì cái gọi là nhất thông bách thông, cho nên lấy Linh Viễn võ học tạo nghệ, nói đã học xong cái này hai quyển sổ bên trên kiếm pháp, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu trái tim đập bịch bịch, run giọng nói, ngươi thật có thể dạy ta? Linh Viễn trước đó vụng trộm tra xét Lý Mạc Sầu độ thiện cảm, phát hiện trải qua tối hôm qua ôm công chúa chém giết cùng liều chết bảo vệ, đưa nàng mang rời khỏi Mông Quân vây quanh sau, vị này đạo cô đối với hắn độ thiện cảm đạt đến 73, mà chẳng biết tại sao hiện tại thế mà đạt tới 81. Linh Viễn nghi thẩm, chẳng lẽ cái này non nửa ngày độ thiện cảm liền xoạt tăng 8 điểm? Chương 122, Độc Cô Cửu Kiếm. Chương 122, Độc Cô Cửu Kiếm. Linh Viễn đem hộp ngọc cùng sổ thu nhập hệ thống không gian, mặc dù nhưng đã thông qua điểm kinh nghiệm hoàn toàn nắm giữ, có thể tiền bối di vật tự nhiên thích đáng đảm bảo. Hắn lần nữa nắm chặt Lý Mạc Sầu tay, thanh âm nhu hòa nói, Mạc Sầu, ngươi từ khi rời đi cổ mộ sau đã có 10 năm lâu à? Lý Mạc Sầu lại bị hắn cầm tay, đang do dự muốn hay không rút về lúc, nghe hắn nhắc lên trước kia sự tình, quá khứ đủ loại trong đầu hiện lên, nhớ tới Lục Triển Nguyên, nhớ tới 10 năm giang hồ phiêu bạt, ủy khuất, chua xót, đủ loại cảm giác xông lên đầu, không cách nào giải quyết, trong mắt đã xuất hiện hơi nước, nàng nghiêng đầu đi, thấp giọng nói, xách cái này làm gì? Linh Viễn thanh âm biến càng thêm bình thản, lại dẫn chút thương tiếc, Mạc Sầu, danh tự này thật là dễ nghe, là cha ngươi trả lời à? Ta đoán lão nhân gia ông ta ý tứ nhất định là hy vọng ngươi cả đời trôi chảy, không vì mọi việc phiền nhiễu, chớ có sầu khổ chi ý. Thấy Lý Mạc Sầu nước mắt chảy xuống, hắn an ủi, ngươi vốn nên là dịu dàng hiền thục nữ tử, lại bị Lục Triển Nguyên kia ác đồ làm trễ lại thanh xuân, che đậy ánh mắt, hắn không đáng ngươi như thế, 10 năm, nên buông xuống liền để xuống, làm về cái kia đã từng chính mình, được không? Lý Mạc Sầu phun đau khóc thành tiếng, khóc hồi lâu, tựa hồ muốn đi qua 10 năm tất cả bị khuất, tất cả bi phẫn đều phát tiết đi ra giống như, khóc thương tâm không thôi, nước mắt làm ướt Linh Viễn vào áo. Đợi nàng tiếng khóc dần dần nhỏ, Linh Viễn nhìn xem lộ ra trước nay chưa từng có nhu nhược nữ tử, sinh lòng thương tiếc, lấy ra quách phủ phương phách, vì nàng lau nước mắt trên mặt, nói, đừng khóc, nước mắt nếu là lấy được vết thương, vạn nhất mặt mày hốc hác sẽ không tốt. Lý Mạc Sầu lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ, nàng đã ngừng lại khóc thút thít, nổi giận nói, ai cần ngươi lo à? Phá cùng nhau mới gọi tốt đâu, ta liền xuất ra đi, làm một cái chân chính ni cô. Linh Viễn cười ha ha, nói rằng, xinh đẹp như vậy đạo cô, cái nào ni cô am dám thu, liền không sợ bị phàm phu tục tử đạp phá cánh cửa, quấy rầy Phật môn thanh tịnh sao? Lý Mạc Sầu nghe hắn nói thú vị, lườm hắn một cái, nói, ngươi liền yêu nói mỏ. Cái nhìn này lại là quyến rũ động lòng người. Linh Viễn cười nói, ta hiện đang dạy ngươi Độc Cô Cửu Kiếm. Lý Mạc Sầu trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bị Linh Viễn nắm ra độc quật, ngoài động dương quang vừa vặn chiếu vào trên thân người, ấm áp. Linh Viễn nghiêm mặt nói, Mạc Sầu, Độc Cô Tiền Bối Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp chi tinh diệu, mặc dù không dám nói thiên hạ vô song, lại là thế gian đệ nhất các loại tuyệt học, mà Cửu Âm Chân Kinh bên trong nội công tâm pháp, đồng dạng là đương thời nhất đẳng tâm pháp, bây giờ ta dự định đem hai thứ này thần công truyền thụ cho ngươi. Lý Mạc Sầu giật mình nói, Cửu Âm Chân Kinh môn công pháp này nàng tự nhiên là nghe nói qua, năm đó không biết có bao nhiêu người ngấp nghé, nhưng cuối cùng bị Quách Tĩnh dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, cũng bởi vì này nhường hắn thành làm một đời tông sư. Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim phanh phanh nảy loạn, ngựa khí càng thêm không lưu loát. Linh Viễn, ngươi thật dạy ta Cửu Âm Chân Kinh, còn có Độc Cô Cửu Kiếm. Linh Viễn nói, chỉ là Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp, cũng không phải là toàn bộ. Về phần Độc Cô Cửu Kiếm, là chúng ta cộng đồng tìm được, tự nhiên có ngươi một phần. Chỉ là hắn dừng một chút, chân thành nói, nếu như ngươi muốn tự hành nghiên cứu, ta có thể đem sách nhỏ cho ngươi, nhưng chính như lời ngươi nói, có thể học được trong đó 3-4, đã là cuối cùng một sinh chi lực, không biết muốn năm nào tháng nào. Muốn ta dạy cho ngươi nhưng cũng không khó, nhưng ngươi cần phải biết, ta không có khả năng vô duyên vô cớ dạy ngươi hai thứ này tuyệt học. Lý Mạc Sầu trầm mặc không nói, đạo lý như vậy nàng tự nhiên minh bạch, chính là bình thường võ công, trong giang hồ cũng sẽ không có người sẽ dốc túi tương thụ, chớ nói chi là đỉnh tiêm công pháp. Thật là, chính mình thân không có sở trường, lại có cái gì là Ninh Viễn mong muốn? Lại có thể cho hắn cái gì? Nghĩ đến lúc trước hắn liều mạng giật dây chính mình học yoga mà thừa, hiện tại lại cầm hai bộ đỉnh cấp công pháp đến dụ hoặc nàng, Lý Mạc Sầu cái nào không biết đối phương tâm ý nghĩ đến đây, Lý Mạc Sầu gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, càng là không thể ức chế muốn chạy trốn, nàng co càng liền chạy, lại bị Ninh Viễn kéo lại. Mạc Sầu, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ninh Viễn cười nói. Lý Mạc Sầu sau khi từ biệt đầu, không lên tiếng. Ninh Viễn nói, có muốn học hay không? Lý Mạc Sầu như cũng không lên tiếng. Ninh Viễn lần nữa vụng trộm xem xét Lý Mạc Sầu độ thiện cảm, thế mà tăng tới 85. Rất tốt. Hắn không còn đùa nàng, nếu không cái này ra mặt mỏng mỹ đạo cô liền thật muốn chạy trốn, nói rằng, ngươi nín thở ngưng thần, không thể tưởng tượng ý nghĩ lung tung khác, ta muốn bắt đầu truyền thụ. Lý Mạc Sầu quả nhiên thu liễm trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ, có chút thấp thỏm cũng có chút khẩn trương. Nàng vốn cho là Ninh Viễn muốn một chiêu một thức vì nàng giảng giải võ học tinh yếu, lại đột nhiên ở giữa cảm thấy trong đầu tràn vào đại lượng kinh nghiệm tâm đắc, những kiến thức kia trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, đợi nàng tỉnh táo lại lúc, trong đầu liền đã nhiều hơn vô số kiếm pháp, tâm pháp thể nghiệm cùng tâm đắc, tựa như tu tập mấy chục năm đồng dạng. Lý Mạc Sầu miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nói: "Ta học xong." Ninh Viễn mỉm cười nói: "Không sai, chúc mừng Mạc Sầu tiên tử, ngươi học xong Độc Cô Cửu Kiếm, về sau phất trần có thể ném đi rồi." Lý Mạc Sầu nhắm mắt lần nữa tỉ mỉ hồi ức một lần trong lòng sở học, đột nhiên mở to mắt, nhưng không thấy vui vẻ, chỉ là yếu ớt thở dài một tiếng, phất trần tối hôm qua đã chặt đứt, có lẽ là thiên ý à, quá khứ đủ loại, liền để nó theo gió mà đi à. Linh Viễn kéo lại tay của nàng, nói, vốn nên như vậy, về sau cũng đừng mặc đà bảo, chờ trở lại tiểu trấn, ta cùng ngươi đi mua chút váy. Lý Mạc Sầu cuối cùng hồi ức Lục Triển Nguyên tướng mạo, nghĩ một lát, chỉ có mơ mơ hồ hồ cái bóng lại giảm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn xem Linh Viễn, trong mắt có chút nhu tình, thuận theo ừ một tiếng, xem như đáp ứng. Từ giờ khắc này, nàng hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, cũng không tiếp tục là cái kia xích luyện ma đầu, mà là Lý Mạc Sầu. Mạc Sầu, chớ có dầu gì, khóe miệng nàng dần dần có mỉm cười. Lúc này, Linh Viễn nhìn về phía giống nhau đi ra đại điêu, cười nói, "Điêu Minh, không biết ngươi có thể hay không mang ta đi chiêm ngưỡng một chút Độc Cô tiền bối kiếm chủng?" Đại điêu có thể hiểu nhân ngôn, Minh kêu một tiếng, ngẩng đầu mà bước mà đi. Chương 123, kiếm chủng lấy kiếm chương 123, kiếm chủng lấy kiếm Linh Viễn nắm Lý Mạc Sầu đi theo đại điêu sau lưng, hai người một điêu đi lại một hồi lâu. Đi vào một chỗ dưới vách đá, chỉ thấy phía trước có một tảng đá lớn, trên tảng đá khắc lấy kiếm trùng hai chữ, bởi vì niên đại xa xưa, chữ viết đã có chút mơ hồ không rõ. Trong lòng của hắn vui vẻ, bước nhanh đến gần, lại gặp trên vách đá cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách lớn chút rêu xanh, trong lòng biết kia là Độc Cô tiền bối năm đó dùng kiếm đào đục lõm, đối Lý Mạc Sầu nói, chúng ta đi lên xem một chút. Dứt lời đưa tay chế trụ chỗ kia lõm, leo lên trên đi, bò lên mấy chục trượng, rốt cục lên trên bệ đá, không bao lâu, Lý Mạc Sầu đi theo nhảy lên bệ đá, cùng hắn đứng sóng vai. Linh Viễn nhìn về phía nơi xa, thấy cây cối xanh um tươi tốt, bầu trời mây trắng ung dung, mà bên người giai nhân ôn nhuận như ngọc, hắn bỗng nhiên có loại không nói ra được thoải mái chi ý, ở bị thét dài, tiếng gào xa xa truyền ra, ở trong núi vang vọng thật lâu. Lý Mạc Sầu ghé mắt nhìn hắn, khoe miệng treo lên ý cười, nàng chỉ là yên tĩnh nhìn xem nam tử trước mắt, tùy ý do núi thổi loạn quần áo của nàng, cũng thổi tâm hồ dập dờn. Chờ tiếng gào nghỉ dừng, Linh Viễn quay đầu nhìn về phía trên tảng đá lớn chữ viết, nhưng thấy bên trên viết, kiếm ma Độc Cô cầu bại chôn kiếm nơi này, ô hô ai thay, không sai trường kiếm công lợi, không có sở dục chỗ, không khỏi buồn từ đó đến. Lý Mạc Sầu nhìn xem kia giải rác mấy chữ, sinh lòng kính ngưỡng, tưởng tượng thấy vị tiền bối này hành tẩu ở giang hồ, một thanh trường kiếm bại tận anh hùng thiên hạ, chớ có thể ngang hàng, cuối cùng tịch liêu phía dưới ẩn cư thâm sơn, từ đây cùng đại điêu làm bạn, mà hắn tùy thân chi kiếm chôn ở nơi này, thời gian trôi qua, ngày xưa anh hào tất cả đều hóa thành đất vàng, duy lợi kiếm trường tồn, chứng kiến kia đã từng huy hoàng. Nàng vốn là đa sầu đa cảm người, hai ngày này tâm cảnh chập trùng không chừng, càng là có cảm giác chính mình trong giang hồ phiêu đãng, lại sao sánh được vị tiền bối này phong thái vạn nhất, không khỏi lã chã rơi lệ. Linh Viễn kỳ quái mà nhìn xem nàng, hỏi, ngươi thế nào? Lý Mạc Sầu dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là có chút cảm xúc. Nàng bỗng nhiên quỳ xuống, hướng phía kiếm trùng bái một cái, sau đó đứng dậy, nghĩ thầm, ta tu tập tiền bối võ công, Độc Cô tiền bối xem như nửa cái sư phụ, xứng nhận chính mình túi đầu. Linh Viễn cũng hướng phía kiếm trùng bái một cái, nói rằng, nhận mông tiền bối thụ kiếm, vạn bối vô cùng cảm kích, bây giờ thế gian đại loạn, vạn bối đến đây lấy kiếm, tất nhiên không cho bảo kiếm bị long đong. Thần điêu giống nhau lên bệ đá, nghe vậy dường như cực kỳ cao hứng, nó kêu to vài tiếng, tiến lên dùng lợi chảo nắm lên tảng đá, đặt ở một bên, không bao lâu liền lộ ra kiếm trùng phía dưới ba thanh trường kiếm. Linh Viễn biết, nơi này chôn chính là Tử Vi Nhuyễn kiếm cùng Huyền Thiết trọng kiếm. Trong đó Tử Vi Nhuyễn kiếm sắc bén vô song, Dương Quá mang ra sau là Quách Phù đoạt được, cùng sử dụng kiếm này chém Dương Quá một tay. Hắn lấy ra thanh trường kiếm này, thấy trên lưỡi kiếm thanh long lánh, thời gian không cách nào ở phía trên lưu lại một tia vết tích, không khỏi thầm khen, đem kiếm đưa cho Lý Mạc Sầu, nói, kiếm này là Tử Vi Nhuyễn kiếm, từ hôm nay sau đó sẽ là của ngươi, cũng đừng làm cho bảo kiếm bị long đong. Lý Mạc Sầu do dự một chút, hiển nhiên cũng rất là yêu thích, lại nói, vẫn là ngươi cầm à, dạng này lợi khí cho ta sử dụng, có chút đáng tiếc. Linh Viễn cười nói, cho ngươi liền cầm lấy, ta không dùng được. Lý Mạc do dự bất định, cuối cùng yên lặng tiếp nhận trường kiếm, nắm thật chặt. Linh Viễn đưa tay lấy chuôi này huyền thiết trọng kiếm, chuôi kiếm này vào tay hơi trầm xuống, sợ không có 7-8 chục cân, dạng này trọng lượng, lấy hắn thâm hậu bá đạo nội lực khu động, trên đời này coi là thật không có bất kỳ cái gì trường kiếm có thể cùng địch. Hắn nhất thời hứng khởi, tại trên bệ đá sử dụng huyền thiết trọng kiếm diễn một bộ đạt ma kiếm pháp, chỉ nghe trên bệ đá kình phong hô hô, mơ hồ kẹp lấy phong lôi chi thành, kỳ thế huy hoàng, chớ có thể ngang hàng. Linh Viễn một bộ kiếm pháp làm xong, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không thôi, nhịn không được cười ha ha lên. Cười đem trọng kiếm thu nhập không gian bên trong, hôm nay đoạt được ba loại kiếm thế, trong đó Độc Cô Cửu Kiếm cùng Huyền Thiết Trọng Kiếm đều có các mục đích bản thân am hiểu, rất khó nói loại nào cao minh hơn chút. Độc Cô Cửu Kiếm là chế địch tiên cơ, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, thiên về chính là xảo lực, cũng không thế nào cần sử dụng nội kình, tại nội lực không tốt dưới tình huống, hay là đối phó ngàn vạn mũi tên lúc, tác dụng hiển nhiên so Huyền Thiết Trọng Kiếm phải lớn hơn nhiều. Bởi vì đối với kéo dài không dứt cung tiễn tập kích mà nói, bên bị chiến lực cùng cực nhanh chọn, bắt mới là tốt nhất cách đối phó. Nhưng ở đơn đả độc đấu bên trên, Độc Cô Cửu Kiếm nhưng lại kém xa Tít Tắp Huyền Thiết Trọng Kiếm. Bởi vì cái gọi là dốc hết sức phá mới sẽ, đối mặt nhìn như thường thường không có gì lạ một cái trọng chặt, đối phương hoặc là ngạnh háng, hoặc là nhượng bộ lui binh tránh né mũi nhọn, mong muốn đột phá trọng kiếm một kích, trừ phi là kiếm thế nhanh đến mức cực hạn, tỉ như Đông Phương Bất Bại Quỳ Hoa Bảo Điện. Nhưng mà lấy Linh Viễn bây giờ tu vi, thuần túy khoái kiếm là không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp, khi hắn cầm trong tay Huyền Thiết Trọng Kiếm lúc, thiên hạ này đã không có người dám thẳng anh kỳ phong. Về phần cấp độ thứ 3 trong lòng có kiếm, trong tay không có kiếm, nói kỳ thật chỉ là một loại kiếm đạo bên trên cảnh giới, cũng không phải là nói, không cầm kiếm uy lực liền so cầm kiếm lợi hại. Đối giống nhau đạt tới cảnh giới này người mà nói, trong tay có bảo kiếm chỗ có thể phát huy lực lượng hiển nhiên là muốn càng hơn một bậc. Linh Viễn được võ công cùng bảo kiếm, lại ôm mỹ nhân về, chính là đắc chí vừa lòng, đi đến đại điêu bên cạnh, thân thiết ôm lấy nó, lại vô vô cánh của nó, nói rằng: "Điêu Minh, ta liền muốn rời khỏi, ngươi có muốn hay không đi theo ta đi sông sáo giang hồ?" Đại điêu trầm thấp kêu to vài tiếng, hình như có thương cảm cùng không bỏ, bất quá nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại chôn xương chỗ, lại kêu to vài tiếng. Ý là, cần lưu ở nơi đây bảo hộ Độc Cô Cầu Bại phân mộ. Linh Viễn lui lại mấy bước, thở dài: "Điêu Minh đã không muốn rời đi Độc Cô tiền bối, tiểu đệ cũng không miễn cưỡng, về sau ta nếu có rảnh rỗi, liền đến cùng ngươi uống rượu, cho ngươi thịt rắn nướng." Nói lấy ra mấy vỏ rượu ngon, cất đặt trên mặt đất, cười nói: "Đây là rượu ngon, lưu cho Điêu Minh, ngươi nếu là nghiện rượu tới, có thể uống bên trên một chút, bất quá cũng đừng uống say, ha ha." Đại điêu lớn tiếng kêu to vài tiếng, lộ ra cực kỳ cao hứng. Linh Viễn ngược lại đối Lý Mạc Sầu nói: "Chúng ta đi thôi." Lý Mạc Sầu lúc này cùng thần điêu phân biệt sắp đến, cũng có chút thương cảm, nàng đối với đại điêu ôn nhu nói: "Gặp lại." Tiếp lấy lần nữa đối với kiếm trùng giáp đầu, đi theo Ninh Viễn hạ sườn núi mà đi. Chương 124, núi xa hoàng hôn, gió nhẹ say lòng người. Chương 124, núi xa hoàng hôn, gió nhẹ say lòng người. Hai người hạ đến vách núi, lại trong núi đi nửa ngày, rốt cục ra khỏi núi mạch, phía trước là một đầu đường núi, uốn lượn mà xuống, không bao lâu địa thế dần dần chậm, đường cũng trở nên rộng rãi, qua một cái lối rẽ, cùng chủ đạo cùng nhau hợp thành. Ninh Viễn quay đầu nhìn kia kéo dài sơn lâm, nhất thời không nói tiếng nào. Lý Mạc Sầu nói: "Thế nào?" Ninh Viễn nói: "Chỉ là muốn nhớ kỹ cái phương hướng này, cũng không biết năm nào tháng nào còn sẽ tới này, ta đáp ứng đại điêu, có rảnh còn muốn cùng nó cùng uống, há có thể thất tín." Lý Mạc Sầu ôn nhu nói: "Ngươi cũng là nói lời giữ lời." Linh Viễn nói: "Không, ta chỉ là kính nể kia Điêu Minh, Độc Cô tiền bối mất đi không biết bao lâu, nó như cũng không quên gần nhau, tình chân ý thiết so nhân loại không biết tốt hơn bao nhiêu." Lý Mạc Sầu nhớ tới kia thay lòng đổi dạ Lục Triển Nguyên, nhẹ gật đầu, nói: "Là, ngày nào ngươi nếu là về chỗ này, nhiều chuẩn bị chút rượu ngon, ta cùng ngươi cùng đại điêu cộng ẩm." Linh Viễn cười nói: "Ta nếu là 60 năm sau lại đến, ngươi cũng theo ta có phải hay không?" Lý Mạc Sầu nói: "Nếu là 60 năm sau, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, vậy ta tự nhiên là theo ngươi." Nghe nàng nói chăm chú, Linh Viễn thu hồi nụ cười, nói: "Ta như cũ sẽ là ta." Lý Mạc Sầu tán nhan cười một tiếng: "Hy vọng ngươi không quên ban đầu tâm." Hai người dọc theo quan đạo đi gần nửa ngày, sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn thâm trầm lúc, thấy một đi ngang qua xe là, hắn ngăn lại. Đánh xe lao hán tưởng rằng cướp đường, lúc đầu có chút sợ hãi, chờ thấy rõ là một nam một nữ, nam hiền hòa, nữ xinh đẹp, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Linh Viễn hỏi: "Đại thúc, xin hỏi Kỳ Sơn trấn đi như thế nào?" Lão hán kia nói: "Dọc theo con đường này đi lên phía trước, ước chừng 50 dặm chính là." Linh Viễn cùng Lý Mạc Sầu hai mặt nhìn nhau, thì ra tối hôm qua cùng Mông Cổ quân đánh nhau, không phân biệt đồ vật, lựa chọn phương hướng cùng cửa vào sơn cốc đi ngược lại, càng chạy càng xa. Linh Viễn ôm quyền nói: "Tại hạ cùng nương tử gặp giặc cướp, cho nên ném ngựa, không biết đại thúc có thể chở chúng ta đoạn đường." Nói lấy ra một thỏi bạc đưa tới. Lão hán do dự một chút, tiếp nhận và nói: "Tốt à, ngươi cùng nương tử của ngươi có thể ngồi la phía sau xe, chờ lúc trời sáng, tại Kỳ Sơn trấn phủ cận xuống xe liền có thể." Linh Viễn nói: "Vậy xin đa tạ rồi." Xe la chở một chút bao tải, bên trong chỗ nạp dường như là ngũ cốc, hai người ngồi cái túi phía trên, lão hán kia một rút roi ra, xe la chậm rãi khởi động, chở hai người hướng nam mà xuống, tĩnh mịch trong bóng đêm, chỉ nghe bánh xe vang, thỉnh thoảng côn trùng kêu vang chợt chợt, gió nhẹ lướt qua bóng cây phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc, trừ cái đó ra, lại không khác cấm thanh. Linh Viễn cùng Lý Mạc Sầu song song ngồi, la xe đang chạy bên trong hơi rung nhẹ, hai nhân cánh tay đụng chạm lấy cánh tay, tại hơi lạnh trong đêm lẫn nhau đều có thể cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể, đều dường như không muốn đánh vỡ cái này mỹ hảo tĩnh mịch, yên tĩnh không nói gì. Linh Viễn nhìn hướng bốn phía, thấy lãnh nguyệt như nước, khuynh tả tại đạo bên cạnh, ở trong núi, kia lờ mờ cây cối tựa như cùng bao phủ một tầng lụa mỏng, phiêu phiêu miểu miểu, như thật như ảo, nơi xa mê vụ sâu nặng, che khuất cuối con đường, xe la chạy nhập trong sương mù, dần dần từng bước đi đến. Kia sơn lâm ở cách xa, càng là nhìn không rõ. Linh Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Mạc Sầu bên mặt, gò má của nàng ở dưới ánh trăng lộ ra càng phát ra dịu dàng, trên thân mùi thơm tại gió đêm bên trong đưa vào Linh Viễn trong mũi, nhàn nhạt, như có như không, chính như kia ba tháng ướt kim hương. Mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi một chút. Linh Viễn đưa tay nắm cả bờ eo của nàng, Lý Mạc Sầu khẽ ử, đầu gối trên vai của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, khoe miệng lại ngậm lấy ý cười, dần dần tiến vào mộng đẹp. Chờ khi tỉnh lại đã là trời tờ mờ sáng, lao hán kia tại một đạo bên cạnh dừng lại, đối sau lưng hai người nói, phía trước lối rẽ đi thẳng 7-8 dặm chính là Kỳ Sơn Trấn, các ngươi cái này xuống xe a. Linh Viễn cảm ơn qua lao hán, cùng Lý Mạc Sầu nhảy xuống xe la, hướng phía xóa đường đi tới. Đi không lâu lắm, tại thần hy bên trong thấy đạo bên cạnh là một chút hoa màu, xanh mơn mận, càng xa xôi có một gian rách nát từ đường, đến gần lúc, thấy từ đường trước cửa cây nhỏ bên trên buộc lấy hai con chiến mã, trên lưng ngựa lưu lại vết máu loang lổ. Linh Viễn bước chân dừng lại, lấy hắn bây giờ công lực, dù là không sử dụng thiên nhãn thông, như cũng có thể mơ hồ nghe được trong đường có một người phát ra yếu ớt tiếng thở dốc. Hắn muốn không nguyện xen vào việc của người khác, có thể nghĩ lại, thời gian này thụ thường, nói không chính xác cùng khuya ngày hôm trước tiến công nông cổ kho lúa có quan hệ, bất kể nói thế nào, đó cũng là quân đội bạn, gặp liền thuận tay giúp một cái, cũng coi như có cái bằng giao, thế là nói rằng, bên trong có một người thụ thường, chúng ta vào xem. Tiến vào từ đường là một cái đại viện, từ nền đá tấm trải thành, cửa chính dán câu đối ở trong mưa gió đã thấy không rõ chữ viết, trong môn là một gian trưng bày lư hương cùng điện thờ chính sảnh, một nữ tử dựa vào ở trên vách tường, trên thân vết máu loang lổ. Nữ tử nghe thấy tiếng bước chân, gian nan ngẩng đầu, chờ thấy rõ người tới lúc, nàng ánh mắt biến trong trẻo, giật giật khoe miệng, nói khẽ, ngươi trở về. Linh Viễn nhanh chóng chạy qua, vị nàng, gấp giọng nói, Dung Nhi, ngươi thế nào? Nữ tử này chính là Hoàng Dung. Hắn không chờ Hoàng Dung trả lời, vội vàng lấy ra chữa thương đan vì nàng ăn bảo. Cái này chữa thương đan là Linh Viễn trước mắt có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất thuốc trị thương, hiệu quả so thiên hương đoạn tục giao phải tốt hơn nhiều. Hoàng Dung sau khi phục dụng, chỉ là điều tức một chút, thương thế đã tốt 7-8 phần, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Nàng nhìn về phía Linh Viễn, nói, còn có thể trông thấy ngươi, thật tốt. Chương 125, Hoàng Dung thụ thương, lệnh Hồ Sung bỏ mình. Chương 125, Hoàng Dung thụ thương, lệnh Hồ Sung bỏ mình. Thấy Hoàng Dung thương thế chuyển biến tốt đẹp, Linh Viễn lo lắng thiếu chút, có thể nghĩ tới khách sạn bên kia tình cảnh, cau mày nói, các ngươi không phải trong khách sạn chờ ta sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bên kia chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung biết hắn suy nghĩ trong lòng, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, nói, bên kia không có việc gì, là ta lo lắng an nguy của ngươi, cùng lệnh Hồ Sung đi ra ngoài tìm ngươi, mới bị thương. Linh Viễn kinh ngạc lên tiếng, như thế nào là lệnh Hồ huynh đệ, hắn ở đâu? Hoàng Dung thở dài nói, hắn chết. Linh Viễn giật nảy cả mình, tại sao có thể như vậy? Hoàng Dung nói, hôm qua buổi trưa Thiện Thiện chạy trở về nói cho ta, nói với ta các ngươi như thế nào tiến đánh Mông Quân kho lúa sự tình, còn nói Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng bọn người rút lui sau trong đêm liền trở về quần phương viện, có thể chờ đã hơn nửa ngày, suy nghĩ lấy chân của ngươi chỉnh, thế nào cũng nên trở về, lại như cũng không thấy tăm hơi, Thiện Thiện lo lắng an nguy của ngươi, về khách sạn tới tìm ta. Linh Viễn cười khổ một cái, nói rằng, việc này trách ta, ta cùng Mạc Sầu bị Mông Quân vây khốn sau, chọn sai phá vòng vây phương hướng, dẫn đến lạc đường. Thế là đem như thế nào tiến vào thâm sơn, như thế nào gặp phải thần yêu, thu hoạch được độc cô cầu bại chuyển thừa chờ sự tình đơn giản lệ não hại một lần. Nghe xong Linh Viễn tự thuật, Hoàng Dung thay hắn cảm thấy cao hứng, cơ duyên như vậy thật sự là không thể tưởng tượng, chúc mừng ngươi, còn có Mạc Sầu tiền tử mắt nhìn Lý Mạc Sầu thần thái, cười cười, bổ sung một câu, cũng chúc mừng ngươi. Lý Mạc Sầu nghe xong không biết như thế nào về vị tỷ tỷ này lời nói. Linh Viễn âm thầm một người, Hoàng Dung quá tinh minh rồi, bận điệu rời đi chủ đề, kia sau đó thì sao? Tại sao lại cùng lệnh Hồ huynh có quan hệ? Hoàng Dung thu hồi ánh mắt, nói tiếp, các nàng nghe xong, lập tức khóc mấy cái, đều nói muốn tới tìm ngươi, trong đó Thanh Thanh huyên náo hung nhất, Quách phủ cũng đi theo làm loạn, bị ta dạy dỗ một trận, ta nói, các ngươi coi là nhiều người liền hữu dụng à. Các ngươi Ninh đại ca thật xảy ra chuyện, đi lại nhiều cũng là không tốt, đều cho ta ở nhà chung thực đợi, ta một người đi là đủ rồi. Linh Viễn nghe được trong lòng cảm động, nắm chặt Hoàng Dung tay, vẫn là phu nhân mới ép lại các nàng, nếu không thật muốn đều đi tìm ta, có chuyện bất trắc, liền cứ gọi ta ấy nấy cả đời. Lần sau, ngươi cũng không nên mạo hiểm, biết sao? Ngươi phải biết, ta coi như đánh không lại, luôn luôn trốn được. Hoàng Dung ôn nhu nói, ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, lại có cái gì nói là chuẩn sự tình. Ngươi có thể vì ta xuất sinh nhập tử, ta lại có cái gì là không có thể vì ngươi làm. Linh Viễn nghe được cảm động, nắm chặt tay của nàng, Hoàng Dung đem hắn đẩy ra, cáo giận nói, Mạc Sầu còn tại bên cạnh nhìn xem, ngươi thật không biết xấu hổ. Linh Viễn chỉ là cười. Hoàng Dung tiếp lấy còn nói, ta đẻ xuống đám người sau, chuẩn bị xuất phát, trải qua Nhạc Linh San gian phòng lúc, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, tiểu sư muội, ngươi dự định bụng trộm giấu giếm Hoàng Bang chủ đi tìm Linh Viễn sao? Ta vốn không nên nghe lén, có thể phát hiện kia là lệnh Hồ Sung thanh âm lúc, vẫn là quyết định nghe một chút là tình huống như thế nào. Hoàng Dung trên mặt lộ ra chế nhạo vẻ mặt, ta cũng không hiểu rõ Nhạc Linh San muội tử là người, cho nên dù sao cũng phải vì ngươi nhìn một chút không phải. Mà theo ta quan sát, tiểu tử kia dường như rất quan tâm hắn tiểu sư muội, ngẫu nhiên nhìn Nhạc Linh San ánh mắt liền không thế nào thích hợp. Điểm này Linh Viễn là biết đến, vị đại sư huynh này một mực tình yêu cay đắng sư muội, thẳng đến cuối cùng còn bằng lòng thay nàng chiếu cố Lâm Bình Chi. Hoàng Dung nói, ta nghe thấy Nhạc Linh San đối lệnh Hồ Sung nói, đại sư huynh, Linh đại ca lúc trước đem chúng ta theo Mông Cổ Thiết Kỵ trong đội giết cứu ra, tại chúng ta có ân, mẫu thân từng nói qua, chúng ta giang hồ nhi nữ, có thù làm báo, có ân cũng làm gấp 10 báo đáp, ta lại có thể nào gặp hắn có nguy nan mà tránh trong khách sạn chờ đợi. Linh Viện nghĩ thầm, Linh Trung Tắc thật không hổ là nữ trung hào kiệt, như thế lưu loát lời nói, cũng đúng là nàng mới nói đi ra. Lại muốn, không biết nàng giờ phút này phải chăng còn tại Hoa Sơn. Dạng này anh hiệp nữ, có cơ hội là muốn gặp gỡ thấy một lần. Về phần Nhạc Linh San, cái này muội tử tương đối thận trọng, lại hoặc là nội tâm vẫn còn một loại nào đó trong mâu thuẫn, cho nên xưa nay đối Linh Viễn còn duy trì như gần như xa, không nghĩ tới biết được chính mình nguy nan lúc, sẽ trước tiên đứng ra, cũng không hưởng chính mình đối nàng bỏ ra. Hoàng Dung rồi nói tiếp, ta đối Linh nữ hiệp cũng có nghe thấy, nghe Nhạc Linh San nói như thế, mới biết mâu thân nàng đúng như giang hồ truyền văn như vậy, cũng là một vị đáng giá kết giao nữ tử, thế nhưng có chút tức giận, xem ra không chỉ Nhạc Linh San không nghe quên bảo, nói không chính xác Thanh Thanh cùng Phù Nhi cũng tại mưu đồ bí mật muốn đi ra ngoài tìm người đây. Linh Viễn cười nói, y đi theo phụ muội tính tình lỗ mãng, hơn phân nửa là muốn vụng trộm chạy đến. Cũng không phải sao. Hoàng Dung lộ ra vừa tức vừa buồn cười vẻ mặt, nói rằng, ta đang muốn quay đầu nhìn xem Phù Nhi tình huống bên kia, lại nghe lệnh Hồ Xung thanh âm truyền đến đi ra, tiểu sư muội, Linh Huynh nhân tình ta cũng ghi nhớ trong lòng, không có một khắc dám quên, có thể ngươi phải biết mông cổ quân đội đáng sợ, lần này đi quá mức nguy hiểm, ta không yên lòng ngươi. Hoàng Dung lườm Linh Viễn một cái, nói rằng, vị Yêu Hoa Sơn đại sư minh đối tiểu sư muội của hắn quả nhiên là một hướng mà tình thâm, bất quá Nhạc Linh San nhưng thật giống như không thế nào cảm kích, ta nghe nàng thanh âm dường như không thế nào vui sướng, nàng kêu lên, đại sư minh, ta biết ngươi quan tâm ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng là như thế này, ta biết. Thật là trong phòng truyền ra một tiếng trầm trầm thở dài, yên tĩnh trong chốc lát, Nhạc Linh San mới lên tiếng, thật là, đại sư minh, ta một mực là ngươi, coi ngươi là đại ca ca, ngươi biết không? Kia là không giống. Hoàng Dung chậm ung dung nói, ta lúc ấy liền muốn, vị này Hoa Sơn đại sư minh cũng thật sự là đáng thương. Có ít người tình yêu cay đắng một cái mà không thể được, có ít người trái ôm phải ấp tốt không vui, người cùng người vẫn là rất lớn khác biệt. Linh Viễn vội vàng cắt đứt, hỏi tiếp lấy thì sao? Hoàng Dung hiển nhiên cũng không phải thật muốn Linh Viễn khó xử, điều khản một câu về sau, nói rằng về sau lệnh Hồ Xung liền nói, hắn độc cô cửu kiếm phá tiên thức càng thích hợp trong quân chém giết, khinh công cũng càng tốt, muốn thay thế Nhạc Linh San đi tìm hiểu tin tức của ngươi, ta nghe bọn hắn trong phòng cãi lộn, liền đi tìm Phù Nhi. Linh Viễn nói, phù muội sẽ không thật muốn tới tìm ta à? Hoàng Dung nổi giận nói, không phải sao? Thanh Thanh, Thiện Thiện còn có Phù Nhi ba cái cùng một chỗ mưu đồ bí mật, bị ta tóm gọn, ta nhường Viên Viên nhìn xem các nàng, Nhạc Linh San bên kia cũng ra kết quả, lệnh Hồ Xung xuất kỳ bất ý điểm nàng tiểu sư muội huyền đạo, đưa nàng giao cho Viên Viên sau, đi theo ta đồng loạt xuất phát. Chương 126, truyền thụ kiếm pháp chương 126, truyền thụ kiếm pháp. Hoàng Dung nói, chúng ta cưỡi ngựa chạy tới sơn cốc phụ cận sau chờ đợi tới đêm khuya, tiếp lấy tránh thoát tháp canh lặn vào sơn cốc bên trong, ta muốn tìm một lạc đàn binh sĩ khảo vấn tin tức của ngươi, nhưng mà mông cổ phòng thủ nghiêm mật, cuối cùng không thể không mạo hiểm đối một cái 6 người tiểu đội ra tay. Không nghĩ tới trong đó một vị vô cùng cảnh giác, phát ra tiếng kêu, kết quả kinh động đến quân coi giữ. Quân coi giữ bên trong có mấy cái cao thủ lợi hại, chúng ta bị dây dưa kéo lại, tiếp lấy lâm vào vây quanh, chém giết sau gần nửa canh giờ, lệnh Hồ Xung khí lực hao hết bị giết, ta trọng thương trốn ra khỏi sân cốc, hai thất tọa kỵ thay phiên phi nhanh, trốn đến nơi đây sau lại cũng vô lực chạy trốn, đành phải ngừng lại, nếu như không phải gặp ngươi, ta sợ là không trở về được nữa rồi. Linh Viễn nhớ tới lần thứ nhất cùng Hoàng Dung gặp nhau tình cảnh, nói rằng, ngươi luôn luôn tại thời điểm nguy hiểm cùng ta gặp nhau. Hoàng Dung cũng nói, đây chính là chúng ta duyên phận. Hai người bèn nhìn nhau cười, tiếp lấy chậm rãi thu liễm nụ cười, qua một hồi, Linh Viễn thở dài, bất kể nói thế nào, lệnh Hồ Xung đều là bởi vì ta mà chết, ta đối bọn hắn Hoa Sơn phái nhiều ít đến đền bù một chút, miễn cho lòng có trì trệ. Hắn nghĩ thầm, lệnh Hồ huynh, ta mặc dù đối ngươi cũng không nhiều tốt đẹp cảm giác, mà ngươi là điều tra tin tức của ta mà chết, ta nhưng lại không thể không lĩnh chuyện này, đại trượng phu ân đoán rõ ràng, là thế nào cũng phải báo đáp phần tình nghĩa này. Ta biết ngươi tại Hoa Sơn bên trong chỉ có ba người chân tâm đối ngươi tốt, một cái là Nhạc Linh San, một cái là ngươi sư nương Linh Trung Tắc, thừa kế tiếp chính là của ngươi Lục sư đệ. Nhạc Linh San cùng Linh Trung Tắc tự không cần phải nói, chỉ đợi Lục đại hữu độ thiện cảm có thể đạt tới 80 điểm, ta chuyển cho hắn võ công chính là. Trong lòng có so đo, Linh Viễn không nghĩ thêm lệnh Hồ Xung sự tình, bắt đầu dò xét Hoàng Dung độ thiện cảm, phát hiện đã giữa bất chi bất giác đạt đến 95 điểm. Từ khi Quách Tĩnh sau khi chết, Linh Viễn cùng Hoàng Dung gắn bó gần nhau, mặc dù không có bao nhiêu kịch liệt tình cảm bắn ra, lại càng ngày càng hòa hợp, có chút mang theo tử chi thủ cùng tử giai lão hương vị. Hắn tâm tư cẩn thận, tổng có thể biết Hoàng Dung tâm ý, liền điểm này mà nói, so với chất phát Quách Tĩnh mạnh không phải một điểm nửa điểm. Nữ nhân nhiều khi mong muốn có lẽ chỉ là một ánh mắt giao hội lúc tâm hữu linh tê, kia nàng liền sẽ vui vẻ vô hạn, trong lòng hài lòng. Mà đây là Quách Tĩnh chưa từng đã cho nàng. Cho nên khi biết được Linh Viễn lâm vào hiểm cảnh sau, Hoàng Dung mới bỗng nhiên phát hiện trong lòng vắng vẻ, giống như là đã mất đi vật chân quý nhất giống như, cơ hồ không cách nào tự điều khiển. Có thể Hoàng Dung vẫn là cực lực ẩn giấu phần nhân tình này tự, khắc chế ước thúc trong khách sạn chủ nữ, không để các nàng làm ra xúc động chuyện điên rồ. Bởi vì nghe tới tin tức lúc, những người này, bao quát Trần Viên Viên ở bên trong mấy nữ tử, đều như đã mất đi chủ tâm cốt giống như bàng hoàng bất lực. Chỉ có Hoàng Dung còn có năng lực suy tư. Nàng tại đi sơn cốc trên đường lúc, suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới cùng Ninh Viễn gặp nhau, nàng không biết rõ, nếu như Ninh Viễn thật rơi vào tại trong quân địch, chính mình sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Sau đó, nàng lặn vào sơn cốc, tao ngộ vây khốn, trọng thương pha vây, một người tại rách nát trong đường kéo dài hơi tàn, chờ đợi sau cùng tử vong giáng lâm, lại chờ được Ninh Viễn. Làm nàng ngẩng đầu, trông thấy cái thân ảnh kia, trong nháy mắt đó, Hoàng Dung nghĩ thầm, đây là thiên ý như thế. Cùng Quách Tĩnh ở giữa điểm này cuối cùng ràng buộc mới hoàn toàn đoạn đi, độ thiện cảm cuối cùng đã tới 95. Linh Viễn gặp nàng vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười nói, ngươi bỗng nhiên nhìn như trước kia không giống như vậy. Hoàng Dung ôn nhu nói, chỗ nào không giống như vậy? Linh Viễn ôm lấy nàng, tại nàng bên tai nói, ta không hy vọng ngươi là ta mạo hiểm, có thể ngươi có thể tới tìm ta, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi. Hoàng Dung cũng không đáp lời, chỉ là cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, nghĩ đến thời gian ngay một khắc này vĩnh viễn chú lưu, một mực tiếp tục như vậy mới tốt, đáng tiếc bên cạnh còn đứng lấy một cái Lý Mạc Sầu. Vị này đạo cô giờ phút này trong lòng xoắn xuýt, mong muốn rời khỏi từ đường, có thể chân lại như mọc rễ giống như không nhúc đích, ánh mắt nhìn về phía điện thờ phương hướng, dư quang lại rơi tại trên thân hai người. Đối với Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu tự nhiên là nghe nói đại danh, mấy ngày nay mặc dù đồng hành, lại cơ hồ không chút nói chuyện qua, nàng thực sự không nghĩ tới tình huống phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức còn chưa nghĩ ra cùng với nàng ở chung hình thức, bởi vậy không biết nên không nên tạm lánh. Hoàng Dung nhẹ nhàng đem Linh Viễn đẩy ra, nói rằng, chúng ta trở về đi, ta sợ các nàng chờ đến sốt ruột. Linh Viễn nói, không nổi, Dung Nhi, hôm nay ta chuyển thụ cho ngươi hai môn công pháp, mặc dù không thể để cho ngươi võ công đột nhiên tăng mạnh, lại nhưng làm bổ sung, đối với ngươi lĩnh ngộ cao thâm hơn cảnh giới rất có ích lợi. Thật là Độc Cô Cửu Kiếm cùng mặt khác kia quyển sổ bên trên kiếm ý. Hoàng Dung ánh mắt sáng lên, đã đoán được là Linh Viễn tại trong núi sâu lấy được kiếm pháp, một thời gian cũng là có chút chờ mong. Linh Viễn mỉm cười nói, chính là. Dựa theo Hoàng Dung vượt qua 90 điểm độ thiện cảm, nàng bây giờ có thể cùng Linh Viễn học tập 4 môn võ công, trong đó trước đó học qua Cửu Âm Chân Kinh nội lực cùng nhiều chỉ nhu kiếm, nói là học tập, không bằng nói là hoàn toàn lĩnh ngộ, bởi vì Hoàng Dung trước kia kỳ thật học qua, bất quá có chút lười biếng, tu hành không phải rất chịu khó, võ công cảnh giới liền dần dần lạc hậu hơn Quách Tĩnh. Hiện tại độ thiện cảm đủ, đang dễ dàng bổ sung Độc Cô Cửu Kiếm cùng tâm kiếm, kia là Linh Viễn cho đặt tên. Hoàng Dung cười doanh doanh nói, có phải hay không học tập cái này hai môn kiếm thuật, cần. Linh Viễn sững sờ, lập tức nhớ tới lần thứ nhất truyền thụ nàng võ công lúc, đúng là nói như vậy, chính mình kém chút liền quên đi, hắn nghiêm mặt nói, cái này hiển nhiên. Tiếp lấy tận hết sức lực cho Hoàng Dung truyền công, Lý Mạc Sầu trừng lớn đôi mắt đẹp, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, lại có vẻ tức giận, cái này đồ xấu xa, như ma trước quỷ thật nhiều, về sau chính mình phải cẩn thận chút, không thể trúng kế của hắn nhi. Truyền công không bao lâu liền kết thúc, Hoàng Dung nhắm mắt cảm thụ thật lâu mới từ từ mở mắt, thần sắc dường như có điều ngộ ra lại tựa hồ có chút mờ mịt, lông mày dần dần nhăn lại. Linh Viễn hỏi, cảm giác như thế nào? Hoàng Dung lắc đầu, nói, đối với Độc Cô Cửu Kiếm, ta đã hoàn toàn nắm giữ, thật là tâm kiếm có thể làm dùng đến, lại luôn cảm thấy còn kém một chút như vậy, khả năng đụng chạm lấy tầng kia cảnh giới. Tại lần trước truyền thụ chúng nữ về sau, Linh Viễn đã biết, thông qua chính mình thay truyền thụ cho võ công, so với hệ thống trực tiếp truyền thụ cho chính mình, dường như hiệu quả phải kém một tầng. Cái này cũng liền có thể giải thích thông, đồng dạng là truyền thụ đạt ma kiếm pháp, thanh thanh lĩnh ngộ liền so quét phù muốn tốt hơn rất nhiều. Nhất định phải hình dung, chính là hệ thống cho Linh Viễn, tựa như là đem tri thức khắc ấn tiến vào vỏ đại não bên trong, đã thuộc về thân thể bộ phận. Mà Linh Viễn truyền thụ cho các nàng, giống như là mở máy thời gian, lấy một cái lợi hại nhất lao sư hết sức chăm chú dạy đệ tử mấy chục năm đồng dạng, đệ tử có thể nắm giữ tới trình độ nào, cũng có một bộ phận quyết định bởi đối phương nội tính. Hoàng Dung cực kỳ thông minh, nội tính tự nhiên cũng không tệ, nhưng cũng khó nói là nhất tuyệt đỉnh cái chủng loại kia võ học tư chất, cho nên thủy chung vẫn là kém như vậy một tuyến, chỉ có thể chờ đợi nào đó một cơ hội mới có thể chân chính đột phá. Nhưng dạng này thu hoạch đã để nàng tươi cười rạng rỡ, nàng nói rằng, Linh đại hiệp, chúng ta cái này về Kỳ Sơn trấn a, ta còn có chút kiếm pháp tâm đắc không có linh ngộ, đêm nay ngươi có thể đến phòng ta chỉ giáo một phen sao? Linh Viễn cười nói, vui lòng đã đến, chỉ giáo không dám nhận, ta cũng là mới học cái này hai môn kiếm pháp, cộng đồng luận bản, cộng đồng luận bản. Chuyển hướng Lý Mạc Sầu, lại hỏi, Mạc Sầu, ngươi muốn tới cùng một chỗ luận bản sao? Chương 127, chuẩn bị lên đường. Chương 127, chuẩn bị lên đường. Lý Mạc Sầu đương nhiên sẽ không tìm hắn luận bản kiếm pháp, nàng đánh không lại Linh Viễn, cùng Hoàng Dung hai cái cộng lại cũng là đánh không lại, chỉ có bị khi phụ phần, cũng không đáp lời, trực tiếp đi ra ngoài. Hoàng Dung cười doanh doanh nói, ngươi cũng là nghĩ hay thật, đáng tiếc người ta không lên ngươi ác làm. Linh Viễn mang theo tay của nàng đi ra ngoài, mỉm cười nói, nếu như nàng đồng ý, ngươi có thể nguyện cùng với nàng cùng một chỗ tham tưởng Độc Cô Cửu Kiếm sao? Hoàng Dung liếc xéo hắn, ngươi dạy ta bộ kiếm pháp kia, lại dạy nàng bộ kiếm pháp kia, coi là song kiếm hợp bích liền có thể vô địch thiên hạ đúng không? Nói một chút, Linh đại hiệp, ngươi còn muốn dạy cho cô gái nào? Linh Viễn bước chân dừng lại, thử dò xét nói, có thể hay không dạy cho Quách Phù? Thấy Hoàng Dung trừng lớn đôi mắt đẹp đối với hắn trợn mắt nhìn, bận điệu gượng cười vài tiếng, Quách Phù nộ tính quá kém, là quyết định học không được, ta cũng chỉ là nói một chút. Bước nhanh ra sân nhỏ, bên ngoài chỉ có hai con chiến mã, Hoàng Dung kéo Lý Mạc Sầu tay, nói rằng, Mạc Sầu, tỷ muội chúng ta còn không có làm sao hảo hảo nói chuyện qua nhi, hôm nay vừa vặn ngồi chung một ngựa, không cần để ý tiểu tử thối kia. Lý Mạc Sầu mắt nhìn Linh Viễn, gặp hắn vẻ mặt mộng biểu lộ, mỉm cười, tốt, tỷ tỷ. Hai người dắt một con ngựa vậy mà rất có ăn ý không để ý Linh Viễn. Nhìn xem bóng lưng của các nàng, Linh Viễn cảm thấy song kiếm hợp bích đơn thuần lời nói vô căn cứ, từng cái đánh tan mới là đúng lý, cũng cơi trên con ngựa, ba người hướng phía Kỳ Sơn trấn kỵ hành mà đi. Không đến lúc xế trưa, ba người đã đến tiểu trấn, nghe được trong trấn trên đường tiểu phiến gào to âm thanh, thấy được người tốt năm tốt ba, Linh Viễn đột nhiên cảm thấy khuya ngày hôm trước đao quang kiếm ảnh dường như rất xa xôi, nơi này tựa như là cách xa chiến tranh ồn ào náo động, bất luận là người Hán chi phối, vẫn là Mông Cổ chi phối, cùng những người dân này đều hoàn toàn không liên quan gì. Hắn khẽ lắc đầu, rất mau cùng Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu tiến vào tá túc khách sạn, tìm tới Trần Viên Viên lúc, tất cả mọi người tại trong phòng nàng. Trông thấy Linh Viễn đi vào, trong phòng đầu tiên là an tĩnh một hơi, tiếp lấy mấy âm thanh gọi, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Công tử, Thanh Thanh dẫn đầu lao đến, ôm lấy Ninh Viễn bên trái cánh tay. Quách Phù không rơi vào thế hạ phòng, ôm lấy bên phải, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, "Ca ca, ta cho là ngươi không về được, ta hoa một tiếng khóc lên." Trần Viên Viên bước nhanh về phía trước mấy bước, muốn nhào vào Ninh Viễn trong ngực, xem hắn trên người hai cái vật trang sức, cuối cùng là ngừng lại, chỉ là ngậm lấy nước mắt, ôn nhu nói, "Tướng công, ngươi trở về." Nhạc Linh San cũng đứng dậy tới, kêu một tiếng Ninh đại ca thần sắc vui vẻ, lại chú ý tới phía sau hắn Hoàng Dung, "Nao nao, Trần chờ nói, ta đại sư ca không có đồng thời trở về sao?" Linh Viễn trấn an Quách Phủ cùng Thanh Thanh hai cái nha đầu, lúc này mới đối Nhạc Linh San nói, "Linh San, lệnh hồ huynh không về được." Nhạc Linh San vẻ mặt ngơ ngác, tiếp lấy miệng biển liễu biển, nước mắt chảy ròng. Nàng mặc dù không trung tình tại đại sư ca, có thể tự nhỏ cùng nhau lớn lên, đợi hắn như huynh giải, bây giờ nghe nói tin dữ, không khỏi thương tâm gần chết, nghẹn ngào nói, "Nguyên vốn phải là ta đi tìm ngươi, hôm qua ta cùng hắn cãi lộn." Hắn nói, "Tiểu sư muội, ta biết Linh huynh đệ mất tích, tất cả mọi người sốt ruột, có thể hoàng bang chủ đã quyết ý tự mình đi, ngươi vụng trộm đi thực sự không hề có đạo lý. Ta không rõ, đây là vì cái gì?" Ta liền hờn dỗi nói với hắn, "Ta yêu đi thế nào, muốn ngươi để ý tới ta." Nàng xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói, "Đại sư Minh vô cùng giận mình, ta thế là đem Lâm sư đệ sự tình nói với hắn, ta cũng chưa hề gặp qua đại sư Minh như thế dáng vẻ thất hồn lạc phách, hắn điểm huyệt đạo của ta, buồn bã cười một tiếng, nói với ta, "Tiểu sư muội, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem Linh đại ca tìm trở về." Nói khó kìm lòng nổi, lớn tiếng khóc lên. Lúc này Lục đại hữu đạt được Linh Viễn trở về tin tức, cũng xông vào, biết được đại sư Minh sau khi chết, giống nhau nghẹn ngào khóc giống. Linh Viễn trấn an Nhạc Linh San một hồi lâu, lại vô Lục đại hữu bà bay, đem chính mình như thế nào phá vây, tại Thâm Sơn là đường, Hoàng Dung cùng lệnh hồ sung như thế nào lâm vào trận địa địch bên trong, như thế nào phá vây một chuyện đơn giản nói một lần, trong phòng lâm vào trầm mặc, ai cũng không nói tiếng nào. Linh Viễn thấy mấy người hình dung tiểu tụy, hiển nhiên là một đêm ngủ không ngon, ôn hòa nói, "Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi một chuyến quần phương viện." Trần Viên Viên nói, "Mau đi đi, bên kia đoán chừng cũng chờ đến sốt ruột." Linh Viễn nhẹ gật đầu, ra khách sạn, đi đến quần phương viện, mở cửa tú bà hiển nhiên nhận ra Linh Viễn, bận bịu dẫn hắn đi vào. Lam Vượng Hoàng nhìn thấy Linh Viễn lúc, hốc mắt vẫn là hồng hồng, hiển nhiên vừa khóc qua, nàng đánh tới, vừa khóc vừa cười nói, "Hảo ca ca, ta hảo ca ca, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại." Nàng quay đầu đi xem Nhậm Doanh Doanh, kêu lên, "Thánh cô, ta nói có đúng không?" Nhậm Doanh Doanh mỉm cười nhìn xem, không nói gì. Linh Viễn lúc này cũng không sợ Lam Vượng Hoàng trên người gián độc, đồng dạng là đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng nói, "Thiên Hà Bang cùng những cái kia giáo chúng ra sao?" Nhậm Doanh Doanh nói, "Thương vong hơn 1000 người, ta đã để bọn hắn phân tán tiềm ẩn lên rồi, trong khoảng thời gian này Mông Cổ quan binh có thể sẽ phạm vi lớn điều tra, chúng ta tốt nhất mau chóng chút rời đi nơi đây." Nghe nàng đã làm giải quyết tốt hậu quả, Linh Viễn nhẹ gật đầu, "Ta cũng đang có ý này, lần này tới là muốn cùng các ngươi từ biệt." Lam Phượng Hoàng hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn thẳng hắn, "Ngươi cái này liền muốn rời khỏi sao?" Trong ánh mắt mang theo không bỏ. Xem như Ngũ Độc giáo giáo chủ, Lam Phượng Hoàng lần này theo Vân Nam tới, vốn là muốn hướng Nhật Nguyệt Thần giáo tìm xin giúp đỡ, để giải quyết cha nàng nguy cơ trước mắt, tự nhiên là không cách nào đi theo Linh Viễn cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Hú hồn, nàng bây giờ học tập Vạn Cổ Độc Kinh gánh vác chỉnh hợp Ngũ Độc giáo, sáng lập cùng phát triển Vạn Độc giáo trách nhiệm, càng là không cách nào bứt ra. Linh Viễn nói, "Ngày mai thì rời đi, ngươi cùng Doanh Doanh cùng đi Vân Nam, nàng sẽ giúp ngươi xử lý ngươi trong tộc vấn đề. Chờ trở lại Vân Nam, thật tốt nghiên cứu quyển kia độc kinh chúng độc thuật, ta làm giáo chủ, Vạn Độc giáo sự tình liền làm phiền ngươi." Lam Phượng Hoàng cảm xúc xa xút, thấp giọng nói, "Ta biết." Linh Viễn sờ soạng sờ mặt nàng gò má, ôn nhu nói, "Ta đã nhường Thi Khôi nghe lệnh của ngươi, sau này hắn chính là ngươi trung thành nhất thủ vệ, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn, Vân Nam bên kia tình thế nếu như không đúng, đã chạy ra đến, đi hát một ngày, biết sao?" "Ừm." Lam Phượng Hoàng khẽ gật đầu một cái. Linh Viễn lấy ra một hộp Tam Thi Não Thần Đan và thuốc giải đặt ở trên bàn trà, đối Nhậm Doanh Doanh nói rằng, "Doanh Doanh, đây là Tam Thi Não Thần Đan, ngươi ngoại trừ hỗ trợ xử lý Vân Nam sự tình, còn cần giúp ta âm thầm khống chế thần giáo cao tầng, có thể lôi kéo liền lôi kéo, không thể liền cho bọn họ ăn độc đan này, không cần lưu thủ." "Ta minh bạch." Nhậm Doanh Doanh mắt nhìn trên bàn lặng lặng nằm đan dược, hỏi, "Ngươi chừng nào thì tới tìm chúng ta?" Linh Viễn nghĩ nghĩ, nói, "Ta cần trước đi một chuyến Trung Nam Sơn, ta trong ấn tượng Hắc Mộc Nhai tại Trung Nam Sơn phía bắc, đúng không?" Nhậm Doanh Doanh nói, "Chính là, Trung Nam Sơn phía bắc là Hoa Sơn phái, tiếp lấy hướng đông bắc mà đi là Tung Sơn phái, Thái Sơn phái phạm vi thế lực, lại hướng lên chính là Hắc Mộc Nhai cùng Hàng Sơn phái vị trí." Linh Viễn nghe vậy thích thú, xem ra chuyến này thuận đường còn có thể đi một chuyến Hoa Sơn, dù sao cổ mộ phái cùng Hoa Sơn phái cách xa nhau bất quá 200 bên trong, khoái mã 2-3 ngày lộ trình, thế là nói rằng, "Chờ ngươi xử lý xong Vân Nam sự tình, liền đi Hắc Mộc Nhai chờ ta à, nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm, ta sẽ đi tìm ngươi." Chương 128, trên đường gặp Doãn Chí Bình. Chương 128, trên đường gặp Doãn Chí Bình. Sáng sớm hôm sau, Lam Phượng Hoàng cùng Nhậm Doanh Doanh khách đến thăm sạn tiễn biệt, nhìn xem ba cỗ xe ngựa chậm rãi vượt trên đá xanh đường rời đi tiểu trấn, hướng phía bắc địa mà đi. Mấy ngày kế tiếp rơi ra mưa nhỏ, xe ngựa ngừng đi một chút, hoặc dừng chân khách sạn, hoặc tại giã ngoại tìm vừa vỡ miếu chấp nhận, chờ thiên khai bắt đầu cạnh, đã là qua Giang Nam khu vực. Một đường đi tới, thấy thôn xóm hoặc tiểu trấn, hoặc là đoạn biên tàn ngói hoặc người đi nhà trống, hiển thị rõ tiêu điều, như chuyến này nửa tháng, một ngày này, đi vào một tòa thành lớn, tòa thành thị này đã không còn ngày xưa phồn hoa, trên đường người đi đường không nhiều, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua Mông Cổ binh sĩ đang đi tuần. Linh Viễn một đoàn người đi vào một cái khách sạn, đi vào xem xét, một cái điếm tiểu nhị ngồi trên ghế ngủ gật, hắn nghe thấy động tĩnh sau mở to mắt, vội vàng đứng dậy kêu lên, vị khách quan kia, xin hỏi. Sau đó mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Linh Viễn nhìn lại, ngay tức khắc vui vẻ, cái này không phải liền là cùng Hoàng Dung lần thứ nhất tá túc khách sạn này điếm tiểu nhị sao? Lúc ấy cái này đứa bé lanh lợi vì hắn cùng Hoàng Dung an bài một gian phòng, nhường hắn đạt được cơn muốn, nói đến, còn phải cảm tạ bọn hắn đâu. Sau quẩy ngó giao giác trưởng quỹ cũng là người quen biết cũ, hắn trông thấy Linh Viễn, nhãn tình sáng lên, bận bịu chạy tới, túi đầu không lưng, khách quan, thật sự là duyên phận à, lại nhìn thấy các ngươi. Hắn nhìn trộm nhìn Linh Viễn sau lưng, chợt cả mắt lên, Hoàng Dung, Trần Viên Viên, Quách Phủ, Lý Mạc Sầu còn có mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu mỹ nữ, hắn mở khách sạn nhiều năm, liền chưa thấy qua nhiều như vậy mỹ nhân cùng nhau xuất hành, chính là hoàng đế mang theo hậu cung du lịch, cũng liền chiến trận này đi. Vị này trưởng quỹ nghĩ thầm, lúc trước vị thiếu hiệp kia chỉ dẫn theo vị mỹ tiểu đường, ta còn có thể an bài cho ngươi một gian phòng, lại cầu chúc ngươi học kia Triệu Tử Long, giết bảy vào bảy ra, bây giờ chọn vẹn tám vị mỹ nữ, cái này cũng không biết làm như thế nào khen tặng mới tốt nữa, bất ổn lại hoặc bảy đỉnh tám ngược, tựa hồ cũng có không ổn. Hắn thu hồi loạn thất bát tao tâm tình, lộ ra định nọt nụ cười, khách quan, trước hết mời ngồi, mời ngồi. Quay đầu đối ngây người như phong điếm tiểu nhị mắng, còn không mau tới trà. Điếm tiểu nhị một cái giật mình bận bịu đi chuẩn bị nước trà. Linh Viễn mỉm cười nói, trưởng quỹ, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Trưởng quỹ thở dài, cười khổ nói, kia thiên thiếu hiệp đại chiến thần uy, giết ức hiếp lương thiện chó sĩ quan, tiểu nhân là vỗ tay khen hay, thật là, ha ha, tiểu nhân sợ quan phủ tìm tới cửa, liền suốt đêm chạy, cái này không, đi vào bà nương quê quán, làm lên người cũ. Linh Viễn này nói, cho ngươi thêm phiền toái, thật là có lỗi với. Trưởng quỹ liều mạng quát tay, liên tục không ngừng nói, thiếu hiệp có thể đừng nói như vậy, những quân quan kia bình thường làm mưa làm gió, ngài giết bọn hắn là vì dân trừ hại, tiểu nhân nhìn cùng có vinh yên, hơn nữa, ta theo những quan binh kia trên thân cũng thu hết không ít bạc, cái này mua bán không lỗ. Lúc này điếm tiểu nhị bưng tới nước trà, ân cần là Ninh Viễn mấy người châm trà, trưởng quỹ cảm thấy hơi khó, thấp giọng nói, thiếu hiệp, chúng ta không có lớn như vậy ở giữa khách phòng, ngài cùng các vị phu nhân, cái này Ninh Viễn mít hắn một cái, nói, ngươi nói gì vậy, ta là như vậy hoang đường người sao? An bài cho ta tám gian khách phòng. Trông thấy chúng nữ đều không phản ứng giống vậy, lại cùng nhau nhìn về phía hắn, trưởng quỹ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, bận bịu đồng ý, chạy. Thật là doa người, trưởng quỹ nghĩ thầm, may mà ta chỉ có một cái bàn đường, không cần phát sầu ban đêm ngủ cái nào mở gian, hắc hắc, tám gian phòng, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút hâm mộ. Hoàng Dung gặp hắn rời đi, ánh mắt có chút nguy hiểm, cười doanh doanh nói, thì ra ngày đó không ngừng một gian khách phòng, ngươi cùng trưởng quỹ kết phường lừa ta, có phải thế không? Linh Viễn nghiêm túc nói, phu nhân, ngươi hiểu lầm, cái kia ngây thơ chỉ có một gian, ta cam đoan, không tin ngươi hỏi trưởng quỹ. Lúc này khách sạn có người tiến đến, là bảy vị mặc đạo bào màu xanh đạo sĩ, hướng bên cạnh cái bàn đi đến, một người trong đó kêu lên, chủ quán, đến một bàn chai đồ ăn. Được rồi, các vị chờ một chút. Điếm tiểu nhị chạy tới lau cái ghế, vội vàng chào hỏi bảy người kia. Lúc này đã tới gần tiệm huyện phía tây, khoảng cách Trung Nam Sơn cũng không nhiều xa, mấy người thành đạo sĩ trang phục, phần lớn là toàn chân giáo môn hạ, bất quá nhìn bởi tắc bất quá 3-40, hẳn không phải là toàn chân thất tử, mà là thấp hơn một đời tử đệ. Linh Viễn theo bảy trên mặt người đảo qua, suy đoán trong đó phải chăng có Doãn Chí Bình. Đáng tiếc những người kia dường như tâm sự nặng nề, cũng không trò chuyện một câu. Ngày thứ hai đám người tiếp tục đi đường, đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng vó ngựa, chỉ chốc lát tiếng chân dần dần tiếp cận, lại từ bên cạnh xe ngựa trải qua, đem xe ngựa để tại sau lưng. Linh Viễn nhìn về phía kia vội vàng mà qua bóng lưng, thấy là tối hôm qua gặp phải đạo sĩ, cười cười nói, Mạc Sầu, mấy vị này đạo sĩ ngươi biết sao? Chiếc xe này là Thanh Thanh kéo xe ngựa, trong xe chỉ có Hoàng Dung, Trần Viên Viên cùng Lý Mạc Sầu tam nữ. Lý Mạc Sầu lắc đầu nói, ta tại cổ mộ lúc rất ít ra ngoài, về sau ở bên ngoài phiêu bạt, cũng rất ít trở về, không biết những người này. Linh Viễn biết các nàng sư tổ bà cùng Vương Trùng Dương kia đoạn quan hệ, cổ mộ phái sư đồ không thế nào chào đón toàn chân giáo, tuy là láng giềng mà cư, đoán chừng cũng không có cái gì tiếp xúc, bởi vậy không còn muốn hỏi, trong lòng nhớ tiểu long nữ, cũng không biết lúc này nàng gặp phải Doãn Chí Bình không có. Dù sao thời không biến hóa, đã rất khó nói đến thanh trong sách thuật sự tình sẽ hay không xảy ra, lại hoặc là lúc nào thời điểm đã xảy ra. Nhưng bất luận như thế nào, hôm nay tới đây Linh Viễn là ôm mấy cái mục đích, xâm nhập địch hậu làm một chút phá hư là một loại trong đó tự nhiên cũng bao gồm phát triển tự thân thế lực, cùng thu hoạch được càng nhiều công pháp. Về phần tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu để cho mình đi lừa gạt tình cảm của nàng sau đó vứt bỏ, ác như vậy chủ ý, hắn Linh Viễn làm sao có thể đi làm? Tình cảm là muốn lừa gạt, vứt bỏ sao? Tự nhiên là không được. Hắn còn nghĩ nhường sư tỷ muội hai làm chân chính hảo tỷ muội chút đấy. Xe ngựa lại đi nửa ngày, lúc này chính là đầu mùa xuân thời tiết, xuân hàn xe lạnh, rơi ra một trận tuyết, bông tuyết rơi trên mặt đất, trên cây, rất nhanh liền cho đại địa trải lên một tầng trắng xóa sắc điệu. Linh Viễn trông thấy cách đó không xa có một tòa đạo quán nhỏ, đối Thanh Thanh nói rằng, chúng ta ở bên kia ngừng lại chân a. Tốt, công tử. Thanh Thanh kéo chuyển dây cương, đem xe ngựa chạy chậm rãi tới đạo quán trước. Nhảy xuống xe ngựa, chấn động rất xuống trên đấu lạc phong tuyết, dầm chân đi vào, chỉ chốc lát lại chạy trở về, nói, công tử, đạo quán này không ai. Linh Viễn nhẹ gật đầu, dẫn đám người đi vào, bắt đầu nấu nước nấu cơm. Qua một hồi, lại nghe thấy có tiếng chân, tiếp theo là lộn xộn tiếng bước chân, mấy người xông vào. Là kia bảy vị đạo sĩ, trong đó ba người bị thương không nhẹ, dắt dịu nhau tiến đến. Trong đó một vị tuổi ước chừng hơn 30 tuổi, trông thấy Linh Viễn những người này sau, làm chắp tay lễ, nói, vần đạo là toàn chân giáo Doãn Chí Bình, chỗ quấy rầy, mong được tha thứ. Chương 129, Doãn Chí Bình chương 129, Doãn Chí Bình Ninh Viễn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được Doãn Chí Bình, chỉ thấy hắn tướng mạo đoan chính, có chút tiên phong đạo cốt hương vị, ngược cũng không giống là người xấu, nếu như không có gặp phải tiểu long nữ, thỏa thỏa đời tiếp theo toàn chân giáo trưởng môn nhân, bây giờ lại không nhất định. Các vị tự thiện. Ninh Viễn nhàn nhạt trả lời một câu, không có quá nhiều cùng bọn hắn trò chuyện hào hứng. Bảy người hiển nhiên lấy Doãn Chí Bình cầm đầu, những người còn lại đa số chừng 20 niên kỷ, mặt đối trước mắt đông đảo mỹ lệ nữ tử, mấy vị chưa thụ thương đạo sĩ không khỏi bụng trộm ném đi kinh diễm ánh mắt, nhưng khi cùng Hoàng Dung ánh mắt tương giao lúc, bọn hắn lập tức mặt đỏ tới mang thai cúi đầu, là thụ thương sư huynh đệ xử lý vết thương. Trong đó một vị đạo sĩ lo âu nói, Doãn sư huynh, Vương sư đệ thương thế rất nặng, như trễ trở lại hồi giáo bên trong, sợ là một vị khác nói tiếp, chúng ta không thể lại buôn ba, nếu không không cần chờ trở lại trong giáo, vết thương liền sẽ băng liệt. Doãn Chí Bình kiểm tra một hồi vị sư đệ kia vết thương, chau mày, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hắn nhìn về phía Ninh Viễn một bọn người, gặp bọn họ từng cái trên thân đeo trường kiếm, hiển nhiên là người trong giang hồ. Suy nghĩ một chút, mấy bước đi đến Ninh Viễn trước người, ôm quyền thi lễ, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Ninh Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, đại danh không dám nhận, ta gọi Ninh Viễn. Doãn Chí Bình hơi chút chần chờ, lần nữa thi lễ, bần đạo sư đệ thương thế nghiêm trọng, trước đó kịch đấu bên trong vô ý thất lạc chữa thương dược vật, có thể lại tiếp tục chỉ hoãn sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Ninh thiếu hiệp cũng là võ lâm đồng đạo, không biết có thể có chuẩn bị dùng chữa thương chi vật. Nếu có thể tương trợ, toàn chân giáo vô cùng cảm kích, tất có hồi báo. Ninh Viễn liếc mắt kia nằm đạo sĩ, thấy trong đó một vị đã hơi thở mong manh, chỉ sợ mệnh không lâu dài, hắn cũng không lập tức trả lời. Hoàng Dung lại nói, Ninh Viễn, là mấy vị này sư minh chữa thương a? Ninh Viễn cùng với nàng liếc nhau, đã minh bạch Hoàng Dung tâm tư. Quách Tĩnh cùng toàn chân giáo rất có nguồn gốc, từng sư phòng toàn chân thất tử bên trong Mã Ngọc, trên danh nghĩa xem như toàn chân giáo nửa người đệ tử, cho nên nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà Ninh Viễn bái Quách Tĩnh vi sư, mặc dù không có học qua nửa điểm toàn chân giáo võ công, kỳ thật nói đến cũng không tính cùng toàn chân giáo hoàn toàn không có quan hệ. Hắn mỉm cười, nói rằng, nhắc tới cũng xảo, ta cùng toàn chân giáo còn có chút nguồn gốc, tự nhiên dốc hết toàn lực tương trợ. Doãn Chí Bình nghe nói lời ấy, trên mặt toát ra rõ ràng vui sướng, vội vàng hỏi, Ninh huynh đệ, không biết ngài cùng chúng ta toàn chân giáo có gì nguồn gốc, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Ninh Viễn mỉm cười, nói rằng, việc này sau đó bàn lại, việc cấp bách là trước làm mấy vị sư huynh chữa thương. Đứng dậy đi đến ba vị người bị thương bên cạnh, hơi hơi kiểm tra một chút thương thế, trong đó một vị phần bụng trúng đạn, mặc dù nhưng đã làm sơ bộ băng bó, nhưng vết thương vẫn có máu tươi chảy ra. Hắn lấy ra thiên hương đoạn tục dao đắp lên, vết thương lập tức cầm máu, người bị thương hô hấp cũng từ từ bình ổn, tính mệnh xem như không ngại. Mấy vị đạo sĩ thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nhao nhao hướng Ninh Viễn gây nên dĩ tạo ý Doãn Chí Bình càng là thật sâu bái chào, trịnh trọng nói rằng, bần đạo đại biểu toàn chân giáo cảm ơn Ninh huynh đệ. Sau đó, hắn lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, không biết có thể tiết lộ một chút cùng tệ giáo nguồn gốc. Ninh Viễn chỉ hướng một bên Hoàng Dung, mỉm cười giới thiệu, vị tiên là cái bang Hoàng Dung Hoàng bán chủ. Những đạo sĩ này nghe vậy sững sờ, mặc dù thế hệ trẻ tuổi đệ tử phần lớn chưa từng thấy tận mắt Quách Tĩnh, nhưng toàn chân giáo bên trong không ai không biết Quách Tĩnh vị này danh mãn giang hồ đại hiệp, chợt nghe Hoàng Dung danh tự, không cảm thấy kinh ngạc. Doãn Chí Bình nhìn xem vị này diễm lệ vô cùng nữ tử, có chút hoảng hốt, hắn trước kia nhận biết Quách Tĩnh, nhưng chưa từng thấy qua Hoàng Dung một mặt, không nghĩ tới mắt trước thoạt nhìn không đến 30 tuyệt sắc nữ tử lại là Hoàng Dung. Hắn chỉ là hơi có vẻ sững sờ, liền lập tức kịp phản ứng, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng kích động, hóa ra là Hoàng bán chủ, nhiều năm chưa cùng Quách sư huynh gặp nhau, trong lòng rất là mong nhớ. Từng nghe nói hắn tại Tương Dương chống lại Mông Cổ quân đội, không chi kỷ hướng như thế nào. Hoàng Dung đáp lại lấy một cái miễn cưỡng mỉm cười, cũng không muốn quá nhiều nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu liền rời đi chỗ khác chủ đề. Ninh Viễn là Quách Tĩnh đồ đệ, nói như vậy, cũng coi là ngươi nửa cái sư đệ đâu. Theo lý thuyết, Quách Tĩnh cùng Doãn Chí Bình cùng là toàn chân thất tử đệ tử, Hoàng Dung cùng Doãn Chí Bình cũng thuộc cùng thế hệ. Bởi vậy, Ninh Viễn ứng xưng hô Doãn Chí Bình là sư thúc. Nhưng mà, Hoàng Dung ra ngoài tư tâm, không hy vọng Ninh Viễn giảm xuống bối phận, cho nên nhường Ninh Viễn gọi hắn là sư huynh. Thấy Doãn Chí Bình thần sắc hơi có vẻ dị dạng, Hoàng Dung mỉm cười giải thích nói, Quách Tĩnh cùng Chu Bá Thông là kết bái huynh đệ, mà Chu Bá Thông là Vương Trùng Dương sư đệ, bởi vậy, Quách Tĩnh đã có thể nói là sư thúc của ngươi, cũng có thể nói là sư huynh của ngươi, ngươi cùng Ninh Viễn các gọi các, đều sư gọi nhau huynh đệ liền có thể. Doãn Chí Bình đối với cái này giải thích nhất thời nghẹn lời, đời này điểm quan hệ xác thực đủ loạn, nhưng hắn hiểu được Ninh Viễn vừa cứu chữa hắn mấy vị sư đệ, tự nhiên không tiện biện bác, hướng Ninh Viễn chắp tay thăm hỏi, Ninh sư đệ, không biết ngươi cùng Hoàng bang chủ cùng các vị tại sao tới đây? Hắn chú ý tới trong nhóm người này đa số nữ tử, không tiện trực tiếp hỏi đối phương tính danh. Ninh Viễn đương nhiên sẽ không nói rõ sự thật, chỉ nói hàm hồ không rõ, tại hạ Triết Kinh là Hoa Sơn phái trưởng môn chi nữ, lần này thăm viếng, ta nghe nói Hoa Sơn trung linh dục tú, vừa vặn mượn cơ hội như vậy mang theo đám người tới du ngoạn một phen, cũng coi là tròn một cái tâm nguyện. Doãn Chí Bình nhìn về phía chúng nữ, chỉ cảm thấy Mai Lan Thu Cúc, đúng là phong phi dần dần muốn mê người mắt, khó phân cao thấp, trong lòng kinh ngạc nghi hoặc đều có, hỏi, không biết vị nào là đệ muội. Ninh Viễn có chút khó mà mở miệng, nhìn về phía Hoàng Dung trừng to mắt, cho hắn tới tử vong ngưng thị. Ninh Viễn rời ánh mắt, rơi vào Trần Viên Viên trên thân, mỉm cười nói, vị này là nhị phu nhân. Trần Viên Viên có hơi hơi phúc, nói, gặp qua chư vị sư huynh. Doãn Chí Bình cùng đối phương đối mặt một lát, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, vội nói, đệ muội không cần đa lễ. Ninh Viễn mỉm cười nói, vị này là Xích Luyện Tiên Tử, cùng toàn chân giáo cũng có một chút nguồn gốc. Doãn Chí Bình trên dưới dò xét Lý Mạc Sầu, kinh ngạc nói, của mộ phái Lý Mạc Sầu. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu mặc một bộ vàng nhạt quần áo, một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các khí chất, huyền chuyển hàm xúc bên trong lộ ra vũ mị, hoàn toàn không có nửa phần trên giang hồ kia hiển hách hung danh bộ dáng. Huống hồ, nàng đã không có mặc đạo bảo, cũng không có lấy phất trần, trên đời này nào có dạng này đạo cô. Hắn mặc dù cùng Cổ Mộ phái láng giềng mà cư, nhưng chưa từng thấy qua Lý Mạc Sầu, nghe vậy mặc dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn là làm vái chào, nói: "Lâu Văn tiên tử đại danh, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy, thật sự là Doãn Chí Bình có chút từ nghèo, chỉ là nửa ngày, tìm không ra một câu." Linh Viễn nói tiếp: "Vị kia là Hoa Sơn phái trưởng môn ái nữ." Nhạc Linh San có chút ngượng ngùng, đối Doãn Chí Bình nói: "Gặp qua Doãn sư huynh." Doãn Chí Bình đã chết lặng, giả cười nói: "Nghe qua Hoa Sơn trưởng môn quân tử kiếm đại danh, không nghĩ tới hắn khuê nữ cũng là một vị anh hiệp nữ." Cũng may Linh Viễn cũng không có giới thiệu đi, nếu không vị này toàn chân giáo tương lai trưởng giáo liền phải hoài nghi đời người. Hắn ngược lại đối Hoàng Dung nói: "Sư phụ cùng sư thúc bá đối Quách sư huynh rất là mong nhớ, đã tới nơi đây, không bằng tại tệ giáo xoay quanh mấy ngày như thế nào? Cũng để chúng ta thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị." Hoàng Dung nhìn về phía Linh Viễn, Linh Viễn muốn đi tìm tiểu lang nữ, Trung Nam Sơn rừng núi hoang vắng, đang lo không có chỗ an trí các nàng, nghe Doãn Chí Bình nói như thế, chính hợp tâm ý của hắn, mỉm cười nói: "Vậy thì làm phiền." Chương 130, tiểu long nữ thế mà hạ đoạn long thạch. Chương 130, tiểu long nữ thế mà hạ đoạn long thạch. Linh Viễn nhường ra một chiếc xe ngựa cho ba vị thụ thương đạo sĩ, đi theo bọn hắn hướng phía Trùng Dương cung mà đi. Đi vừa mới nửa ngày, đã có thể trông thấy san sát nối tiếp nhau đạo quan tản mát trong núi. Đi tới gần, dọc theo trên thềm đá mấy trăm cấp bậc thang, vượt qua một cái cửa đá, đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn lớn bình đài. Trên trăm đạo sĩ ngay tại diễn luyện kiếm pháp, Linh Viễn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền nhận ra kia là Thiên Cương Bắt Đầu trận. Lúc trước Quách Tĩnh truyền thụ cho hắn Cửu Âm Chân Kinh lúc, bên trong có ghi chép Bắt Đầu đại pháp. Phương pháp này bác đại tinh thâm, rất có huyền diệu, nhưng nói là thượng thừa thân pháp, bộ pháp, thậm chí là kiếm chiêu cơ sở. Tại đạo gia quan điểm bên trong, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhận vì thiên địa vận hành quy luật đều là từ nói mà sinh, sinh sôi không ngừng, vận chuyển như ý, cho đến vô tận. Cho nên Bắt Đầu đại pháp cùng nó nói là một bộ công pháp, không bằng nói là đối thế gian vạn vật vận hành lý giải. Linh Viễn bởi vì hệ thống nguyên nhân, mặc dù nắm giữ Bắt Đầu đại pháp nhưng mà hắn cũng không nhìn qua Vạn Thọ đạo tạng tại đạo giáo cái khác điển tịch cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì mà từ đầu tới cuối là kém một tầng, không cách nào chân chính ngộ đạo trong nhà đạo pháp tự nhiên tư tưởng. Lúc này trông thấy toàn chân giáo diễn luyện Thiên Cương Bắt Đầu trận, cùng Bắt Đầu đại pháp hai bên xác minh lẫn nhau, có chút hiểu được, nghĩ thầm, có lẽ chính mình hẳn là nhìn nhiều một chút đạo gia thư tịch, nếu không sở học Cửu Âm Chân Kinh chính là bèo trôi không dễ, tuyệt khó xử tới chân chính đột phá. Nhìn lén người khác tập võ là giang hồ tối kỵ, Linh Viễn cũng không nhìn nhiều, theo Doãn Chí Bình bọn người vượt qua vòng tròn lớn bãi, tiến vào chủ điện, nhưng thấy bốn người khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bốn người này chính là toàn chân thất tử bên trong Khâu Sứ Cơ, Mã Ngọc, Vương Sứ Nhất cùng Tôn Bất Nhị. Doãn Chí Bình bước nhanh về phía trước, không người đối Khâu Sứ Cơ nói: "Sư phụ, đệ tử may mắn không làm được bệnh, lần xuống núi này, thiêu hủy một chỗ Mông Cổ quân tạm thời có khô cứ điểm, chỉ là sư đệ cũng bởi vì này bị trọng thương, may mắn gặp Hoàng Dung, mới miễn tại nguy nan." Khâu Sứ Cơ bọn người sớm đã nhìn thấy Hoàng Dung, chỉ là nhiều năm không thấy, cũng không dám xác nhận. Hoàng Dung tiến lên một bước, kêu lên: "Hoàng Dung gặp qua sư phụ, gặp qua mấy vị sư thúc bá." Nàng dù chưa cùng toàn chân thất tử tập võ, nhưng mà Mã Ngọc là Quách Tĩnh sư phụ, nàng tự nhiên lấy sư phụ tương xứng. Về phần Khâu Sứ Cơ, đã từng bức bách Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ thành hôn, Hoàng Dung đã từng buồn bực hắn, nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ gặp nhau, thấy mấy vị đạo trưởng càng thêm giàn mua, trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Mã Ngọc mỉm cười nói: "Dung Nhi, hơn 10 năm không thấy, ngươi tướng mạo tuổi trẻ vẫn như cũ, chúng ta lại đều già." Sư phụ lão nhân ra ngải tiên phong đạo cốt, có thể một chút không thấy giả. Hoàng Dung mỉm cười, ngược lại đối Quách Phù nói: "Phù Nhi, còn không mau tới bái kiến mấy vị đạo trưởng." Quách Phù nhu thuận gật đầu, kêu lên: "Sư công tốt." Mã Ngọc dò xét Quách Phù vài lần, ha ha cười nói: "Không nghĩ tới lúc trước tiểu nữ hải, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, nhanh mau dậy đi, tất cả ngồi xuống." Đám người nhao nhao ngồi trên bồ đoàn, Hoàng Dung giới thiệu sơ lược Ninh Viễn cùng mấy vị khác nữ hài tử, cuối cùng mới nói lên Quách Tĩnh cái chết, lại hồi tưởng lại ngày đó tình hình, cũng là lã chã rơi lệ. Mã Ngọc trô thu đồ đệ bên trong, duy Quách Tĩnh nhất là đôn hậu trung thực, càng là hậu tích bạc phát, thành tựu tối cao, một mực là vị đạo trưởng này trong lòng kiêu ngạo, lúc này nghe được tin dữ, dù là tâm tính thanh nhã như hắn, như cũng nước mắt tuôn đầy mặt, bi thống không thôi. Khâu Sứ Cơ vô vô Mã Ngọc phía sau lưng, than thở nói: "Quách Tĩnh vì nước vì dân, thực là chết cũng không tiếc, ngươi nên vì hắn cảm thấy cao hứng mới đúng." Thổn thức một hồi, lúc này mới hỏi Hoàng Dung cái này hơn 10 năm ở giữa kinh lịch. Hoàng Dung từng cái đáp lại, thẳng đến tối giờ cơm điểm mới có một kết thúc. Mã Ngọc nói: "Dung Nhi, các ngươi nếu như không đội mà đi Hoa Sơn, không bằng ở chỗ này chờ lâu chút thời gian như thế nào?" Hoàng Dung cũng hy vọng nhiều ở một thời gian ngắn, thời cổ giao thông không tiện, tương dương khoảng cách Trung Nam Sơn 2000 dặm, bởi vậy những năm gần đây cũng không từng thấy một lần, lần này rời đi, sau này gặp nhau cũng không biết năm nào. Nàng nhìn về phía Linh Viễn. Linh Viễn biết Hoàng Dung tâm ý, không người nói: "Sư công có mệnh, không dám không nghe theo." Mã Ngọc luốt râu cười nói: "Như thế rất tốt, vừa rồi nghe Dung Nhi nói người võ công cái thế, so Quách Tĩnh càng muốn mạnh hơn một phần, có rảnh nhiều cùng các sư huynh đệ luận bàn." "Là." Linh Viễn lên tiếng, hắn đối Thiên Cương Bắt Đầu trận có chút hứng thú, suy nghĩ tìm một cơ hội đem môn này trận pháp học được, chuyện này đối với lĩnh ngộ Bắt Đầu đại pháp sẽ có giúp ích. Mặt khác toàn chân giáo kiếm pháp cùng tâm pháp cũng phải học được, đây là cùng tiểu long nữ đồng tu Ngọc Nữ Tâm Kinh cơ sở, đến lúc đó cùng với nàng cùng một chỗ sử dụng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, kia mới gọi chân chính song kiếm hợp bích, so Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu loại kia cái gọi là song kiếm hợp bích tư thế tốt hơn nhiều lắm. Trùng Dương cung có chiêu đãi khách nhân tiên điện, đám người ở lại sau đã là ban đêm, Linh Viễn tới đây là khách, tại đạo quán cái loại này thành tu chi địa, tự nhiên là đơn độc điểm một phòng, cùng Hoàng Dung càng là tránh hiểm nghi, gặp mặt hô sư đường, uy củ rất. Một đêm này, hắn trong lúc rảnh rỗi, mở ra Thiên Nhãn Thông cùng Tiên Nhĩ Thông, muốn nhìn một chút tiểu long nữ đang làm gì. Trong tầm mắt chỗ, là lãnh nguyệt hạ trùng trùng điệp điệp sơn lâm, ước chừng tìm tòi một khắc đồng hồ, tại một chỗ khe núi bên trong tìm tới một cái động quật nhập khẩu, động quật trước có một phương bia đá, phía trên có thể thấy được hoạt tử nhân mộ bốn chữ, nhìn bút tích mạnh mẽ hữu lực, ứng là Vương Trùng Dương chỗ khác. Linh Viễn lập tức tâm hỉ, theo ánh mắt hướng động quật nhìn lại, đã thấy nhập khẩu bị một tảng đá lớn cách trở, hắn nhướng mày, nghi thầm, nếu như đây là cửa ra vào, lấy thấu thì thấy, khối này cự thạch sợ không được có vạn cân chi trọng, lại thật sâu lâm vào vách đá lô khảm bên trong, không phải là nhân lực chỗ có thể mở ra. Lại muốn, hẳn là đây chính là đoạn long thạch. Lúc trước tiểu long nữ dùng đoạn long thạch vây khốn Lý Mạc Sầu, có thể Lý Mạc Sầu theo chính mình, hiển nhiên cũng không tiến về cổ mộ, như vậy đến tuột cùng là bởi vì gì sẽ rơi xuống khối này cự thạch? Có phải hay không là bởi vì thời không rối loạn nguyên nhân, dẫn đến chuyện xuất hiện sai lầm? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn xuất hiện một tia lo âu, ánh mắt vượt qua đoạn long thạch xâm nhập cổ mộ bên trong, nhưng mà trong mộ một mảnh đen kịt, nửa phần tia sáng đều không có, lại sao có thể thấy rõ? Thiên Nhị Thông cũng không nghe thấy bên trong có bất kỳ động tĩnh gì. Tìm tòi một hồi, vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, như cũng không thu hoạch được gì, Linh Viễn không khỏi bắt đầu hồi ức nguyên tắc kịch bản. Nhớ kỹ lúc trước Lý Mạc Sầu mang theo đồ đệ xâm nhập cổ mộ sau, tiểu long nữ không địch lại rơi xuống đoạn long thạch, tiếp lấy Dương Quá phát hiện địa đồ, bốn người theo trong mật đạo lội nước ra cổ mộ, mà xuất khẩu chỗ chính là Trung Nam Sơn chân núi một chỗ hẻo lánh. Về sau hai người liền ở đằng kia dưới núi đắp hai gian mẫu, cái này ở một cái chính là tiếp cận 2 năm thời gian. Trong lúc đó hai người thông qua mật đạo quay về cổ mộ đọc thuộc lòng Trùng Dương di khắc, lần nữa ra mộ, bắt đầu tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh, thẳng đến gặp phải Doãn Chí Bình. Là, không có cho phép bọn họ giờ phút này đang dưới chân núi, Linh Viện không kịp chờ đợi tiếp tục hướng dưới núi lên nhìn, ánh mắt vượt qua từng mảnh núi đá cùng cây rừng, đột nhiên tại một gốc lớn dưới tán cây nhìn thấy hai gian túp lều nhỏ. Hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, xem ra tiểu long nữ liền ở chỗ này trong túp lều. Chương 131 Tàng Kinh Các, chương 131, Tàng Kinh Các. Hai gian ma ốc cực kỳ đơn sơ, chỉ có thể che mưa, bốn vách tường từ cảnh khô cấu thành, bốn phía lọt gió, cửa sổ cũng không quan trọng. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu nhập trong phòng, tuy chỉ là ánh sáng nhạt, đối với Ninh Viễn bây giờ thị lực, lại là có thể thấy rõ ràng. Hắn trước nhìn thấy là một người tuổi chừng 17-18 thiếu niên, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại cỏ tranh phủ lên trên mặt đất, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã, xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, có thể thấy được hắn tướng mạo ngây thơ chưa thoát, nhưng cũng rất là tuấn tú, nghĩ đến người này chính là Dương Quá. Ninh Viễn nghĩ thầm, chắc không được là danh xưng thấy một lần Dương Quá lầm trung thân nam chính, dáng dấp cũng không phàm, chỉ là cái kia bị ngươi lầm trung thân Quách Tương đã không tồn tại nữa. Ánh mắt chỉ là hơi hơi tại Dương Quá trên thân dừng lại, tiếp tục hướng về một gian khác nhà tranh ném đi qua. Căn này bên trong giống nhau đơn sơ, trên mặt đất lại không có trải cỏ dại, nhưng thấy tại hai khúc gỗ cây cột ở giữa lôi kéo một cây mềm dây thừng, một vị thân mặc quần trắng nữ tử nằm nghiêng trên sợi dây. Nữ tử này áo trắng như tuyết, tuổi chừng 20, tướng mạo thanh lệ tuyệt luân, một đầu mái tóc như là thác nước theo trên sợi dây rủ xuống, ở trong phòng mở tối tia sáng bên trong, nhìn càng là lánh lánh thanh thanh, tựa như tiên tử. Thật sự là thật đẹp nữ nhân, không giống với Hoàng Dung tú lệ, Lý Mạc Sầu vũ mị, tiểu long nữ mỹ mang theo một loại tinh khiết không tì vết, xuất trần giống không dính khói lửa trần gian. Linh Viễn thoáng xuyên thấu qua quần áo của nàng, trông thấy trắng nón trên cánh tay một quả đỏ thám thủ cung xa. Ha ha, trong lòng của hắn vui lên, lại không có tiếp tục hướng trong quần áo thăm dò. Thiên Nhãn Thông mặc dù có thể cách quần áo dò xét, làm được rõ ràng rành mạch, nhưng mà nhìn trộm cũng phải điểm tình huống, so như lần trước theo nông cổ trong quân đào thoát, Lý Mạc Sầu ở trong núi khi tắm, hắn nhất thời hưng khởi muốn nhìn tắm rửa bên trong tiên tử, nhưng tận lực xuyên tấu qua quần áo đi xem tiểu long nữ, lại kinh thường làm như vậy. Trong lòng của hắn thở phào một cái, xem ra Doãn Chí Bình còn không có nhanh chân đăng trước, như vậy kế tiếp phải hào hào chuẩn bị hạ thế nào tiếp cận tiểu long nữ. Đang nghĩ ngợi lúc, tiểu long nữ lật một chút thân thể, lại trên sợi dây an an ổn ổn ngủ. Linh Viễn nhìn xem vui thích, cái này tiểu long nữ tư thế ngủ ưu mỹ, khó được chính là thế mà có thể ở mềm dây thường phía trên đi ngủ, bản lãnh này quả thực lợi hại, hắn tự nghĩ thanh tỉnh hạ cũng có thể làm được cái này cân bằng, có thể ngủ thiếp đi khẳng định là muốn đến rơi xuống, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Vạn nhất ngã xuống cũng không tốt, Linh Viễn quyết định, chỉ cần đưa nàng lừa gạt tới tay, về sau liền ôm đi ngủ, không cho nàng ngủ dây thừng. Thu hồi Thiên Nhãn Thông, Linh Viễn suy tư nên như thế nào thu hoạch toàn chân giáo bên trong võ học, nghĩ đi nghĩ lại cũng ngủ thật say. Ngày thứ hai, Nhạc Linh San mang theo Trần Viên Viên chờ người xuống núi du ngoạn, nàng đối vùng này có chút quen thuộc, tự tiến cử làm hướng dẫn du lịch. Lúc này chúng nữ võ công đều cực kỳ cao cường, đặc biệt là Lý Mạc Sầu cùng Thanh Thanh đã mơ hồ đạt đến tông sư liệt kê, an toàn đã không lo, Linh Viễn tự nhiên yên tâm để các nàng ra ngoài. Hắn thì cùng Hoàng Dung đi gặp Mã Ngọc trưởng giáo chân nhân, vị này lao đạo chính cùng Khâu sứ cơ trong chính điện ngồi xuống. Hai người gặp lễ, Mã Ngọc mỉm cười nói, Dung Nhi không cần đa lễ. Hoàng Dung giống nhau xếp bằng ở trên bồ đoàn, cùng hai vị đạo trưởng nói chuyện phía một hồi, chỉ nghe Mã Ngọc nói, Dung Nhi, ta nhìn ngươi tựa hồ có chút không quan tâm, có chuyện gì, có thể cùng lao đạo nói một câu sao? Hoàng Dung cười duyên nói, sư phụ sao sẽ như thế nói? Mã Ngọc ha ha cười nói, liền ngươi nha đầu này manh khóe, ta xem sớm thấu rồi, bây giờ ngươi mặc dù không còn lúc tuổi còn trẻ như vậy cổ linh tinh quái, có thể trong mắt đổi tới đổi lui, khẳng định lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Hoàng Dung thẹn nói, cái gì đều không thể gạt được sư phụ. Khâu sứ cơ giống nhau cười nói, thật là cùng Linh Viễn có quan hệ. Hoàng Dung nhìn Linh Viễn một cái, gật đầu nói, chính là, Linh Viễn là Quách Tĩnh Thu vị cuối cùng đồ đệ, nhưng mà còn không tới kịp dạy hắn toàn chân giáo võ công, liền nàng thanh âm thấp xuống, dừng một chút, nói tiếp, bởi vậy, Dung Nhi ở đây còn khẩn cầu sư phụ xem ở Quách Tĩnh tỉnh chia lên, truyền thụ Linh Viễn toàn chân giáo võ công. Mã Ngọc cùng Khâu Sứ Cơ lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ là khó, Quách Tĩnh là Mã Ngọc đệ tử không giả, nhưng mà cũng không chính thức gia nhập toàn chân giáo, xem như ngoại môn đệ tử, mà Linh Viễn là Quách Tĩnh đệ tử, quan hệ bên trên lại cách một tầng, nhường hắn học tập toàn chân giáo võ học nguyên bản cũng không gì không thể, bất quá trong này lại có chút khó xử. Hắn cân nhắc tìm từ, nói, Linh Viễn, dựa theo trong giáo quy củ, đồ đệ đều do sư phụ truyền thụ võ nghệ, nếu như ngươi bằng lòng cải đầu những người khác, ta có thể nhường Triệu Chí Kính hoặc Doãn Chí Bình thu ngươi làm đồ, có thể cứ như vậy, tại Quách Tĩnh lại là có chút bất kính. Linh Viễn nói, việc này ta trước khi đến đã cùng sư nương thương lượng qua, một phương diện ta còn có cái khác chuyện quan trọng, không cách nào trưởng kỳ ở chỗ này trì hoãn, mặt khác, ta cũng không muốn cải đầu hắn nhân vi sư, ta nghe nói trong giáo có một tòa tàng kinh các, đệ tử cả gan, xin đi vào tham khảo bên trong kinh thư cùng võ công điện tịch, mong rằng sư công cho phép. Mã Ngọc trầm ngâm nói, cử động lần này cũng là có thể thực hiện, bất quá tàng kinh các bên trong kinh thư đông đảo, bao gồm đạo gia điện tịch cùng võ công, không phải là một sớm một chiều có thể lĩnh hội. Linh Viễn mỉm cười nói, đệ tử chỉ là có một ít võ học bên trên hoang mang, muốn từ đạo giáo trong điện tịch tìm kiếm đáp án, không dám làm phiền các vị sư huynh đệ cùng trưởng bối, mong rằng sư công đáp ứng. Mã Ngọc đối Khâu Sứ Cơ nói, sư đệ, ý của ngươi như nào? Khâu Sứ Cơ vuốt râu nói, Quách Tĩnh nhân phẩm võ công đều là nhân tuyển tốt nhất, không có bôi nhọ ta toàn chân giáo, hắn nhìn chúng đệ tử tự nhiên cũng là nhân trung long phượng, tương lai thành tựu chưa hẳn liền so Quách Tĩnh kém, ta nhìn có thể. Mã Ngọc gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đến tàng kinh các bên trong xem rồi ta. Linh Viễn vui mừng quá đỗi, thi lễ nói, tạ ơn sư công. Hắn cùng một vị đạo sĩ đi vào phía sau núi, nhìn xem xây dựa lưng vào núi lầu nhỏ, phía trên bảng hiệu bên trên viết lấy tàng kinh các bốn chữ lớn. Từng bước mà lên, đến gần trước cửa, quay người đối Hoàng Dung nói, sư nương, ngươi có muốn hay không cũng tiến vào nhìn xem. Hoàng Dung chỗ nào không biết rõ hắn tâm tư, lúc này chúng nữ du lịch, đoán chừng không có 3 năm ngày sẽ không trở về, mà trước mắt bao người, hắn nào dám tại đường trên địa bàn của người ta dạ tập, đột kích ban đêm, chính mình, cho nên muốn tại tàng kinh các bên trong đối với mình làm sàng làm bậy. Có thể Trùng Dương cung là đạo gia thánh địa, lại là Quách Tĩnh sư môn, Hoàng Dung từ trước đến nay kính trọng, sao chịu dựa vào tính tình của hắn làm loạn. Nàng trà sát đối phương một cái, cười doanh doanh nói, ta liền không tiến vào, nhiều năm không thấy sư phụ cùng chúng sư bá sư thúc, vừa vặn tìm bọn hắn ôn chuyện đi. Linh Viễn nhìn xem nàng từng bước mà xuống, chỉ chốc lát biến mất tại sơn chỗ ngoặt, lúc này mới quay người tiến vào tàng kinh các. Tàng kinh các bên trong bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, từng dãy trên giá sách bày biện các loại thư tịch, giá sách đằng sau thì chất đống không ít cây nhãn dương gỗ. Hắn biết trong dương đồng dạng là từng quyển đạo giáo điển tịch, nghĩ thầm, chắc không được toàn chân giáo hậu thế không cách nào cùng Thiếu Lâm phái đánh đồng, muốn kia Thiếu Lâm bên trong tàng kinh các là bực nào quy mô, trong các tàng thư trong môn đệ tử đều có thể tham khảo, mà toàn chân giáo lại trân trọng, khóa tại trong dương bị long đong. Nhìn xem từng dãy giá sách, cùng từng cái dương, Linh Viễn tiến lên mấy bước, tiện tay rút lấy một bản, trang bìa viết lấy đạo đức kinh ba chữ. Trong đầu xuất hiện đã lâu hệ thống nhắc nhở, hệ thống kiểm chắc tới đạo giáo điển tịch đạo đức kinh phải trang tốn hao 30 điểm kinh nghiệm học tập. Chương 132, tàng kinh các đốn ngộ, tiên thiên chi cảnh chương 132, tàng kinh các đốn ngộ. Tiên thiên chi cảnh bất luận là bình thường thư tịch vẫn là bí tịch võ công, Linh Viễn đều có thể thông qua tiêu hao điểm kinh nghiệm học tập, chỗ khác biệt chính là điểm kinh nghiệm nhiều ít. Đối với bình thường thư tịch, chỉ cần 1-2 điểm kinh nghiệm là đủ rồi, đạo đức kinh lại cần 30 điểm, đã là không phải bí tịch loại trong thư tịch tồn tại đặc thù. Hắn tâm niệm vừa động ở giữa, điểm kinh nghiệm đã bỏ ra ra ngoài, trong đầu xuất hiện đạo đức kinh văn tự, vô danh, thiên địa bắt đầu. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu. Thường có muốn những văn tự này mỗi chữ mỗi câu tại hiện lên trong đầu, lại hóa thành đăm chiêu suy nghĩ. Mỗi một câu đều bao hàm đối với thiên địa vật vật, quy luật tự nhiên càng ngộ, giống như chân ngôn pháp lệnh, thần bí mà mênh mông, tâm tư trong nháy mắt đem Linh Viễn bao phủ. Hắn tựa như là hóa thành bụi của vũ trụ, theo vạn vật khởi nguyên, đi qua vô số thấm thoát thời gian, nhìn thế sự biến thiên, nhìn thủy triều lên xuống thương hải tăng điện, thời gian dường như qua dài đằng đẵng, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, làm Linh Viễn theo cảm ngộ bên trong khi tỉnh lại, bên ngoài đã là sao lốm đốm đầy trời. Kinh ngạc nhìn xem đạo đức kinh bên trong văn tự một hồi lâu, Linh Viễn mới đem ánh mắt thu hồi, trong mắt lại tựa hồ như nhiều hơn rất nhiều tăng thương, bất quá loại kia thần quang dần dần thu liễm. Cuối cùng biến mất, khí chất của hắn lại trong lúc lặng lẽ chuyển biến, biến dường như càng thêm tự nhiên hiền hòa. Nếu như Hoàng Dung ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Linh Viễn đã như trước kia rất khác nhau, cũng không phải là tướng mạo bên trên cải biến, cũng không hoàn toàn lúc khí chất khác biệt cùng, mà là một loại nói không rõ trạng thái, tựa như hắn đã dung nhập giữa thiên địa, cùng tự nhiên rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Bởi vì giờ phút này, Linh Viễn đột phá thiên địa gông cùng xiển xích, lặng yên ở giữa đạt đến tiên thiên chi cảnh, kia là vô số nhân vật kiệt xuất đều không có đạt tới cảnh giới, nó đối tu vi võ công có lẽ không có trực tiếp tác dụng, lại là đột phá rào. Hướng tới tầng thứ cao hơn sinh mệnh cần thiết kinh nghiệm một lần thuế biến. Phải biết, ở đằng kia chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật ở trong, thì như Trương Tam Phong, Vô Nhai Tử, liền tư chất mà nói, đều là thế gian không ra phải, nếu như không phải thế giới pháp tắc gông cùng xiển xích, bọn hắn có lẽ sớm liền trở thành lục địa thần tiên giống như tồn tại. Linh Viễn có thể đạt tới tiên tiên cảnh giới, cũng không phải là tư chất so với bọn hắn lợi hại, thuần túy là chiếm hệ thống tiện nghi, nói là khí vận chi tử cũng không phải là quá đáng. Trong lòng của hắn vui vẻ vô hạn, không nghĩ tới chỉ là một ý niệm muốn nhìn một chút đạo tạng thư tịch, lại đạt được cơ duyên như vậy, như vậy hiển nhiên Thiếu Lâm Tàng Kinh Các cũng là muốn đi một chuyến. Phật giáo cùng đạo giáo không có cái gì chia cao thấp, chỉ là đối với thế giới tầng sâu đạo lý khác biệt nghị phân biệt, nhưng làm bổ sung cũng không chỗ xấu. Thu hồi trong lòng tạp niệm, hắn tâm thần nặng nhập thể nội kiểm tra, phát hiện nguyên bản trong đan điền tràn đầy chân khí đã biến sắc, dường như nhỏ hơn, kia là tiên tiên chân khí, lượng cũng không có tăng nhiều, lại càng thêm dễ dàng áp xúc. Linh biết, ý vị này làm tìm tới một môn áp xúc nội lực pháp môn, chuyển hóa sau tiên tiên chân khí có thể ép co lại trình độ là bình thường chân khí gấp bội, cuối cùng đan điền chỗ có thể chứa được lượng cũng sẽ gia tăng gấp bội, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Khi hắn nghĩ đến muốn làm sao tìm kiếm áp xúc chân khí công pháp lúc, hệ thống nhắc nhở vang lên, chúc mừng tốc chủ, đã giải tỏa trường sinh đan luyện chế điều kiện, trước mắt luyện chế thành công xác suất là 1. Trường sinh đan là đan thạch tàn thiên bên trong lịch thiên nhất đan dược một trong, trước đó hắn một mực không biết rõ thế nào luyện chế, bây giờ nghĩ lại, là cần tiên tiên chân khí làm phụ trợ, không trách trước kia một mực là không thể dùng trạng thái. Có dạng này đan dược, một hạt có thể gia tăng 100 năm tới 1000 năm thọ nguyên, không nghi ngờ gì là một chuyện tốt, thật là nhìn xem luyện chế cần điểm kinh nghiệm, cùng 1% xác suất thành công, Linh Viễn không khỏi thở dài, xem ra hiện tại còn không phải luyện chế thời điểm, ngược lại cũng không vội tại nhất thời, có thể nhìn thấy giải hy vọng sống sót cũng đã đủ rồi. Khi hắn tiên tiên chân khí càng thêm ngưng thực, luyện chế thành công xác suất liền sẽ gia tăng, khi đó mới là tốt nhất thời cơ. Thời gian đã không còn sớm, Linh Viễn đi ra tảng tinh cát, ngắm nhìn một phía, ban đêm cảnh vật đã kinh biến đến mức có thể thấy rõ ràng, dường như khi hắn tiến vào tiên tiên chi cảnh sau, đã có thể cùng tiên địa hài hòa chung sống, chỉ cần có một chút ánh sáng nhạt, thị lực sẽ không còn bị ngăn trở. Thiên nhãn thông mở ra, ánh mắt lan tràn ra phía ngoài, mãi cho đến 50 dặm mới ngừng lại được, so trước đó 10 dặm, trọn vẹn tăng trưởng gấp 5 lần, mà thấy chi vật, càng là rõ ràng rành mạch. Hắn đem ánh mắt lần nữa quét về phía tiểu long nữ chỗ tốt liều nhỏ, trong phòng lại không có mưa hay, tìm một hồi, phát hiện nàng ngay tại một bên cạnh đống lửa, bên cạnh Dương Quá trong tay cầm một cái nướng chín chim nhỏ gặm, nàng thì ngồi một bên ăn quả dại. Linh Viễn lúc này tư duy năng lực vô cùng cường đại, đã có thể thấu qua ánh mắt đối năm dặm địa chi bên ngoài mục tiêu thi thêm một chút ảnh hưởng. Chỉ thấy tiểu long nữ ăn trái cây động tác dừng lại, bắt đầu tả hữu tứ phương. Dương Quá thấy tiểu long nữ khác thường, hỏi: "Cô, thế nào?" Tiểu long nữ nhíu lên đôi mi thanh tú, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, ta dường như phát giác được có người đang dòng nó. Dương Quá lập tức nhảy dựng lên, chạy một vòng, chạy về đến nói: "Cô, có phải hay không là ngươi cảm giác sai, ta không có phát hiện bất kỳ động tĩnh." Tiểu long nữ lần nữa tinh tế cảm ứng, có thể vô luận như thế nào cảm giác đều không thu hoạch được gì, lòng nghi ngờ mới dần dần tối lui. Dương Quá ném đi khung xương, cười nói: "Nhất định là cô câu nghi thần nghi quỷ, ta hôm qua phát hiện có một đám đùi hoa rậm rạp vô cùng, chúng ta đang dễ dàng đều chiếm một phương, dạng này liền có thể bắt đầu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, đêm nay liền thử một chút đi." Bởi vì tu luyện tâm kinh cần rút đi quần áo, tiểu long nữ trước đó không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết, cho nên một mực không cùng Dương Quá cùng một chỗ tu tập. Hôm qua Dương Quá phát hiện chỗ kia địa phương, cách đùi hoa lẫn nhau ở giữa nhìn không thấy, cho nên tiểu long nữ cũng cực kỳ cao hứng, quyết định từ hôm nay muộn bắt đầu luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đang muốn bằng lòng lúc, trong lòng lần nữa giật mình, chỉ cảm thấy bị cái gì ác ý nhìn chằm chằm đồng dạng, đứng dậy tứ phương, cảnh giác nói: "Quá Nhi, ngươi phát hiện cái gì sao?" Dương Quá hô lớn: "Là ai lén lén lút lút, đi ra cho ta." Bốn phía yên tĩnh im mắng, chờ chỉ chốc lát, tiểu long nữ nói: "Đêm nay sớm đi nghỉ ngơi, không cần tu luyện." Luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh tiên kỵ nhất bị quấy rầy, nàng trong lòng bất an, tất nhiên là không dám luyện tập. Dương Quá từ trước đến nay đối tiểu long nữ nói gì nghe nấy, nghe vậy ứng tiếng, hướng tốt lều nhỏ đi đến. Linh Viễn thu hồi ánh mắt, lộ ra ý cười, nghĩ thầm: "Ngày mai có muốn đi trước cùng với nàng chào hỏi." Thật là, lấy nàng thanh lãnh tính tình, chưa chắc sẽ phản ứng người xa lạ, vẫn là trước bảo chỉ chú ý liền tốt. Sau đó 6-7 ngày, Linh Viễn đều ở tại tàng kinh các bên trong ngoại trừ đạo gia thư tịch bên ngoài, còn thu nhận sử dụng Vương Trùng Dương suốt đời sở học, trong đó bao quát Tiên Thiên Công, Nhất Dương Chỉ, Kim Nhạc Công, Toàn Chân Kiếm Pháp, Thiên Cương Bắt Đầu Trận. Tiên Thiên Công là một bộ tiên tiên chân khí phương pháp tu hành, nghe nói Vương Trùng Dương sư thừa Lữ Động Tần một mạch, chỗ tập Tiên Thiên Công là tiên tiên chân khí, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nhưng mà bị giới hạn thiên địa quy tắc, hắn môn công pháp này từ đầu đến cuối khó mà phát huy ra tốt nhất công hiệu, thậm chí so Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp còn không bằng. Nhưng đến Linh Viễn trên tay lại không giống, hắn là bụt hóa thân, đã đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, bởi vậy Tiên Thiên Công đối với hắn ra chỉ cùng Vương Trùng Dương không thể so sánh nổi. Nhất Dương Chỉ là Vương Trùng Dương cùng Nam Đế Đoàn Chí Hưng dùng Tiên Thiên Công trao đổi được, phối hợp Tiên Thiên Công sử dụng, uy lực to lớn, làm Linh Viễn học được lúc, quyền pháp có Đại Phục Ma Quyền, trưởng pháp có Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Long Tượng Bát Nhã Trưởng, chỉ pháp thì là Nhất Dương Chỉ, có thể nói, cận thân vật lộn, ngoại trừ thiếu khuyết Thiếu Lâm Kim Cương Bất Hoại Thể, cơ hội hoàn mỹ vô khuyết. Về phần Kim Nhạn Công lại làm cho Linh Viễn vui mừng quá đôi, bởi vì lúc quan hệ giữa, lúc trước Quách Tĩnh chỉ là chuyển thụ Linh Viễn Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, thương thuật, tiễn thuật, lại chưa kịp chuyển thụ toàn chân giáo võ công, cho nên hắn không biết bất kỳ khinh công, thuần túy là dựa vào lực lượng của thân thể cùng cường đại nội lực chạy. Kim Nhạn Công đền bù hắn tại khinh thân công pháp bên trên thiếu hụt. Môn công pháp này có bao nhiêu lợi hại đâu? Nó tuy là cơ bản khinh công thân pháp, lại cùng nội lực có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, có thể nói, nội lực càng cao, Kim Nhạn Công hiệu quả càng mạnh. Căn cứ trong bí tịch thuật, tu tập Kim Nhạn Công đại thành người, có thể lăng không hành tẩu 37 bước, nơi này một bước ước chừng 1m3 tới 1m5, 37 bước tương đương với 50m, nhảy lên chi công 50m khoảng cách, liền khinh thân công pháp mà nói, đã là có thể xếp vào đương thời 5 vị trí đầu. Nó sở dĩ bừa bãi vô danh, là bởi vì với nội lực nhu cầu quá cao, toàn chân giáo ngoại trừ Vương Trùng Dương cùng Quách Tĩnh, cho dù là toàn chân thất tử cũng chỉ là học được ra lông, khó mà phát huy nó công hiệu. Chương 133, Doan Chí Bình bỏ mình. Chương 133, Doan Chí Bình bỏ mình. Một ngày này, Linh Viên đã đọc qua kết thúc tàng kinh các bên trong đa số có giá trị thư tịch, đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghe thấy có đối thoại âm thanh. Từ hắn bước vào tiên thiên chi cảnh sau, mỗi ngày chỉ cần gần nửa canh giờ nghỉ ngơi liền có thể tinh lực dồi dào, cho nên trời tối người yên lúc, cực xa thanh âm như cũ rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Chỉ nghe Triệu Chí Kính nói, Doãn sư đệ, việc này ngươi chống chế thì có ích lợi gì, ta nếu là ngươi, liền nên đi Khâu sư bán nơi đó lãnh phạt, bằng lao nhân ra ông ta xử lý. Doãn Chí Bình nói, hắc, ngươi luôn mồm nói ta phạm vào nhẫn dâm tặc, bất quá là muốn tranh kia thủ tọa đệ tử tên tuổi, tốt làm trưởng môn người mà thôi, cần gì phải làm ra đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Triệu Chí Kính cười lạnh nói, ta toàn chân giáo giáo nghĩa thủ giới dâm tà, ngươi đối tiểu long nữ nhớ mãi không quên, nằm mơ đều tại hồ ngôn loạn ngữ, sao sinh ra mặt làm kia thủ tọa đệ tử. Ngươi như chính mình đi sư bán nơi đó bị phạt là xong, nếu không đừng trách làm sư minh vô tình. Linh Viện nghĩ thầm, hai người này đều không phải là vật gì tốt, đoán chừng đợi chút nữa liền muốn động thủ a. Hắn bận khởi thần thông quan sát, quả nhiên trông thấy hai người lại thấp giọng cãi lộn vài câu, sau đó rút kiếm tương hướng. Cũng may hai người đều biết tại trong đạo quan không thích hợp làm ra động tĩnh quá lớn, rằng có sau khi huyên náo tan rã trong không vui. Doãn Chí Bình bi phẫn phía dưới ra trùng dương cùng, hướng phía dưới núi mà đi. Linh Viện thấy thế, thi triển khinh công đuổi theo. Đừng nói hắn đã học được kim nhạc công, nhẹ giọng công pháp đã không thể so sánh nổi, chính là không có học tập, vẻ mặt hốt hoảng Doãn Chí Bình cũng chưa chắc có thể phát hiện Linh Viễn tồn tại. Lúc này trăng lên giữa trời, trong núi trống vắng im ắng, Doãn Chí Bình mất hồn mất vía đi tới, thần không biết quỷ không hay liền đi tới tiểu long nữ bình thường luyện công địa phương. Hắn là toàn chân giáo đời thứ ba thủ tịch đệ tử, bị sư phụ ký thác kỳ vọng, là đời tiếp theo trưởng giáo kế nhiệm nhân tuyển, đối tự thân hướng tới yêu cầu cực nghiêm, có thể từ khi tại tiểu long nữ 18 tuổi sinh nhật ngày đó gặp nàng một mặt sau, liền sinh lòng cử chỉ điên rồ, luyện công muốn, lúc ngủ muốn, cũng không còn cách nào quên mất. Tây kia lớn cây tùng tới, hắn nhìn về phía dưới cây hai gian nhà xí ngơ ngác xuất thần, đây là hắn trong lúc vô tình phát hiện, từ đó liền thường xuyên tại phụ cận bồi hồi, bây giờ thất ý phía dưới lần nữa đi vào nơi này, nhớ tới Triệu sư minh đốt bức bách, lại nghĩ tới tiểu long nữ tướng mạo, trong lòng thầm than một tiếng. Nghĩ thầm, Doãn Chí Bình a Doãn Chí Bình, ngươi tội gì nhớ mãi không quên, đó bất quá là ngươi si tâm vọng tưởng mà thôi, đang muốn quay người, bỗng nhiên thoáng nhìn trong bụi hoa lộ ra một bộ áo trắng, hắn khẽ giật mình, không tự giác đi tới. Đến gần lúc, phát hiện một nữ tử nằm tại trong bụi hoa, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn xem kia trong bụi hoa ngủ nằm dáng người, Doãn Chí Bình tim đập thình thịch, kia là hắn ngày nhớ đêm mong tiểu long nữ. Hắn chậm rãi đến gần, thấy tiểu long nữ không có tỉnh lại dấu hiệu, trong lòng tiên nhân giao chiến, cuối cùng tàn niệm chiến thắng lý trí, móc ra một phương thanh bố che tại tiểu long nữ trên ánh mắt. Tiểu long nữ tại ánh mắt bị bịt kín trong nháy mắt đã tỉnh lại, nàng mở to mắt, phát hiện không cách nào thấy vật, còn bên cạnh dường như có người, trong lòng vừa buồn cười lại có chút tức giận, ngựa khí mang theo trách cứ, quá nhi, đem khăn vải lấy ra, ngươi cùng cô nói đùa có phải hay không, ta có thể muốn tức giận rồi. Linh Viễn sớm đã chủ ám khí, như Doãn Chí Bình dám đưa tay liền trực tiếp giết, gặp hắn do dự không chừng, Linh Viễn trong lòng ý động, chỉ là đưa tay tìm đòi, thi triển cách không thủ vận, đem khối kia thành bố lăng không nắm lên, phiêu trên không trung, chậm rãi bay xuống. Tiếp lấy lại sử dụng nhất dương chỉ, lăng không điểm mấy lần, giải khai tiểu long nữ huyền đạo. Tiểu long nữ được thấy ánh mặt trời, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Doãn Chí Bình, nàng thanh âm thanh lãnh, ngươi là chủng Dương cung đạo sĩ thúi. Mấy năm trước hách đại thông giết lầm tôn bà, tiểu long nữ đối toàn chân giáo khác biệt không có hảo cảm, cho nên gặp mặt vẫn lạnh lùng lên tiếng. Doãn Chí Bình nguyên bản dùng thanh bố phủ tiểu long nữ ánh mắt, là muốn chiếm tiện nghi liền chạy, lúc này bị nhận ra, nghĩ thầm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền muốn dùng sức mạnh, thấy tiểu long nữ nằm lấy bất động, sắc mặt lộ ra dữ tợn liền phải nhào đem lên đi. Âu Dương Phong thủ pháp điểm huyệt có chỗ độc đáo, Linh Viễn cách không giải pháp cũng chỉ là giải khai một nửa, có thể cũng đã đủ nhường tiểu long nữ khôi phục bộ phận hành động lực, nàng một trường bố ra, chính giữa Doãn Chí Bình vai trái. Doãn Chí Bình bay ngược một trượng ngã xuống trên mặt đất, lập tức khôi phục thanh tỉnh, không nói hai lời co cẳng liền chạy xuống núi. Tiểu long nữ trong lòng tức giận, đứng dậy đuổi theo. Nàng khinh công lúc đầu cao hơn Doãn Chí Bình rất nhiều, có thể huyệt đạo chưa cởi ra hết, hành khí không phải rất thông thuận, thế mà chỉ có thể theo đuôi ở phía sau, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp cận. Linh Viễn mở thiên nhãn thông, xa xa đi theo hai người đằng sau. Hắn nguyên vốn có thể một kiếm giết Doãn Chí Bình, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như sớm giết hắn, tiểu long nữ như thế nào lại cảm kích hắn, mà trễ một chút lại độc thủ, tiểu long nữ liền phải ăn thiệt thòi, nàng tiểu long nữ ăn thiệt thòi chính là Linh Viễn ăn thiệt thòi, chuyện này cũng không có lời. Bởi vậy, chỉ có tại Doãn Chí Bình đem muốn động thủ lại không có động thủ lúc, ra tay hiểu tiểu long nữ huyệt đạo. Sau đó nhường nàng biết được kia là chính mình gây nên, mới có thể có lừa nàng tình cảm cơ hội. Linh Viện nghĩ đến, tiểu long nữ đơn thuần như vậy, lược thi tiểu kế, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người một đuổi một chạy, còn có một cái chim sẻ nút đằng sau, chờ sắc trời sáng rõ lúc, Doãn Chí Bình đã trốn ra mấy chục dặm, mắt thấy không cách nào đào thoát, hắn ngừng lại, thở hổn hển nói, tiểu long nữ, ngươi đuổi ta lâu như vậy, đây là cớ gì? Ta bất quá là nhìn ngươi ngã xuống đất không dậy nổi, muốn đi qua dịu ngươi lên, ngươi chớ có hiểu sai ý. Tiểu long nữ mặc dù chưa từng có xuống sơn, sư phụ cùng bà cũng cực ít cùng với nàng giảng thuật chuyện giang hồ hoặc là đạo lý đối nhân xử thế, có thể nàng chỉ là đơn thuần như giấy trắng, tại thiện ác lại tranh luận rõ ràng, cũng không cùng hắn tranh luận, nói, ngươi là tự sát, vẫn là phải ta ra tay. Giọng nói lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không có nửa phần hỉ nộ ai ố chi ý. Doãn Chí Bình nhìn xem nàng vẻ mặt thanh lãnh, thậm chí đều không muốn con mắt nhìn chúng chính mình nhìn lên, trong lòng đau khổ, nói, long cô đường, ngươi như khăng khăng muốn giết ta, ta không phản kháng chính là. Nói đem trường kiếm trong tay ném trên mặt đất, đúng là muốn nhắm mắt chờ chết. Tiểu Long nữ ngẩn ngơ, nàng truy xuống núi lúc, mặc dù trong lòng có chút tức giận, có thể kỳ thật cũng chưa nghĩ ra muốn hay không giết người này, gặp hắn một bộ vườn cổ liền giết bộ dáng, cũng không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, đột nhiên một mũi ám khí đánh tới, Doãn Chí Bình đột nhiên mở to mắt, không sai mà đã không tránh kịp, trái tim bị đánh xuyên. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía ám khí đánh tới chỗ, chỉ thấy trong bụi cỏ vắng vẻ im ắng, nào có nửa phần bóng người. Doãn Chí Bình lại nhìn về phía Tiểu Long nữ, nghĩ ra miệng nói cái gì, chỉ đứt quãng nói rằng, "Long." Long cô nương tiếp lấy ngã xuống đất chết đi. Chương 134, theo đuôi Tiểu Long nữ xuống núi. Chương 134, theo đuôi Tiểu Long nữ xuống núi. Tiểu Long nữ nhìn về phía lùm cây, trong lòng nghi hoặc, vừa rồi bắn về phía Doãn Chí Bình ám khí, sử dụng thủ pháp cùng sư tỷ băng phách ngân châm cực kỳ tương tự, chẳng lẽ ẩn nút trong bóng tối chính là sư tỷ Lý Mạc Sầu? Có thể ngân châm cũng không có uy kịch độc, lại không quá giống nhau. Cái này suy đoán cũng là chúng bảy tám phần. Một đường đi đến thời điểm, linh viện hướng Lý Mạc Sầu thỉnh giáo ám khí sử dụng thủ pháp, Lý Mạc Sầu thế là đem băng phách ngân châm chỗ làm kỹ xảo dốc túi tương thụ, hắn bây giờ ám khí thủ pháp đã thanh xuất vu lam. Sư tỷ, là người sao? Tiểu Long nữ đối với rừng cây phương hướng hô một tiếng. Linh viện chậm rãi đi ra, đối Tiểu Long nữ cười cười, nói rằng, Long cô nương, ngươi tốt. Tiểu Long nữ thấy là một người đàn ông xa lạ, có chút thất vọng, nói rằng, giải khai ta huyệt đạo người có phải hay không là ngươi? Tại chân núi lúc, nàng không thể động đậy, mắt thấy Doãn Chí Bình liền phải nhào đem lên đến, trên người huyệt đạo lại bị mấy cỗ kinh lực xung kích từ đó giải khai hơn phân nửa. Lúc ấy Tiểu Long nữ không rảnh suy nghĩ nhiều, vừa rồi lại gặp Doãn Chí Bình bị giết, lập tức sinh ra liên tưởng. Chính là Ninh Viễn mỉm cười nói, ta trùng hợp đi ngang qua, trông thấy một cái đạo sĩ lén lén lút lút, thế là âm thầm đi theo, không nghĩ tới hắn một cái thanh tu đạo sĩ, thế mà dù hành bất quý sự tình, lúc ấy cũng là lấy làm kinh hãi, may mắn cô nương tốt không việc gì. Tiểu Long nữ nghe xong, cũng không gặp nhiều ít vui mừng vẻ mặt, chỉ là khẽ gật đầu, kia thật là cảm ơn ngươi. Linh Viễn nói, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Tiểu Long nữ lại hỏi, ta nhìn ngươi ám khí thủ pháp rất giống ta sư tỷ băng phách ngân châm, ngươi biết xích luyện tiên tử à? Linh Viễn mở mắt nói lời bịa đặt, không biết. Trong lòng bổ sung một câu, ta chỉ nhận biết Lý Mạc Sầu, cái kia như xích luyện xà giống như kịch độc tiên tử bây giờ có thể ôn nhu. Nghe Linh Viễn cùng sư tỷ không quan hệ, Tiểu Long nữ đã mất đi hứng thú, nói rằng, ta phải đi. Xoay người rời đi, lựa chọn phương hướng cùng Trung Nam Sơn lại hoàn toàn tương phản. Sớm tại cổ mộ thời điểm, Dương Quá liền đề cập qua dưới núi như thế nào chơi vui, về sau ra cổ mộ dưới chân núi xây dựng nhà tranh, Dương Quá lại biểu hiện ra muốn rời khỏi mục đích. Tiểu Long nữ cả đời cũng không rời đi cổ mộ, đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ cùng sợ hãi kiêm hữu chi, càng nhiều hơn chính là muốn trở trong núi cũng không đi đâu cả. Đêm qua tao ngộ Doãn Chí Bình, nhất thời tức giận phía dưới đổi tới, lúc này xa xa đã có thể trông thấy thôn xóm, nhưng thấy khói bếp lượn lờ dâng lên, hẳn là tại làm lấy điểm tâm, Tiểu Long nữ cảm thấy có chút đói bụng, liền hướng bên kia đi đến. Linh Viễn tiến lên mấy bước cùng với nàng sóng vai đi tới, hỏi: Long cô đường, ngươi không trở về Trung Nam Sơn? Tiểu Long nữ nói, ta đói. Linh Viễn kém chút không có cười ra tiếng, nghĩ thầm, Tiểu Long nữ chút nào không một chút sự từng trải cuộc sống, trên thân khẳng định là người không có đồng nào, không phải là muốn đi trong thôn đi ăn chùa à? Ta lại nhìn ngươi như thế nào làm? Hắn cũng không nhắc nhở, cùng Tiểu Long nữ nói nhăng nói cuội lên, Long cô đường, ta vừa rồi nghe cái đạo sĩ kêu bảo ngươi Tiểu Long nữ, đây là ngươi khuê danh sao? Tâm hắn biết Tiểu Long nữ không dành thế sự, chắc chắn sẽ không để ý người khác hỏi nàng danh tự. Tiểu Long nữ nói, ta gọi Tiểu Long nữ nha. Linh Viễn cười nói, cha mẹ ngươi cho ngươi lấy danh tự thật độc đáo. Tiểu Long nữ nói, không phải, ta khi còn bé bị ném bức bỏ tại Trùng Dương cung bên ngoài, về sau bị sư phụ thu dưỡng, một mực ở tại cổ mộ bên trong, ta cũng không biết phụ mẫu là ai. Linh Viễn nói, thì ra là thế, ngươi muốn đi qua tìm cha mẹ ngươi không có. Tiểu Long nữ dừng bước lại, suy nghĩ một chút nói, bọn hắn đã đem ta bức bỏ, vậy đại khái là không quan tâm ta, ta tìm tới thì đã có sao. Linh Viễn nói, có lẽ bọn hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, không thể không như thế. Tiểu Long nữ nói, kia có quan hệ gì? Nói tiếp tục đi về phía trước. Linh Viễn lại hỏi hắn chân chính quan tâm vấn đề, ngươi mới vừa nói là tại cổ mộ bên trong lớn lên, có thể ta đi ngang qua lúc trông thấy bụi hoa phụ cận có hai gian túp lều nhỏ, đó cũng là trụ sở của ngươi sao? Tiểu Long nữ nói, kia là ta tạm thời nơi ở, cổ mộ trở về không được. Linh Viễn ngạc nhiên nói, lại đang làm gì vậy? Tiểu Long nữ đem nguyên do nói ra, thì ra hai năm trước Trung Nam Sơn phụ cận một tòa thành lớn mới nhậm chức một vị quan lại, hắn không biết từ nơi nào biết được Vương Trùng Dương năm đó khởi nghĩa thời điểm, trong núi xây dựng một tòa dưới mặt đất bà khố, bên trong cất giữ số lớn quân giới cùng vàng bạc châu báu. Vị này quan lại lập công sốt ruột, điều động quan binh đến đây trong núi tìm kiếm, quả nhiên phát hiện cổ mộ nhập khẩu, thế là phái một đội mông cổ binh tới. Tiểu Long nữ bách dưới sự bất đắc dĩ buông xuống đoạn long thạch, phía sau theo trong mật đạo lội nước đào thoát. Linh Viễn nghĩ thầm, cũng không biết là chính mình đến, vẫn là cái gì khác duyên cớ, có một số việc quả nhiên xuất hiện sai lầm, hắn cũng không đem chuyện này để trong lòng, tiếp tục bộ Tiểu Long nữ lời nói. Tiểu Long nữ tâm tư đơn thuần, mặc dù tính tình thanh lãnh, đối Linh Viễn vị này ân nhân cứu mạng cũng là không thế nào bài xích, trên cơ bản nói ba câu tổng có thể trả lời một câu. Nói một chút nói chuyện ở giữa bỗng nhiên trông thấy thôn trên đường đối diện chạy tới bảy kỵ, cầm đầu là một vị lão đạo, còn lại đám người tuổi tác không đồng nhất, bảy kỵ tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền cùng hai người sượt qua người. Nhìn trang phục hẳn là toàn chân giáo đạo sĩ, Linh Viễn cũng không quá để ý, cùng Tiểu Long nữ đi trăm mét, đã đến thôn sống trước. Thôn quy mô không lớn, chỉ có mấy chục gia đình, Tiểu Long nữ trông thấy có ba cái tiểu hòa tử mặc áo đông, ngồi xổm trước cửa nhà bưng bát sứ ăn momo, nàng dừng chân lại, nhìn chằm chằm kia momo nhìn. Tiểu hoa tử trông thấy một cái xinh đẹp tỷ tỷ để mắt tới chính mình Momo, bàn tay bẩn thỉu vô ý thức bảo vệ bát sứ, cảnh giác nhìn nàng một cái, đứng dậy nhanh như chớp chạy vào trong phòng, còn lại hai cái đệ đệ muội muội học theo, chỉ chốc lát chạy không thấy. Linh Viễn chỉ là mỉm cười nhìn xem, cũng không nói chuyện. Tiểu Long nữ hơi há ra miệng nhỏ, muốn nói điểm gì, tiểu hoa tử đã vào trong phòng, nàng do dự một chút, hướng về phía trước đi đến, một cái con chó vàng trông thấy người xa lạ, đối hai người gâu gâu sủa loạn, tiểu Long nữ cùng nó lạnh lùng đối mặt mấy giây, con chó vàng ngao ô một tiếng, cũng đôi cũng chạy. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, lúc đó dân chúng lầm than, các nhà các hộ đều không có lương tâm, đối với ngoại lai người cực kỳ cảnh giác, thôn dân thấy tiểu Long nữ mang theo trường kiếm trong thôn bồi hồi lưu lại, nhao nhao đóng lại cửa sổ, nguyên bản coi như náo nhiệt trong thôn biến an tĩnh không ít. Đi vài vòng, ngoại trừ dọa chạy mấy cái con chó vàng, không thu hoạch được gì. Nàng từ nhỏ ở hoạt tử nhân mộ bên trong lớn lên, tôn bà thỉnh thoảng sẽ xuống núi, dùng tự nhưỡng mật ong đi đổi một chút cần thiết đồ dùng hàng ngày, tiểu Long nữ thì một mực ở tại trong mộ, cái nào từng cùng ngoại giới đã từng quen biết, nhìn từng nhà đóng chặt cửa sổ, nhất thời không cách nào có thể muốn, không biết làm thế nào mới tốt. Linh Viễn kéo tay của nàng đi thẳng về phía trước, cười nói, đi theo ta dẫn ngươi tìm ăn ngon. Tiểu Long nữ cũng không có quá nhiều nam nữ chi phòng, nếu như là cái khác nam tử mong muốn nắm tay của nàng, ra ngoài nữ tử bản năng tự nhiên không cho phép, bất quá Linh Viễn trong lòng nàng ấn tượng còn có thể, cho nên cũng không tránh thoát, tùy ý hắn nắm đi hướng một đại hộ nhân ra.